Chương 25, có người nằm địch 3 năm trạm tướng thủ, có người hành kích lan giang đồ ác long mưa phùn liên miên, nghiêng trên mặt hồ, tại nước hồ bên trên tràn lan treo lên từng vòng khuyết tán gợn sóng. Thuyền cơ nhẹ, tựa như kéo ra màn che đem mặt nước cho xé rách, hướng phía hai bên khuyết tán làn sóng gợn sóng hiện ra bọt mép như cạn sóng gạt ra. Người chèo thuyền mang theo mũ rộng đành, hất lên áo tơi, chống đỡ thật dài thuyền cao, đột nhiên dùng sức, liền trợ lực thuyền nhỏ đẩy ra dòng nước chậm rãi lái ra. Trên hồ mưa bụi mông lung, mơ hồ có thể gặp đến đảo giữa hồ, cùng ở trên đảo kia từng cây thúy diệp xanh nhạt, sinh ra từng cái nụ hoa, chuẩn bị vận sức chờ phát động đến một trận hoa đảo tháng 3 mưa cây đảo. Dung thị cùng Phương Triệt đứng yên ở trên thuyền, phản phất giống như di thế mà độc lập. Phương Triệt nhắm mắt, linh cảm lại là cực điểm phóng thích ra, hướng phía bốn phương tám hướng quyết trường, đem giờ khắc này hình tượng chiếu rọi trong đầu, khinh chu tơ lụa lướt qua, mặt hồ mưa bụi đều chiếu rọi tại tâm đầu. Dung thị nhìn Phương Triệt một chút, dường như liêu kỳ, nàng tâm thần có chút động, cảm giác thời khắc này Phương Triệt tựa hồ có cái gì khác biệt. Phương Triệt là mù lòa, điểm ấy có thể xác định, nhưng Phương Triệt hành động lực lại cũng không so người bình thường kém bao nhiêu. Mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ có chút phỏng đoán, cái này mù lòa có lẽ là cái thần bí người tu hành, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Kinh chu thúc đẩy, thiên địa trở nên tĩnh mịch, chỉ có mưa rơi mặt hồ tích bên trong thanh âm, cũng có thuyền mái chèo quật nước hồ, nổ lên tiếng ồn ào. Phương Triệt chưa từng lên tiếng, đứng yên, linh cảm khuyết tán, giống như dương cánh bay lượn chim chóc, tùy ý bay lên giữa thiên địa, vô câu vô thúc, tự do tự tại, quan sát toàn bộ nam chiếu hồ. Bởi vì linh cảm khuyết trương, Phương Triệt không để ý tới bụng dù hơi nghiêng, nhao nhao mưa rơi rất xuống. Một con trắng thuần bàn tay tiếp nhận ô giấy dầu, thuận thế liền chống lên, Dung tỷ nhìn Phương Triệt một chút, có mấy phần bất đắc dĩ, nàng người cố chủ này, ngược lại là thành bụng dù. Thôi thôi, liền theo hắn. Đảo giữa hồ bên trên, mưa phùn hơi được. Nhan Đình đứng yên, phía ngói phía trên, nước mưa liên miên thành kia, hội tụ về xuống, như màn che tinh xảo. Trong đình, hai người đánh cờ, đen trắng lạc tử, thanh âm thanh thúy. Tới. Dung âm nữ nhân này, quả nhiên vẫn là tới. Có thể độc thân chống lên Túy Xuân lâu cái này để Hà Lạc tất cả bang phái thế lực đều đỏ mắt nghề, vẫn là có mấy phần quyết đoán. Nàng hẳn là đối tự thân thực lực có tự tin đi, không ai thấy qua nàng xuất thủ, nhưng sẽ không có người cho rằng nàng thật là một cái tay trói gà không chặt được nữ tử. Người mặc màu trắng áo gấm nam tử, vớt vớt một con cờ, cười nhạt một tiếng. Trên giang hồ sẽ chết, đều là những này đối với mình có tự tin hàng người, bởi vì tự tin, cho nên chết mau. Đối diện đánh cờ lão nhân liếc mắt nhìn hắn, rót chén trà xuân khẽ thưởng thức một ngụm, nói, nhưng không thể phủ nhận, cũng chính là như vậy có quyết đoán người mới có thể tại Ngư Long hỗn tạp giang hồ đứng vững gốc chân. Nàng vẫn là Hà Lạc hành tiêu ti người phụ trách, ngươi chớ có quên, nàng có thể cầm tới người phụ trách này tư cách, nên minh bạch bất phàm của nàng. Lại không phàm lại có thể thế nào? Triều đình muốn hợp nhất hành tiêu ti, ngay cả đế đô hành tiêu ti đều đã hạ màn kết thúc, trở thành quá khứ mây khói, vị kia đế đô hành tiêu ti ti chủ chắp tay nhường ra quyền lực, bị chính thức tiếp nhận, Hà Lạc nữ nhân này lại có thể thế nào? Triều đình ý chí, nàng một cái phiêu bạt giang hồ nữ nhân, chỉ có tiếp nhận. Hoa phục nam tử lạc tử bản cờ, thanh âm âm vang, mang theo không thể nghi ngờ. Lão nhân giơ lên lông mày, khẽ thở dài một cái, hôm nay thiên hạ lưu truyền câu nói, sơn hà có việc gì, nhân gian có yêu. Hành tiêu ti không ít đi tiêu người, tiếp nhận tiêu lệnh, hành tẩu giang hồ, đối kháng yêu vận, chém giết yêu vận, cái này kỳ thật xem như chuyện tốt. Nghe nói tam thần thành vị kia hành tiêu ti thi chủ, một người một đao chấn diệt một tòa yêu quận, ngự đao về thành, yêu huyết vẩy quan đạo, mang theo yêu thi trên trăm, toàn thành bách tính tranh nhau cáo trúc, tinh huy rực rỡ dương vẩy khắp trốn mừng vui. Lại có kiếm đế thành bên trong ra một vị huyền tiêu, ẩn nút địch quốc 3 năm, một khi kiếm lên, chém xuống địch quốc một vị tàn sát đại yên thôn trang tướng lĩnh. Một đầu lâu trở lại kia bị diệt thôn trang, một bầu rượu một biên đầu, siêu độ một thôn 720 đạo vong hồn. Còn có Giang Lăng vị kia gánh vác một cây đại kích áo trắng huyền tiêu, độc bộ phó Long Xuyên, chém kia vải mưa trong ngày, ngay cả chìm trăm dặm thôn trấn ác long long đầu. Lão nhân nhẹ giọng nói từng kiện sự tích, hắn đúng là đều có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra. Hoa phục nam tử lắc đầu, sợi mà rơi, thanh âm lạnh dần, phu tử lời nói bất quá là ví dụ, như thế hoàn toàn chính xác là anh hùng hào hán, nhưng cũng có không ít đi tiêu người, dùng võ luật cấm, xem kỷ luật như không, bên đường hành hùng, để đại yên luật pháp phổ biến có làm. Chính như đoạn thời gian trước, Giang Lăng vị kia Lạc Nguyệt quận chúa thuê hai vị đi tiêu người nhập Hà Lạc, lại đều là chết tại Hà Lạc, bên đường người hành hung, liền vì loạn kỷ. Bản quan liền đứng trước cảnh lưỡng nan. Này truy nã là trả về là không phát. Thành chủ cuối cùng không phải là thu hồi truy nã. Đi tiêu người đụng tiêu chém giết, vốn là bình thường chuyện giang hồ, thành chủ hóa tiểu xử lý liền có thể. Lời tuy như thế, nhưng đưa luật pháp mặt mũi ở đâu? Đi tiêu người làm như thế, chính là loạn luật pháp phổ biến. Bọn hắn vô tự, nhưng triều đình cùng thiên hạ cần quy tự. Cẩm Y nam tử lắc đầu, trịch địa hữu thanh. Lão nhân nghe vậy cười cười, kỳ thật, tại bệ hạ mà nói, nếu là có tâm, nên dùng chút khí lực đi xử lý quan đạo sơn dã bên trong tiềm ẩn chi yêu vật bên trên, bách tính lòng người bàng hoàng, không dám đi xa, rất nhiều vô tội sinh linh bị yêu vật tàn sát, hành tiêu ti mặc dù lợi lớn, nhưng lợi ích khu động kỳ thật càng là ổn định, có tồn tại, còn có thể cho bách tính che chở một hai. Bệ hạ nếu là còn đi, sợ là lại phải đem hành tiêu ti những cái kia đi tiêu người cho thống kê có trong hồ sơ, thậm chí sắp xếp quân đội đi. Dưới lúc, bách tính lại phải trong lòng hoảng sợ, tiếng oán than dậy đất. Nói lại nhiều, kỳ thật thành chủ bất quá vẫn là ngấp nghé hành tiêu ti lực lượng mà thôi. Cẩm Y nam tử như mày, nhưng triều đình cũng có chuyên môn diệt yêu chân yêu ti. Lão nhân yên lặng mà cười, kia chân yêu ti đức hành gì? Còn cần lão phu lời bình sao? Cẩm Y nam tử trầm mặc một lát, lại là không nói nữa. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài đỉnh mưa gió. Dung ấm tới, kia thị yến. cũng nên bắt đầu, vãn bối cáo tử. A, sao còn mang theo cái mù lòa? Khinh Chu va chạm đến bên bờ, Phương Triệt cũng là đem khuyết tán linh cảm trò thu hồi lại. Tiên sinh, xuống thuyền. Dung tỷ thanh âm nhu hòa từ bên cạnh bờ chuyển đến, Phương Triệt từ từ nhắm hai mắt, giữ im lặng nhận lấy ô giấy dầu, đa tạ Dung tỷ. Dung tỷ nhìn chằm chằm Phương Triệt một chút, cười nhẹ nhàng, nhưng không có xâm nhập nói cái gì. Trên bờ, có bóng người sớm ở dưới cây hoa đào chờ, theo hai người lên đảo, thuyền kia phu liền trực tiếp khẽ chống thuyền cao, Khinh Chu bắn ra, dần dần biến mất tại mông lung trên hồ mưa bụi bên trong. Để chân trần Dung tỷ, yên tĩnh hành động, màu đen tơ tằm lụa mỏng tại gió xuân bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng, thỉnh thoảng lộ ra trắng non như tuyết da thịt, gây rảnh ánh mắt. Phương Triệt miễn cưỡng khen, cong dương sách, nắm nắm hoàng trúc cán, cùng chung quanh không hợp nhau. Hai người tại dẫn đường người hầu dẫn đầu dưới, rất mau tới đến ở trên đảo kia hành lang eo man bể, mái hiên nhà rằng cao mổ, giường cột chạm chỗ ban công ở giữa. Nam chiếu hồ tâm đảo làm Hà Lạc thành các quyền quý hậu hoa biên, tất nhiên là trang trí cực kỳ xa hoa, vừa đặt chân trong đó, liền có yếu ớt khúc đàn thanh âm thanh nhã quen quần, quen quần cung nớt, cuốn lương kết âm. Từng dãy bàn bài liệt, bàn bên trên bày đầy trái cây món ngon, mùi hương đậm đặc bốn phía, rượu ngon phiêu hương. Mà mỗi một bàn lớn án về sau, đều ngồi ngay thẳng thân ảnh, mỗi một vị đều chính là Hà Lạc thành nhân vật có mặt mũi, có bang phái ban chủ, có thế gia gia chủ, cũng có tiêu cục tổng tiêu đầu vân vân. Đương Phương Triệt cùng Dung tỷ đi chân đất đặt chân trong đó thời điểm, toàn bộ quán xuyên gió xuân đại đường cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Dung tỷ sắc mặt lạnh nhạt, đối cục diện như vậy phong khinh vân đạm, không chút nào hoảng. Một bên khác, Phương Triệt thì thuần túy là mù mắt, nhìn không thấy tràng diện như vậy. Giờ phút này hắn linh cảm sớm có chút nhịn không được muốn khuyết tán ra đến, từ du lịch hồ mà đi, một đường chèo thuyền du ngoạn đến đảo giữa hồ, lại quan sát đảo giữa hồ bên trên những cái kia lầu các cảnh sát, Phương Triệt trong lòng đã có vẽ tranh mới hồ đại khái cung. Tiên sinh, ngươi tự hành tìm một chỗ chỗ ngồi xuống liền có thể. Tựa hồ đã nhận ra Phương Triệt dị dạng, Dung tỷ chân trần dẫm lên mềm mại thảm, nhẹ nhàng nói. Dung tỷ lời ấy sai rồi, bây giờ trong thính đường, nơi nào còn có cái này mù lòa vị trí, này mù lòa lại như thế nào có thể ngồi tại phòng bàn, cùng bọn ta đặt song song. Vậy bọn ta chẳng phải là thành trò cười. Một cái bàn án về sau, một vị thân thể hán tử khôi ngô trầm giọng mở miệng, tiếng như sấm rền. Trong lời nói, đã bắt đầu tranh phong tương đối. Mà người này dường như mở một cái đầu, từng trương bàn về sau từ Hà Lạc nhân vật có mặt mũi, nhao nhao mở miệng, đầu mâu khóa chặt Phương Triệt. Cả sảnh đường trở nên ồn ào, chữ chữ đều như lưới lao. Gió xuân mang theo hạt mưa phật đến, cũng phật tới ồn ào cùng ồn ào, Phương Triệt có chút nhíu mày. Dung tỷ chậm rãi ngồi ở bàn về sau, kia phấn đủ nút ở tay áo phía dưới, khẽ cười nói, bọn hắn không có cho tiên sinh lưu vị trí, kia tiên sinh liền đánh một vị trí ra liền có thể. Không cần lo lắng làm hỏng đồ vật, buông ra chút tới. Dung tỷ lời nói rơi xuống, Phương Triệt lông mày lập tức buông ra, hắn biết, hôm nay vốn là đến đập phá quán. Đã như vậy, sao lại cần bó tay bó chân? Nhẹ nhàng cười lên, Phương Triệt đang lo không chỗ vẽ tranh đâu. Trong tay nắm cầm hoàng trúc cán lập tức ba một tiếng, điểm ra ngoài, phòng ngoài gió xuân phật đến, trúc trượng trục gió mà động, hình như có phong lôi sen lẫn căn đầu. Hướng phía kia lên tiếng trước nhất kéo dâm hắn mù lòa không nên đăng đường cường tráng hán tử ngang nhiên điểm tới. Ta bởi vì mù mắt, cho nên tâm nhãn không lớn. Cầm súng tất nhiên là đánh kia chim đầu đàn. Đợt, nghe quên, số lượng từ gần 3000, thứ hai, cầu truy đọc ủng hộ. Cầu nguyện phiếu ủng hộ. Chương 26, thiếu niên chấp bút nghe gió mưa, lại cười sơ cùng họa xuân hồ mưa phùn vỡ toan cuồng phong nổi lên, cả sảnh đường xuân ý đều túc sát. Tại con lấy dương sách mặt mũi tràn đầy chất phác mù mắt thiếu niên, hoàng trúc trượng đông nhiên đâm ra trong mắt, lộc lây trong lầu các, đột nhiên trở nên sát khí sôi trào. Bắn ra điểm ra hoàng trúc trượng, bung ra mấy hạt nhiễm giọt nước, kinh lực bắn ra, khiến cho giọt nước nổ thành một nước, mông lung sương mù nhưng lại trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tiên tĩnh đường bên trong đột nhiên vang lên một đạo thê lương minh rít gào, phản phất đuổi theo gió, có tùy ý rong chơi thống khoái phát tiết. Chợt như gió xuân hiu hiu đến, kia ngồi ngay ngắn ở bàn sau cường tráng hán tử, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, phía sau lông tơ từng chiếc đứng đấy, dâng lên một cỗ kinh dị chi ý không ngờ, cái này mù lòa đúng là dám đảm đường đường ra tay với hắn. Làm cản. Cường tráng hán tử một trường vỗ tại bàn bên trên, khôi ngô thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái tay nô ra, chân khí từ gân xanh như cầu long dậy đặt trên cánh tay dâng lên mà ra, quen quần cánh tay ở giữa. Cái này cường tráng hán tử chính là một vị nhất lưu nhập chân vũ phu, trên thân khí thế đột nhiên đại biến, như đánh cành lá rơi xuống rất đầy địa bàn bạc mưa xuân. Hoàng trúc trượng tốc độ cực nhanh, nhưng là kia cường tráng hán tử một chảo cầm ra tốc độ cũng không chậm, lại tráng hán này khí huyết tràn đầy, song chán năng cố, kinh lực dồi dào, chân khí hùng hậu chính là một vị nhập thật nhiều năm láo võ phu. Giờ phút này thế lên, đúng là như ngọa hổ đánh giết, hung hãn loạn tâm thần người. Ở đây rất nhiều bàn sau các thực khách đều là nhịn không được gọi tốt, phản phất nhưng phải gặp cường tráng hán tử một trường đoạt ngũ trượng, lại một trường đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên mù lòa hình tượng. Phương Triệt sợi tóc bay lên, linh cảm từ nê hoàng cung trong vô thanh vô tức quyết trường, giờ phút này thiên địa giống như trở nên tịch liêu, chỉ có hắn linh cảm vô song, nhưng dòm vẫn. Bởi vì không muốn lãng phí thời gian, muốn tranh thủ thêm chút thời gian vẽ tranh, cho nên Phương Triệt cũng không tính chậm rãi cùng vị này nhập thật nhiều năm, chân khí hùng hậu nhất lưu võ phu quần nhau đánh nhau, so chiêu một chút thức. Phương Triệt nhắm mắt, chuyển khóa mà động, giá rẻ áo xanh và áo bay lên, giống như một đóa nở rộ thanh liên, điểm ra như thương hoàng trúc trượng bên trên, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, kia là một viên chuyển động khí hoàn. Thiên địa khí cùng vẽ tranh nhiệt lưu từ đan điền bên trong hội tụ mà lên, nhập thật thật khí vận chuyển, ngưng tụ thành một viên khí hoàn, tụ trong tay tâm, liền đẩy vào hoàng trúc trượng bên trong. Tốc độ, xuyên đấu, bộc phát, đều là cùng một thời gian tăng phúc quá nhiều, can đầu xoay tròn, quyền vệ lấy hết thảy. Thê lương minh rít gào càng thêm bén nhọn, không khí giống như là một mảnh vải bóc bị xé mở, giống như lưu tinh chớp mắt qua, gió đã bị trục bên trên. Phúc. Hoàng Trúc cán can đầu mặc dù mượt mà vô phong, nhưng tại giờ phút này lại trở nên vô cùng sắc bén, giống như là chiến trường tướng quân trên tay liên tục đâm chết địch nhân lưu kim hổ đầu thương. Cường tráng hán tử muốn bắt cán bàn tay bị xuyên đấu, gân cốt vỡ tan, thịt nát bay tứ tung, phun ra ra huyết dịch, nhiễm cường tráng hán tử một mặt, mà kia Hoàng Trúc cán thế đi lại chưa giảm, vẫn bá đạo như cũ lại nhanh chóng đâm tới. Cường tráng hán tử vãi cả linh hồn, cái này mụ loạn thương, sao đột nhiên bén nhọn như vậy, như thế nhanh chóng? Vội vàng một ngụm chân khí tràn vào lồng ngực, theo bản năng tụ tại tâm miệng. Hoàng Trúc cán xuyên thấu bàn tay, mang theo bọt máu bay tứ tung, hung hăng điểm vào cường tráng hán tử trên ngực, một cỗ chân khí trực tiếp bị đánh tan, lực lượng bá đạo, ngang ngược chui vào, treo đến cường tráng hán tử phun máu phè phè, lồng ngực nổ tung một cái lỗ máu, thân thể bay ngược ra mấy trượng, đâm vào lầu các vách tường xám xanh rì rào chấn động rất xuống. Cả sảnh đường đều im lặng tĩnh, lâu bên ngoài mưa rầm rả rích, tia sáng ảm đạm, cho nên trong lâu điểm từng chiếc thanh đăng chiếu rọi quang minh, giờ phút này phảng phất ngàn vạn quang minh đều hội tụ tại kia một tay hoành nắm Hoàng Trúc trượng, một cây điểm bay một vị nhập chân vũ phu thanh y thiếu niên trên thân. Lâu bên ngoài dưới mái hiên nước mưa bệnh thành màn mưa, cọ rửa thanh âm quanh quẩn tại trong lâu. Dung tỷ lười biếng ngồi có trong hồ sơ về sau, một tay chống đỡ chân bóng cái cằm, hai ba cây tóc xanh rủ xuống, phất qua gò má trắng nõn, mắt hạnh bên trong mang theo ý cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn xem thiếu niên mù lòa bá đạo một cây. Tu hành trước tú võ, kẻ này võ đạo tiến triển thật nhanh, lấy mới vào thật miên nhu chân khí, đúng là nhưng đánh ra bá đạo như vậy một thương, nếu là cái này Hoàng Trúc cán bên trên khảm khối huyền thiết lưu kim thương đầu, vị này nộ phong rút ban chủ liền có thể muốn trong nháy mắt mất mạng. Kẻ này chân khí như có chút cổ quái, mạnh hơn điểm chút. Dung tỷ thon dài ngón tay vòng quanh tóc xanh, tự mình rót một chén rượu ngon, tự rót tự uống. Phương Triệt thu cán mà đứng, cong dương sách, nhắm mắt mà đi, đi tới bàn về sau, phật lên áo xanh và áo, chậm rãi ngồi xuống. Cây gậy trúc tại bàn bên trên phất một cái mà qua, một cỗ xảo kình như ngón tay mềm, đem bàn bên trên bảy biện trái cây món ngon, rượu ngon chén ngọn, đều lưu hòa bằng phẳng quét tới phủ lên đắt đỏ mềm mại dê nhung trên mặt thảm. Hà Lạc Thành bên trong rất nhiều có danh tiếng bang phái ban chủ, võ quán quán chủ, tiêu cục tổng tiêu đầu các loại, đều là ánh mắt sắc bén nhìn qua cái này Túy Xuân lâu Dung tỷ mang tới mù lòa. Trang tử, thật đúng là bị hắn đánh lên, nhưng những này Hà Lạc Thành bên trong nhất lưu võ phu nhóm, cũng không lựa chọn một loạt xuất thủ, nhịn xuống khí, ngoại trừ kia Túy Xuân lâu Dung tỷ mang tới uy hiếp bên ngoài, cũng là đang chờ cái gì. Bị Phương Triệt một cây điểm thổ huyết nộ phong bang ban chủ, thất tha thất thểu dựa tường, khí lực không ngừng tán đi, đứng không dậy nổi, chỉ có thể ngồi dựa, bị xuyên thủng rách nát bàn tay bất lực túi tại mặt đất, trơ mắt nhìn xem mù lòa chiếm lấy chỗ ngồi của hắn. Lồng ngực của hắn máu thịt bé bét, nếu không phải kịp thời lấy chân khí hộ tâm mạch, sợ là thật muốn bị một chi rách dưới Hoàng Trúc trượng cho điểm giết. Nộ Phong bang bang chủ sỉ nhục hai mắt nhắm nghiền, trong lòng nhưng không khỏi đối Túy Xuân lâu Dung tỷ lại nhiều mấy phần sợ hãi. Không có vị kia thanh dương hộ vệ, cũng mất vị kia cầm trong tay đại phủ bá đạo thiếu nữ bảo hộ, hành tiêu ti bên trong rất nhiều đi tiêu người đều phân phát ra ngoài tiếp tiêu, vẫn như trước còn có như thế một cái không có danh tiếng gì mù lòa, mụ trượng như thương, thương lại như rồng. Phương Triệt không để ý đến ánh mắt của mọi người, cũng không có xông đi lên lại một cây đem kia cường tráng hán tử đâm chết, mặc dù rất muốn bổ đao, nhưng trước mắt bao người, vạn nhất một nhóm người này bạo khởi vây công, Phương Triệt cũng không chịu được nổi. Chủ yếu là như vậy tình huống, liền hoàn mỹ vẽ tranh, chỉ có thể cố lấy giết người. Giết người không phải ta ý, vẽ tranh phương bản trước. Phương Triệt đối với mình ta nhận biết rất rõ ràng, dù sao, khó được một lần tiêu chí đạo đồ vẽ tranh cơ hội, bỏ lỡ cơ hội này, không có Dung tỷ cái này ra hổ lôi kéo, hắn lại đặt chân cái này nam chiếu hồ đảo giữa hồ, sợ là đến nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Xoa bóp xuống thanh tú gương mặt, từ dương sách bên trong lấy ra lông dê bản trên bày ra ra, liền lại từ một bó sinh tuyên bên trong tay lấy ra, lấy cái chặn giấy ép chi. Nghiên mực, phổ thông một đầu, bình bát đồ rửa bút, từng cái móc ra, tại Hà Lạc rất nhiều giang hồ cao thủ nghẹn họp nhìn chân chối, quái dị trong ánh mắt, hà hơi, xoa bóp xuống tay, bắt đầu mài mực. Lão Lư không tại, một mình mài, có chút không quen. Phương Triệt có chút bất mãn nói thầm câu. Mực mài Bắc Hải ô long sừng, bút chấm Nam Sơn tử bút lông bằng lông tỏ. Hoa tiên trải ra nghiên mực cao, thơ khí hảo, bằng đổi tử la bảo. Gió xuân từ lầu các bên ngoài phát động, nước mưa bệnh mải mảnh, đón gió phấp phới. Trong phòng, thanh y thiếu niên nhắm mắt sắn tay áo tại cả sảnh đường chú mục dưới, nhẹ nhàng mài mực, tiếng xào xạc như mưa phủi thu diệp thanh âm. Chống đỡ cái cầm thưởng thức tóc xanh rót rượu uống một mình Dung tỷ, trên dung nhan không khỏi toát ra một chút kinh ngạc. Tiểu tử này, không phải là cùng nàng nói một chút mà thôi, đúng là coi là thật muốn tại như thế hoàn cảnh bên trong vẽ tranh a. Cả sảnh đường bàn sau võ phu nhóm, mắt lớn trừng mắt nhỏ, yên lặng không nói gì. Như thế mù lòa, ở đâu ra bệnh tâm thần? Mực thành, rồi nảy ra mùi mực phiêu đãng cả sảnh đường. Phương Triệt hớp một cái rượu ngon, liền lại khuynh đảo mát lạnh rượu dịch tại đồ rửa bút bên trong, bút lông sói chấm rượu ngon lấy ướt nhẹp, liền là nâng bút nhập nghiễn, đầu bút lông trước uống mực 3 phần, lại chuyển bút, lại tiếp tục uống mực 4 phần. 7 phần mực uống no, Phương Triệt nghe hoàn cung trong linh cảm khuyết trường, nhắm mắt thời khắc, hắc ám trong tầm mắt, chi kia lơ lửng thần bút khẽ nhúc đích, như theo thiếu niên đặt bút mà cho nhiễm. Đúng như có một giọt mưa xuân bẩy xuống, rơi vào trên hồ tràn lan khuyết trường, tạo nên vận sóng. Nước mênh mông, thanh mênh mông. Thiếu niên chấp bút nghe gió mưa, lại cười sơ cuồng họa xuân hồ. Đảo giữa hồ bên trên, cây hoa đảo chen trúc phía dưới một tòa nhà đình. Đình bên trên phiến ngói, rơi ngay cả màn mưa. Lò than bên trên, nước nóng minh sôi, ong ong tê minh, nhiệt khí mở mịt thành đoàn. Lão nhân ngồi ngay ngắn nâng trà xuân, cửa vào trà, tại thiếu niên đặt bút sinh tuyên choáng nhuộm mực sát na, đột nhiên dừng lại. đưa mắt nhìn lại, mưa rơi lên sương mù, lão nhân nâng lên khô cạn như lão nhanh ngón tay, tại mi tâm một điểm. Thoáng chốc, râu tóc bay lên, chỉ cảm thấy hình như có tiên nhân lâm hồ, vô hình uy thế quét sạch, cả tòa Nam Chiếu Hồ mưa gió thế lương, đảo động hồ giao. Chương 27, chân tướng phơi bày, mù lòa vẫn họa hồ cố khu hạo đạm sóng vô cực, mênh mang hồ quang chỉ toàn ngưng bích. Trong đỉnh lão nhân buông lỏng ra khô cạn lão nhanh ngón tay, đáy mắt toát ra một vòng dị sắc, kia cố loạn sóng lay hồ, đảo động chìm nổi cảm giác, lập tức tan thành mây khói, giống như là một loại không hiểu đạo giác. Lại lần nữa cảm giác, lại chỉ có thể cảm giác chi xuân mưa bằng bạc, tính hồ gợn sóng vòng vòng điểm điểm, lại không thiên địa dao động cảm giác. Là vị nào tu hành cao nhân trên Nam Chiếu Hồ dẫn độ thiên địa chi khí, như thế lực lượng nguyên thần, nhưng chiếu nhật nguyệt, điên đảo càn khôn. Bực này tu vi, thâm bất khả chắc. Lão nhân buông ra khô cạn ngón tay có chút run rẩy, đôi mắt bên trong vẻ chấn động vẫn chìm nổi. Hắn không nghĩ ra, chỉ là Nam Chiếu Hồ, như thế nào rước lấy như thế tồn tại đến. Dù chỉ là nguyên thần phút chốc đảo qua, liền trêu đến người khắp cả người phát lạnh, đắm chìm trong vô cùng mênh mông vĩ lực phía dưới. Mưa xuân tí tách, toàn bộ nhàn đình hoàn toàn yên tĩnh, hạt mưa đánh vào ngói đen, vu phi mái hiên nhà chốt như từng mảnh như lưu ly nhỏ xuống. Hắn đứng người lên, đi tới nhàn đình lan căn chỗ, vây lô bên cạnh, quân cờ đen trắng tản mát hai ba, lão nhân đôi mắt trở nên thâm thúy, phun ra một mạch, xé mở mưa bụi. Phủi phủi trên thân nho sam, hai tay hoạch lớn cùng trưởng trùng điệp tại trước người, hướng phía đầy hồ mưa bụi đi đại lễ. Văn bối Bạch Lộc thư viện đệ tử Mạnh Tùy Châu, cung nên tiền bối đến. Thanh âm bên trong mang theo mấy phần cung kính, gấp khúc hồ lớn biến mất dần tán. Nhưng thiên địa vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có mưa rơi âm thanh tích tác. Rời đi a. Giống như thoáng hiện, nhưng lão phu thoáng nhìn, lại chỉ cảm thấy nhìn thấy thiên nhân dư luận, cảnh giới như thế, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ núi cao. Tiền bối là vị kia Tuy Xuân lâu dung âm sao? Vị này tiểu nữ tử, phía sau đúng là đứng đấy như thế tiền bối. Lão nhân đứng chắc tay, nho sam bay lên, kề sát thân thể, mấy hạt mưa xuân xâm nhập trong đỉnh, nhiễm tại lão nhân khuôn mặt khe danh ở giữa, mang tới xe lạnh lạnh bước, khiến cho phút chốc trợn mắt thanh tỉnh. Hà Nâng thất thánh tướng truy du lịch, bay lượn bắt cực hành cửu châu, hướng thang đại la đỉnh, mộ túc côn luân đổi. Dùng võ nhập đạo, lấy đạo thành tiên, vì tiên tử tiêu dao, lên lầu tăng trưởng sinh. Lão nhân bỗng nhiên ngâm khẽ, vuốt râu mà cười, trong mắt đều là hướng tới. Lầu các bên trong, tiên tính một lát, phút chốc sôi trào, từng vị Hà Lạc thành bên trong giang hồ bang phái đầu linh nhóm, tất cả đều cảm thấy hoang đường. Vô án rơi xuống, nổ âm thanh nổi lên bốn phía, oán thanh sôi trào. Lâu này đài bên trong, chính là chúng ta đám người gặp gỡ chỗ, cộng đồng luận đến Hà Lạc thành thế cục chi địa, cái này mù lòa, ở đây vẽ tranh, còn thể thống gì? Dũng tỷ, ngươi cái này dưới trướng mù lòa, cũng thực không hiểu chuyện chút. Muốn vẽ liền để hắn đến nơi khác hoạt đi. Từng bị Hà Lạc giang hồ thế lực đầu linh nhóm, nhao nhao nhìn về phía kia từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, mắt hạnh cong cong, giống như một vòng thanh thuyền ép tinh hà Dũng tỷ. Dũng tỷ dường như mới lấy lại tinh thần, lườm những người này một chút, ánh mắt nhàn nhạt, mười phần thanh lãnh, chúng ta đảm chúng ta, tiên sinh họa tiên sinh, các ngươi có ý gặp. Lời nói xong, không ít giang hồ thế lực đầu lĩnh tức giận không thôi, liền muốn quát mắng lên tiếng. Đống nhiên một trận gió lạnh từ lâu bên ngoài cuồng phật mà đến, băng vũ hát lấy, có dày nhiễm nước, dẫm tại lông nhung trên mặt thảm phát ra tiếng trầm. Đám người nhìn lại, đã thấy một đạo mảnh mai thân thể khiêng một thanh đại phủ, một tay còn cầm khỏa bị nước mưa cọ rửa hỗn tạp huyết dịch đầu lâu, từng bước một từ lầu các bên ngoài xé mở âm trầm mây màn, chậm rãi đi tới. Chính là kia tại ven hồ một người chém giết áo tơi đao khách nhóm Thanh Lộc. Thanh Lộc giơ lên chân bóng cái cằm, lãnh khốc mà tới. Nguyên bản có mấy vị muốn tức giận giang hồ khách nhóm nhao nhao ngậm miệng lại, từng cái trong mắt lộ ra kiên kỵ cùng đau lòng chi sắc. Dung thị dưới trướng hai thanh một trong, kỳ huynh Thanh Dương, chính là triển lộ qua tông sư võ phu tu vi, cực kỳ cường đại. Cái này muội tử Thanh Lộc nhưng cũng bất phàm, bọn hắn tại ven hồ chuẩn bị những cái kia áo tơi đao khách, đều là trong bang phái cuối cùng tài nguyên bồi dưỡng nhất lưu võ phu, đều là nhập thật, chân khí mặc dù không hùng hậu, nhưng cũng không kém. Nhưng mà, đều bị chặt sạch sẽ, nàng này sợ là cũng có nửa bước tông sư vũ lực. Nguyên bản muốn nổi lên rất nhiều giang hồ thế lực đầu lĩnh nhóm đau lòng những cái kia chết đi tỉ mỉ bồi dưỡng đao khách võ phu, nhao nhao nhịn xuống tức giận, trong lòng đối Dung tỷ kiên kỵ càng thêm nồng đậm. Thanh Lộc khiêng cự phủ, đem đầu lâu thả xuống đất, đi tới Dung tỷ sau lưng, thuận tiện hiếu kỳ mắt nhìn ngay tại bàn bên trên vẽ tranh phương triệt một chút. Như thế hoàn cảnh vậy mà đều có thể yên tĩnh vẽ tranh, tiên sinh coi là thật đặc lập độc hành. Mọi người ở đây bầu không khí ngột ngạt thời khắc, có tiếng bước chân vang lên, sau đó hai thân ảnh từ trong lầu cắt đi ra, trong đó một vị thân mang áo gấm nam tử, bên cạnh bờ còn có một vị lam sam nam tử trung niên. Rất nhiều Hà Lạc giang hồ thế lực đầu linh nhóm, con mắt nhao nhao sáng lên, ôm quyền thở dài, nhao nhao đối cẩm y nam tử chào hỏi, hô to hứa thành chủ. Dũng tỷ thì là uống rượu, lại là không có quá lớn động tác, cũng chưa từng chào hỏi. Thành chủ tên là Hứa Bạch Lãng, đến từ đế đô Hứa gia, từng cao trung khoa cử thám hoa lang, lại là tại đế đô quan trường phí thời gian chút tuế nguyệt, cuối cùng không biết bởi vì chuyện gì bị chuyển xuống ra kinh thành, tới Hà Lạc thành làm thành chủ. Hứa Bạch Lãng trong lòng tất nhiên là kìm nén một cỗ khí, muốn gióng trống khua chiêng làm một phen hành động, lòng dạ cực cao. Đi vào Hà Lạc thành đại khái một tháng có thừa, âm thầm chủ tính, bây giờ rốt cục lộ ra ngay thuộc về hàn kiếm, chính là tổ một bắn này, đúng là hiệu triệu toàn bộ Hà Lạc thành giang hồ thế lực đầu lĩnh, muốn đem quan phủ chi thủ cắm vào Hà Lạc trong giang hồ, chủ đạo cả khôn. Lại chính yếu nhất mục tiêu chính là Dung tỷ đem khống hành tiêu ti. Dung âm cô đương, kính đã lâu, bản quan đến nhận chức một tháng, bởi vì sự vụ bận rộn, ngược lại là lần đầu nhìn thấy cô đương, Dung âm cô đương chớ nên trách tội. Hứa Bạch Lãng người mặc cẩm y liễu, hắn từng là đại yên nghe tiếng xa gần Tam Đại thư viện một trong Bạch Lộc thư viện học sinh, một thân nho ý nhẹ nhàng. Dung tỷ xanh nhạt ngón tay nắm nuốt ly rượu, uống miếng rượu, khẽ cười nói, Hứa thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, tất nhiên là bận rộn, thiếp thân chỉ là Túy Xuân lâu một nữ tử, làm sao có thể gánh chịu nổi trách tội lý do thoái thác, Hứa thành chủ quả thực là gây sát tiểu nữ tử. Hứa Bạch Lãng nho nhã cười một tiếng, ôm quyền thở dài về sau, nhìn qua rất nhiều đứng lên thân vấn an giang hồ khách nhóm, đưa tay có chút ép xuống, chư vị an vị, lần này triệu chư vị đến đây, ngoại trừ liền Hà Lạc giang hồ rất nhiều thế lực diễn đàn thời khác, cũng là nói một số việc, đương kim bệ hạ, làm Bạch Lộc thư viện đệ tử, lại vì thám hoa lang, Hứa Bạch Lãng khẩu tài tất nhiên là nhất tuyệt, lưu loát liền đọc lời chào mừng một thiên. Sau đó, liền tại Hứa Bạch Lãng chủ đạo dưới, bắt đầu liên quan tới Hà Lạc thành rất nhiều giang hồ bang phái quản hạt sinh ý chi lưu tiến hành luận lấy, nói ngắn gọn, chính là quan phủ muốn nhúng tay những này sinh ý, chiếm được mấy phần, muốn quản hạt quản chi. Bình thường mà nói, giang hồ thế lực đầu lĩnh nhóm hẳn là phản ứng kịch liệt, đối với cái này mười phần kháng cự mới đúng. Nhưng tại Dung tỷ giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt, Hà Lạc thành rất nhiều bang phái, võ quán, song bạc trưởng khống giả nhóm, lấy cực kỳ bụng về diễn kỹ lôi kéo một trận về sau, đúng là từng cái đáp ứng rất sảng khoái. Hiển nhiên là sớm trước đó, liền cùng vị này mới thành chủ Hứa Bạch Lãng âm thầm đàm tốt. Hứa Bạch Lãng sắc mặt ôn hòa lại nho nhã, hắn đứng người lên, bưng rượu lên ngọn, hướng phía rất nhiều giang hồ thế lực đầu lĩnh nhóm mời một ly, đa tạ chư vị ủng hộ bản quan công việc. Dung tỷ, chư vị Hà Lạc thành giang hồ các hảo hán đều ủng hộ bản quan chính sách, không biết người Túy Xuân lâu cùng Hành Tiêu Ti ra sao ý nghĩ. Hứa Bạch Lãng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dung tỷ trên thân. Lâu bên ngoài mưa xuân mưa rơi càng thêm bằng bạc, ầm vang như thác nước bay xuống, giống như cản đoạn sơn nhạc, ầm vang áp bách rất xuống. Trong phòng, bầu không khí đột nhiên túc sát, đồ cùng cuối cùng giao găm đập. Dung tỷ khoan thai ngồi ngay ngắn, xanh nhạt ngón tay nắm nuốt ly rượu, uống cạn giọt cuối cùng rượu. Sau đó chậm rãi đứng dậy, tơ tằm hất xa tại phòng ngoài gió xuân phất động dưới, phiêu giật động não, lộ ra mỹ lệ dáng người cùng da thịt trắng đoán, nàng lườm bên cạnh bờ cách đó không xa mù lòa một chút, môi son có chút nhíu một cái. Thanh Lộc trợn mắt trừng trừng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khiêng cự phủ, bước ra một bước, hùng hậu nửa bước tông sư chân khí như sóng thay nhau nổi lên, từ quanh thân chiếm cứ tứ ngược, lấy nổ lên liễu rủ khí phách, độc đấu quần hùng. Dương cung bạc kiếm. Bên cạnh bờ bàn, thiếu niên mù lòa chấp bút, thủy mặc cho nhiễm, đặt bút dì dào, còn tại hoa hồ. Chương 28, hoa tất, bút ngừng, thứ ba người tu hành chưa đến vẽ tranh thiếu niên, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý, hù dọa bất kỳ gợn sóng. Thanh chủ Hứa Bạch Lãng lườm áo xanh mù lòa một chút, liền không để ý nữa, trong mắt hắn, cái này mù lòa mặc dù có thể đánh lấy hoàng trúc trượng bị thương, nhưng đánh tan thâm niên nhất lưu võ phu nộ phong bang ban chủ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ở đây Hà Lạc giang hồ nhân vật có mặt mũi đều tại, một cái mù lòa lại có thể đánh, lại có thể lật lên cái gì sóng. Thú hồ, lần này vì hoàn mỹ vô khuyết ứng đối dung âm, hoàn thành đối Hà Lạc hành tiêu ti hợp nhất, hắn chuẩn bị ở sau, rất lớn chuẩn bị ở sau. Không có người thấy Túy Xuân lâu dung tỷ xuất thủ, thế nhưng là nữ nhân này chính là áp đảo toàn bộ Hà Lạc giang hồ đỉnh phong, ép tới rất nhiều bang phái các đại lao khó mà thở dốc, không dám phản kháng. Hứa Bạch Lãng coi như thanh đi dung tỷ dưới trướng những cái kia đi tiêu người, vẫn như cũ không dám kinh địch, đối bị này Hà Lạc giang hồ người phong lưu ấn xuống quá nhiều chú trọng. Về phần tại hắn trận này trong yến hội vẽ tranh mù lòa, thuộc về hắn trong kế hoạch cá lọt lưới, nhưng là vấn đề không lớn. Tại hắn chuẩn bị ở sau phía dưới, cho dù là có thể giết nhất lưu võ phu mù lòa, cũng như cái sọt bên trong chi cá, là không nổi sóng. Bầu không khí túc sát, dương cung bạc kiếm, lưu lại chỉ có yên tĩnh. Lâu bên ngoài âm trầm màn mưa phát tiết, trên ngói bệnh thành màn mưa, dò dỉ ra một đạo ngân nước, dọc theo bệnh lên sừng mái cong lan tràn đến trong phòng, hóa thành từng mảnh như lưu ly, tích tắp rơi trên mặt đất. Tại lúc này trong yên tĩnh, bắn ra đinh thai nhức góc tiếng nổ tung vang. Rốt cục, Dung tỷ kia đứng lên thân thể, lười biếng duỗi cái eo. Nơi đây rượu vẫn như cũng là khó như vậy uống, năm nay phá lệ khó uống. Dung tỷ nhẹ nói, trong lời nói mang theo không còn che giấu ghét bỏ, mỗi lần tới, nàng đều là chỉ là uống một chén rượu mà thôi, năm nay cũng là như thế. Nhưng năm nay rượu, trong rượu rượu bên ngoài cũng khó khăn uống. Giờ phút này chàng diện yên tĩnh, Dung tỷ liền lộ ra hết sức bằng rồi, quên quần tại mỗi người bên hai, điếc hai phát hội. Hứa Bạch Lãng trên mặt nho nhã tiếu dung dần dần thu lại, sắc mặt biến đến lạnh như băng rất nhiều. Hắn cầm y bay lên, gánh vác lấy tay, nhẹ nhàng lắc đầu, bản quan ở kinh thành Âu Sầu thất bại, Hà Lạc là bản quan rời đi kinh thành sau trận chiến đầu tiên, muốn làm ra một ít sự tích, để gia tộc tán thành ta, để điện hạ tán thành ta. Cho nên, bản quan ý chí đã quyết, không phải là ngươi không muốn, liền có thể không muốn. Hứa Bạch Lãng nhìn chằm chằm Dung Âm, vậy hạ rơi xuống ý chỉ, các nơi hành tiêu ti đều đang rung chuyển, các phương quan phủ đều muốn nắm giữ hành tiêu ti, bản quan tất nhiên là cũng không ngoài ý muốn, vốn định không đánh mà thắng, nhưng Dung cô nương cũng không theo bản quan chi nguyện. Vậy liền đừng trách bản quan vô lễ. Hứa Bạch Lãng thản nhiên nói. Sau đó có chút bên cạnh lệnh phía dưới sọ, nhìn về phía bên người làm sam trung nhân, tiên sinh, phiền toái. Lúc này, rất nhiều nhân vương là chú ý tới cái này không có chút nào tồn tại cảm áo lam trung nhân. Hà Lạc thành bên trong rất nhiều giang hồ bang phái thế lực các đại lao, nhìn về phía trung nhân ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi, thậm chí còn có thật sâu kính sợ, đó là một loại phát ra từ thực chất bên trong, bị đánh phục kính sợ. Làm trà trộn giang hồ võ phu nhóm, xương cốt rất cứng, sẽ không tùy tiện bị đánh phục, nhưng một khi bị đánh phục, nói rõ bị đánh rất thảm. Làm sam trung niên nhân hai tay lẫn nhau thăm dò tại tay áo trong túi quần, có chút từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, ánh mắt mờ mờ, giữ lại râu đẹp tại phòng ngoài trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Toàn thân trên dưới rất là một mạc, bên hông kìm nén một thanh dài nhỏ kiếm, tay cầm dùng chính là cũ nát vải dệt thủ công trói buộc, nhìn qua rất là giá rẻ, liền cùng mụ lòa hoàng trúc trượng đồng dạng không đáng tiền. Một trận lôi cuốn lấy hạt mưa gió xuân từ lâu bên ngoài phật tới. Trung niên nhân mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo sắc bén, giống như một cái chớp mắt liền đem toàn bộ mở tối lầu các cho chiếu sáng. Cặp con mắt kia nhìn thẳng bị thanh lộc khiêng cự phủ che chở cho dung thị. Giữa thiên địa, tựa hồ có vô hình khí lưu bắt đầu toán loạn, vốn chỉ là gió nhẹ phất động lầu các bên trong, phút chốc trở nên cuồng phong gào thét, những cái kia trên xà nhà rủ xuống tinh xảo vải lụa đều trong gió tùy ý phiêu đãng. Một cỗ vô hình thế lưu thoáng khắp cả lầu các bên trong, chính là một loại cao hơn võ phu khí phách thế. Thanh lộc tóc xanh bay lên, mảnh mai thân thể bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đôi mắt thích chặt, một tay cầm nắm đại phủ, đầu vai một đỉnh, khí huyết kinh lực đâm vào lưỡi búa bên trên, lôi cuốn lên một cỗ quán tính lực lượng, khiến cho lưỡi búa hướng phía trước người bỗng nhiên đánh xuống. Oanh! Kia ầm vang đánh xuống, có thể đem núi nhỏ cho bổ ra một búa, đúng là bị một cỗ lực lượng vô hình cho che đậy ngăn trở. Treo tại không trung, cũng không còn cách nào ép xuống thấp hơn. Thanh lộc kia bị nước mưa ướt nhẹp sợi tóc không ngừng hướng về sau phiêu động, thất ra to như hạt đậu giọt nước nổ tung thành mưa phấn, nàng cắn răng, mảnh mai thân thể bên trong bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hai tay nắm búa, cổ họng chỗ sâu phát ra đinh thai nhức góc gào thét, vung lên lưỡi búa, thoát ly vô hình cách trở, lại tiếp tục đánh xuống. Lực ba sơn hạ, một bổ lại bổ. Cự phủ chém vào vô hình không khí, đúng là lóe ra tinh mịn nhảy lên như thảo nguyên giã hỏa ánh lửa. Chân khí liên tục tuôn ra, rốt cục đem trước người vô hình chi vật cho bổ ra, cự phủ hung hăng chém vào tại mặt đất, đem lầu các tấm ván gỗ lát thành mặt đất cho chặt vỡ nát, nổ ra một cái cự đại chỗ trống, gỗ vụn mảnh lôi cuốn lấy vỡ tan dê nhung thảm mảnh vụn bay tứ tung. Không tệ. Hứa Bạch Lãng bên người Lam Sam trung niên nhân chậm chậm mở mắt ra, khuôn mặt nổi lên hiện một vòng tán thưởng. Thanh lộc thở hổn hển, sắc mặt lại trước nay chưa từng có ngưng trọng, trên trán chạy tràn hạ không biết là mưa trâu vẫn là mồ hôi. Nàng ngăn tại dung tỷ trước người, đem cự phủ từ bổ ra trong lòng đất vung lên, toàn thân khí huyết lưu chuyển, chân khí phun trào, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Người tu hành. Thanh lộc trong miệng thốt ra ba chữ. Đại biểu nàng kiên kỵ căn nguyên. Làm sao nam tử trung niên con mắt rốt cục mở ra, mỉm cười nhìn Thanh lộc, ngươi thiên phú không tồi, căn cốt cực dai, hẳn là kém chút cơ duyên, nếu có thể nắm chặt, có một chút cơ hội trở thành người tu hành. Trong giọng nói thưởng thức không giống làm bộ. Dù là Thanh lộc đứng tại hắn mặt đối lập, hắn vẫn như cũng hiện ra thưởng thức, cũng không kiên sợ, thân là người tu hành hắn rất rõ ràng võ phu cùng người tu hành ở giữa chênh lệch, tựa như là trong khe chuột cùng bay lượn ở trên bầu trời diều hâu, không tại một cái cấp độ. Thanh lộc không có trả lời Lam Sam trung nhân, hai tay nắm ở cự phủ, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trung quanh vô bàn đứng dậy Hà Lạc thành giang hồ các đại lao cũng nhao nhao đứng dậy, trong lòng vô cùng yên ổn. Nguyên bản đối hành Tiêu Ti dung tỷ kiếm kỵ, giờ phút này tan thành mây khói, chỉ còn lại có trước nay chưa từng có bành trướng. Chỉ vì bọn hắn một phương đứng đấy một vị từ đế đô mà đến người tu hành, liền xem như võ phu bên trong tông sư đối mặt mới vào cảnh người tu hành, cũng bèn bèn có sức tự vệ mà thôi, trừ phi là đại tông sư, một thân chân khí lặp đi lặp lại rèn luyện đến giống như ngàn nung thép tinh, mới có cùng người tu hành giao thủ tư cách. Thanh lộc rất hiển nhiên không phải đại tông sư, kia đắm chìm ở vẽ tranh mù lòa, cũng rõ ràng không phải. Bọn hắn cho nên tự tin lại bành trướng. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn lựa chọn thần phục Hứa Bạch Lãng nguyên nhân, một vị người tu hành, lúc nhích ra tay chỉ, liền tùy tiện liền đánh phục bọn hắn. Lên. Một vị bắn ra khí cơ, chất khí như tơ như sợi từ trong lỗ chân lông phun trào võ phu, giận ma quát, từ án sau một bước nhảy ra. Giống như là một tiếng hiệu lệnh, cả lầu giữa đài Hà Lạc giang hồ các đại lao đều khởi hành, hoặc là rút đao, hoặc là rút kiếm, hoặc là xách ra búa nhỏ. Khí kình gào thét không ngừng, cùng phong chấn động không ngớt, cả lầu đài bên trong, tốc sát chi khí càng thêm nồng đậm, giống như là đại giang không ngừng trồng lên thủy triều, mà kia dung tỷ cùng thanh lộc, chính là thủy triều bên trong một diệp bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật út thuyền con. Hứa Bạch Lãng đứng chắc tay, khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười, tính trước kỹ càng. Hắn nhìn xem kia tại giang hồ võ phu nhóm khí huyết sóng gió dưới, làm cho người ta thê yêu dung tỷ, khóe môi treo lên một vòng càng thâm thúy hơn ý cười. Dựa vào một nửa bước tông sư, thêm một cái mù lòa, liền dám đến hắn hồng môn yến. Hứa Bạch Lãng có chút ngóc lên cái cằm, hợp nhất hành Tiêu Ti, liền làm hắn thổi lên về đế đô kèn lệnh trận chiến đầu tiên đi. Lâu bên ngoài mưa xuân càng thêm bằng bạc, oanh minh cọ rửa thanh âm, tựa như thác nước bay tiết. Dung tỷ tại vô tận khí huyết thủy triều bên trong duỗi lưng một cái. Thanh lộc chớp mắt hiểu ý, thu đũa mà đứng, nhu thuận về tới dung tỷ bên cạnh thân. Một tiếng thê lương gào thét tiếng xé gió triệt. Trên không trung đảo quanh một thanh búa nhỏ chẳng biết lúc nào bị vị kia bang phái đại lao ném ra ngoài, chân khí quanh quẩn trong đó, lưới búa đan sen khí kình mà cao tốc chuyển động, hướng phía dung tỷ tấm kia tinh xảo mà mỹ lệ khuôn mặt bay bổ mà tới. Dung tỷ giơ tay lên, xa theo trượt, lộ ra ngó sen bạch cổ tay trắng, một cây xanh thẳm ngón tay ngọc ở không trung một điểm, kia lôi cuốn lấy nhập chân vũ phu chân khí bay búa, đúng là ngưng trệ tại không trung, giống như là bị quán chú đầy nửa cao su, dính tại không khí, không thể động đậy. Vô số đánh tới Hà Lạc giang hồ các đại lao, phút chốc cảm giác được một cỗ làm bọn hắn lông tơ đứng đấy. Từ lòng bàn chân lạnh buốt đến cùng ra hoảng sợ, chống rông ngưng lại một thanh chân khí bay búa. Thủ đoạn như thế, chưa bao giờ thấy qua Túy Xuân lâu hành Tiêu Ti dung tỷ xuất thủ giang hồ các đại lao rốt cuộc hiểu rõ, nữ tử này lại cũng là một vị người tu hành. Lam Sam trung niên nhân dâu đẹp bay tứ tung, đôi mắt nheo lại. Hứa Bạch Lãng ngược lại khỏe môi bỗng nhiên giơ lên, không ngoài sở liệu, hết thảy còn tại trong lòng bàn tay hắn. Căn cứ triều đình thu thập tình báo, hành Tiêu Ti các nơi các thành người phụ trách, phần lớn đều vì võ phu, đương nhiên cũng không thiếu người tu hành khả năng. Hứa Bạch Lãng thành công, hắn rất tự tin, nhưng cũng rất cẩn thận, cho nên chủ tính thỏa đáng, mời đến một vị người tu hành xuất thủ, quả nhiên là đúng. Hà Lạc giang hồ rất ít gặp đến dung tỷ xuất thủ, chỉ vì Hà Lạc trong giang hồ không người đáng giá nàng xuất thủ, một vị người tu hành tại Hà Lạc dạng này thành nhỏ, tựa như một mảnh bầu trời. Quả nhiên, nhưng hết thảy đều ở bản quan trong lòng bàn tay. Hứa Bạch Lãng nhìn xem triển lộ người tu hành thực lực về sau, cho dù là lười biếng hạ giơ tay nhấc chân, đều trở nên phong tình bạn chủng ung dung nữ tử, tự tin cười một tiếng. Đối phó người tu hành chỉ có người tu hành, một cái lam sam trung niên nhân không an toàn. Nhưng hắn Hứa Bạch Lãng, mời người tu hành, không chỉ một vị. Hứa Bạch Lãng đưa mắt nhìn lại, ánh mắt ném vượt qua lan can, nhìn phía tại bảng bạc mưa xuân dưới, sương mù mông lung hồ lớn, làm xá dài chắp tay. Phu tử, mời ra tay giúp ta. Khóe môi bay lên, tự tin khí độ có 102 đời người. Lời nói xong, Dung tỷ đại mi có chút nhăn lại. Nhưng mà, Hứa Bạch Lãng duy trì lấy thở dài tư thái, không người thật lâu không nổi. Bên cạnh bờ, bàn chỗ. Áo xanh mù mắt thiếu niên rốt cục hoàn thành họa hồ chi tác cuối cùng một bút, màu mực choáng nhiễm mở. Một hồ mưa xuân sắc sôi nổi tại giấy. Hoa tất, bút ngừng. Lầu các bên ngoài, mưa rơi thu bãi thừa thất âm thanh. Vị thứ ba người tu hành chưa đến. Chương 29, thứ hai đạo ân sinh, rụt về lại chân lầu các bên ngoài, mưa bụi mông lung, xe lạnh xuân hàn nương theo băng vũ hạ hàn phong mà cuốn lên. Nghiêng màn mưa, bao phủ lại tối tăm mở mịt thiên địa. Hứa Bạch Lãng một thân cầm phục, duy trì lấy đối lầu các bên ngoài thật dài thở dài tư thái, đối rằng người chưa từng đứng dậy. Thế nhưng là, lầu các bên ngoài không hề có động tĩnh gì. Trong tưởng tượng vị thứ ba người tu hành sẽ mở đầy trời màn mưa, phiêu nhiên giống đạp mưa bụi mà đến siêu nhiên tư thái, cũng không xuất hiện, không khí ngột ngạt tràn ngập trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Hứa Bạch Lãng không người hạ mỉm cười, một chút xíu cứng đờ, đôi mắt có chút trợ to, cả khuôn mặt biểu lộ có vẻ hơi cổ quái cùng một người. Bạch Lộc thư viện Hứa Bạch Lãng, cung đình phu tử. Thanh âm trong trẻo, trung khí mười phần, tựa hồ còn không thể tin. Phu tử, đúng là khi hắn. Hà Lạc thư viện phu tử, mặc dù là thành nhỏ phu tử, nhưng là từ Bạch Lộc thư viện đi ra nho môn người tu hành, đây cũng là Hứa Bạch Lãng bị giáng chức đến Hà Lạc thành lớn nhất kỳ ngộ. Nếu có thể đem nắm chặt Hà Lạc phu tử Mạnh Tùy Châu, đạt được ủng hộ của hắn, tại Hà Lạc thành khẳng định là có thể đứng vững vàng gót chân, nắm chặt hết thảy. Thậm chí, đối với hắn trở lại đế đô có to lớn thôi động tác dụng, chính là hắn Hứa Bạch Lãng lớn nhất một chương bài. Hứa Bạch Lãng cắn răng, hắn không tin, liền lại lần nữa hô lên một tiếng. Thế nhưng là, thiên địa vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có mưa gió quét, bàng bạc mưa xuân đập mặt hồ tiếng ồn ào. Quá tam ba bận, Hứa Bạch Lãng chậm rãi ngồi dậy thân thể, khuôn mặt một mảnh khó coi, trong lòng đã không ôm ấp hy vọng, thậm chí hiện ra một cỗ tức giận cảm xúc. Mặc dù, Mạnh Tùy Châu chưa từng tự mình đáp ứng hắn sẽ đến trợ hắn, nhưng là Hứa Bạch Lãng từ Bạch Lộc thư viện đi ra, xem như Mạnh Tùy Châu nửa cái học sinh, bây giờ loại tình huống này, hắn đúng là không nguyện ý xuất thủ. Quả thực để Hứa Bạch Lãng có một loại bị ném bỏ, lại bị phản bội cảm giác. Cầm bao tay áo lớn hạ thủ trưởng bỗng nhiên nắm lên đến, Hứa Bạch Lãng đôi mắt bên trong lánh tịch rất nhiều, bất quá, thiếu đi cái phu tử Mạnh Tùy Châu, sự tình khó làm một chút, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Tiên sinh, khả năng đến càng thêm làm phiền ngươi một chút. Hứa Bạch Lãng thở ra một hơi, hòa hoãn sắc mặt, nhẹ nói. Làm sam trung niên nhân dâu đẹp bay tứ tung, khẽ khẽ lắc đầu, chưa từng nhiều lời cái gì, nhưng đôi mắt lại là ngưng trọng lên. Một bên khác, bầu không khí xấu hổ, rất nhiều Hà Lạc thành giang hồ thế lực các đại lão, từng cái ngây người một lát, trong lòng nhịn không được trách mắng âm thanh. Vốn cho rằng Hứa Bạch Lãng là tính trước kỹ càng, kết quả đúng là làm ra như vậy ô long. Bọn hắn không hiểu người tu hành ở giữa phải chăng có cảnh giới phân chia, nhưng bọn hắn hiểu được số, hai vị người tu hành đánh một cái, khẳng định là ổn thỏa chút. Nếu là một đối một, vậy liền tồn tại biên số, vạn nhất vị này làm sam nam tử trung niên bị thua làm sao bây giờ? Long Vương nghĩ, liền sẽ biểu hiện tại khí chất cùng trên thân thể, rất nhiều giang hồ võ phu nhóm, thiếu chút thẳng tiến không lùi khí phách. Dung tỷ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là cảm thấy buồn cười cùng buồn cười. Tại Hứa Bạch Lãng muốn mời ra Hà Lạc thư viện bị kia phu tử Mạnh Tùy Châu thời điểm, nàng còn trong lòng giật mình, cảm thấy có một chút khó giải quyết, nhưng lại không ngờ tới, đúng là như thế tình huống. Mạnh phu tử nghĩ đến, cũng không muốn giống như ngươi, lấy thế đại người. Dung tỷ cười khẽ nói, nâng tay lên, xốp giòn dài ngón tay một khúc, nhẹ nhàng bắn ra, lập tức trôi này bay búa lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà về, giống như là bị giữa thiên địa một cây vô hình sợi tơ điều động, vô thanh vô tức liền tới gần ném ra ngoài bay búa vị kia nhất lưu võ phu trước mặt. Phất một tiếng, bay búa vòng quanh vị này nhất lưu nhập chân vũ phu cái cổ tơ lụa một cái vòng quanh, sau đó một viên đầu lâu cùng với lộc cộc tiếng trầm rơi vào trên mặt đất. Đến chết, vị kia nhập chân vũ phu đôi mắt bên trong mê mang đều chưa tàn đi, vẫn không thể tin được mình đúng là sẽ như vậy chết đi. Cả sảnh đường tĩnh mịch, Hà Lạc thành rất nhiều giang hồ thế lực đại lao đầu lĩnh trong lòng phát lạnh, sợ hãi lan tràn sinh sôi. Bọn hắn biết được hành tiêu ti dung tỷ rất mạnh, lại chưa từng nghĩ tới, đúng là mạnh như vậy. Người tu hành thủ đoạn, quả nhiên không thể ước đoán, khó có thể lý giải được. Giết gà dọa khỉ về sau, dung tỷ nhưng lại chưa tiếp tục giết người, quanh thân lơ lửng một sợi lại một sợi ngưng tụ thành thực chất khí tức tấm lụa, khí tức kia giống như là đem giữa thiên địa ở khắp mọi nơi khí cho nắm giữ vận dụng. Đây là người tu hành cơ sở nhất thủ đoạn, trường khống ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí, cũng là cùng võ phu khác biệt lớn nhất. Nàng mắt hạnh có chút trợ to, không để ý đến ở đây sợ hai giang hồ khác nhóm, cũng không để ý đến đứng tại Hứa Bạch Lãng bên người làm sam trung nhân. Ánh mắt lại là rơi vào kia vẽ tranh hoàn tất, ngừng bút tính tỏa áo xanh mù lòa trên thân. Thiên địa mưa rầm rả rích, nước hồ nổi lên gợn sóng trận trận. Thủy mặc choáng nhiễm mở hồ nước, giống như là đang hơi lắc lư, có gợn sóng trồng lên, như chân thực cảnh hồ bị chiếu rọi trên giấy. Từ phương triệt rơi xuống thứ nhất bút bắt đầu, liền đã ở trong lòng kế hoạch tốt như thế nào phát họa vẽ mực hồ. Họa hồ cùng họa Túy Xuân lâu khác biệt, Túy Xuân lâu vì truy cầu tinh tế, phương triệt lựa chọn lấy quen tuyên khắc họa lối vẽ tỉ mỉ, mỗi một bút một tuyến đầu, đều mười phần tinh tế, giảng cứu kiên nhẫn. Nam Chiếu Hồ bao phủ đang lừa được mưa xuân bên trong, mây đen xếp, đầy hồ đều sáng mai, Phương Triệt đương nhiên sẽ không lại lựa chọn lối vẽ tỉ mỉ hòa pháp. Mà Phương Triệt còn phải thời gian đang gấp, hắn cần nắm chặt lần này khó được sống yên ổn vẽ tranh cơ hội, cho nên càng không khả năng lựa chọn hao phí giờ công lối vẽ tỉ mỉ, là lấy dùng sinh tuyên nhiễm nước vẩy mực, lấy thủy mặc trắng nhiễm tô điểm, vẽ một bức thủy mặc xuân hồ. Lắc đầu, Phương Triệt không để ý đến kiếm bạt nội trương bầu không khí, đầu lâu hơi choáng, giống như là uống rượu sau hơi say rượu cảm giác, đây là linh cảm tiêu hao kịch liệt duyên cớ. May mà hắn linh cảm theo bức thứ nhất đạo đồ vẽ hoàn tất về sau, tăng cường rất nhiều, lại tại hơn nửa tháng đến nay tu luyện phía dưới, linh cảm càng là tăng lên nhanh chóng. Bây giờ, đúng là có thể một hơi hoàn thành một bức tiêu chí đạo đồ hội chế. Giống như là túy xuân lâu, hắn liền vẽ lên 2 tháng có thừa, chỉ vì khi đó linh cảm mờ mờ, tăng thêm vẽ chính là lối vẽ tỉ mỉ, trình tự làm việc phức tạp, lần này họa Nam Chiếu Hồ liền không đồng dạng. Người không phải lúc ấy người, họa không phải lúc ấy họa, tất nhiên là có sự khác biệt. Ngồi ngay ngắn bàn về sau, Phật Liêu Chi Phong từ lên, gợi lên tóc mai cùng thành sam dương nhẹ, theo vẽ thành bút lạc. Hắc ám không thể được thấy hết minh trước mắt, lập tức có quang mang đống nhiên lấp lánh, phủ quang lực ảnh, giống như đem nắng gắt cho đánh nát, liền lại lần nữa dung luyện thành từng hàng chữ nhỏ. Nhưng vẽ tiêu chí đạo đồ, Nam Chiếu Hồ đã thành chấp bút điểm mực vẽ thiên địa, sơn hà sinh ấn trưởng nhân gian đạo ấn. Sinh, cổ pháp văn tự xen lẫn, sinh huy bạc trượng, Phương Triệt ngón tay điểm nhẹ, chữ viết liền hóa thành tuế nguyện bụi bằng phiêu đãng mà đi. Bước họa thứ 2 quyển, xoa tâm thanh ở giữa, chậm rãi triển khai, hóa thành phủ khe hở lưu quang khắp nhập trong nghe hoàng cung. Bức tranh tung ra theo gió, Phương Triệt trôi nổi tại trên đó, giống như là phiêu đãng tại sơn hà giữa không trùng trích tiên nhân, tay áo tung bay, giống như vũ hóa. Nước xanh trong bắt đầm chiếu biết không, Tử Vân Hương điều khiển gió nhẹ. Mưa xuân tí tách, lưu nam kinh màu mực hồ nước xoay tròn lấy bọt nước, có thuyền cô độc dập dờn trên hồ, có thể thấy được lá sen phiên hứa, chưa từng nở rộ bích liên, trong hồ lấy vẩy mực tư thái lưu nửa tòa hòn đảo, ở trên đảo tinh xảo lầu các san sát, mái cong vệnh lên sừng, từng mảnh ngói đen bệnh mà nước, lầu các ở giữa càng lấy điểm mực vẽ ra lờ mờ bóng người. Mưa bụi trước núi độ nam hồ, một liêm ảo ảnh ngọc bình trải, không cần càng cắt xuân nước sông, tốt nhiễm không thanh vẽ tranh đồ. Phương Triệt đứng lặng bức tranh phía trên, phản phất khôi phục hai con người, thân lâm Nam Chiếu Hồ, hành tàu ở gợn sóng điểm điểm mặt hồ, tắm rửa mưa bụi. Ông, điểm điểm quang mang từ màu mực xuân hồ đồ bên trong phiêu đãng mà đến, tại Phương Triệt trong tay ngưng tụ thành một phương lớn bằng ngón cái tiểu ấn. Cái thứ hai đạo ấn, thành công ngưng tụ. Có ấn, liền có thể vì thế đạo đồ đóng ấn, đệ tử đóng ấn, bút vẽ ở giữa, sơn hà trong lòng bàn tay dấu. Phương Triệt cười một tiếng, giơ tay lên, vô số lưu quang phủ khe hở mà tới, ngưng tụ thành thần bút. Đưa mắt nhìn ra xa xuân hồ, mưa bụi bay lả tả, áo xanh tóc mai bay lên. Suy tư một lát, liền là đặt bút, vì mới họa đệ tử. Khói xong có lẽ ước bóng người, hẹn ta bây giờ đãi khách tới. Nhuốm máu, như dính vào bùn, sơn hà đóng ấn. Đông. Một tiếng vang trầm, thiên địa có hồi âm. Đảo giữa hồ bên trên, nhàn đỉnh một tòa. Nho sam bay lên, lão nhân chắp tay. Đang muốn phá vỡ mưa bụi phóng ra một bước Hà Lạc thư viện phu tử Mạnh Thủy Châu, phút chốc đôi mắt ngưng tụ. Giống như bỏng chân, rút về phóng ra bước chân. Chương 30, ngự khí, bát bộ đăng lâu một tiếng vang trầm, ấn rơi bức tranh. Hình như có vô hình khí cơ tạo ra, cùng thiên địa cấu kết, cùng xuân hồ thành lập. Phương Triệt cảm giác mình giống như thành nơi đây chi chủ, là ấn treo ở trong lòng bàn tay, quang mang hơi hì, linh cảm khuyết tán ra đến, toàn bộ Nam Chiếu Hồ đều là tại cảm giác của hắn bên trong, rõ ràng rành mạch. Hắn nhưng tùy tiện nhìn thấy Nam Chiếu Hồ bên trong hết thảy, có thể thấy được đến thiên địa nghiêng mưa bụi, đánh rất tại mặt hồ nổi lên điểm điểm vòng vòng. Nhưng phải gặp lầu các ở giữa, ngọn ngọn đèn lửa như đầu, tỏa ra rằng co song phương, khí tức chẳng trề. Nhìn thấy hất lên tơ tầm hắc xa, tú chỉ điểm nhẹ rũ tỉ, khiêm đại phủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thanh lộc cô nương, thấy được một đám thần sắc hoảng sợ Hà Lạc giang hồ đại lao, thấy được cầm ý thành chủ, thấy được Lam Sam trung nhân, cũng là thấy được ngồi ngay ngắn bàn, nhắm mắt chính mình. Linh cảm quyết trương, nhìn thấy nhàn trong đỉnh hơi nước bốc hơi, lô nước sôi sôi, có lao nhân cất bước muốn bước lại là cứng đờ, động tác mười phần quái dị. Bởi vì quái dị, Phương Triệt thậm chí điều động linh cảm, hiếu kỳ nhìn nhiều một chút. Lao nhân kia trên trán đúng là toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vạch phá gương mặt, kia rối ra chân, giống như phía ngoài mưa bụi giống như muộn lồng hơi nước nóng hổi, lập tức rụt trở về. Thú vị. Phương Triệt không có làm qua nhiều quan sát, linh cảm tiếp tục lên không, muốn nếm thử mình linh cảm có thể ngoại phóng Nam Chiếu Hồ bên ngoài bao xa. Hắn thấy được ven hồ bạch ngọc trường đê, gặp được trốn ở dưới cây liếu thở hổn hển lắc lắc phong đồn lão lư giống như cảm giác được cái gì, lỗ mũi phóng đại, trừng mắt nhìn trời. Linh cảm đều số tán đi, Phương Triệt ý thức trở về thân thể. Vẫn là một dặm phạm vi, vượt qua Nam Chiếu Hồ một dặm, liền chỉ còn lại mắt mù hạ bóng đêm vô tận. Phương Triệt nghĩ thầm, nghĩ đến tiêu chí một dặm phạm vi, hẳn là cựu phẩm đạo ấn mức cực hạn. Trước mắt thần bút sáng ngời, tinh mang điểm điểm, viết thành văn tự. Cái thứ hai cựu phẩm đạo ấn thành, thiên đạo quyến vậy. Thêm vọng 10 năm, đến lấy được, bắt bộ đăng lâu văn tự giống như quanh quần tinh quang, xen lẫn thành một nhóm nhắc nhở. Kia là Phương Triệt vẽ tiêu chí đạo đồ sau khi thành công, đạt được ban thưởng, ngoại trừ thêm thọ 10 năm bên ngoài, còn ngoài định mức thu được một bộ pháp môn điện tịch. Cùng loại với lúc trước thiên địa khí cùng trục phong thương. Tựa hồ có điện tịch đọc qua ở trước mắt, từng hàng kim sắc văn tự từ đó thoát ra, chạy vào trong óc, khiến cho Phương Triệt tiếp thu điện tịch nội dung. Bắt bộ đăng lâu cùng lúc trước trục phong thương có chút tương tự, thuộc về võ phu kỹ nghệ loại hình. Phương Triệt cường điệu tại phòng đoán bắt bộ đăng lâu, chậm rãi trong lòng đúng là có chút minh ngộ. Nhàn đình yên tĩnh, chỉ còn lại lô nước sôi đằng sau tê minh đang ngồi bạn. Nước mưa buốt ngoài đen, tí tách âm thanh liên miên bất tuyệt. Hà Lạc thư viện phu tử Mạnh Thủy Châu run run rẩy rẩy giơ tay lên, xóa đi trên trán giọt kia to như hạt đậu đã vạch phá gương mặt mồ hôi, thuận tiện kia như dễ cây giả ngón tay chỉ tại mi tâm nghe hoàng cung. Tâm thần quyết tán, mơ hồ cảm giác được một cỗ kinh khủng ý chí, chậm rãi lui bước mà đi, giống như là có một trường vô cùng to lớn khuôn mặt, quan sát cả tòa nam chiếu hồ, giống như là đại nhân túi người quan sát sâu kiến. Tiền bối, chưa nghe kia Hứa Bạch Lãng nói bậy, lão phu cũng không đã đáp ứng hắn muốn tương trợ. Phu tử Mạnh Tùy Châu lau mồ hôi một cái, vội vàng ôm quyền thở dài, hướng phía mông lung mưa bụi che đậy hồ lớn giải thích một câu, sợ lúc trước loại kia bị rình mò quan sát hung hiểm khí cơ lại lần nữa rơi xuống, tại loại này khí cơ trước mặt, vị này xuất thân Bạch Lộc thư viện nho môn người tu hành, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như biển cả bên trong một hạt cốc. Không được, chỉ riêng như thế giải thích tạm thời không đủ, lão phu vẫn là phải đi một lần, thay dung cô nương chống đỡ chỗ dựa. Phu tử Mạnh Tùy Châu tràn đầy khe danh khuôn mặt hiện ra một vòng suy nghĩ sâu xa, cuối cùng vẫn là bước ra một bước ra nhà đỉnh, có thể lập trận biến hóa, lại làm hắn cũng không tiếp tục cảm thấy thiên địa mưa bụi sôi sùng sục bóng chân. Dung tỷ đại mi con cong, mắt hạnh lấp lóe, cũng không nhìn vị kia khí cơ quét sạch làm sam trung nhân, mà là nhìn về phía ngồi tại bàn về sau, giữ im lặng Phương Triệt. Thời khắc này Phương Triệt, tựa hồ phát sinh khí độ bên trên biến hóa. Người tu hành đầu tiên tu chính là khí, bắt giữ giữa thiên địa hết thể khí, cảm giác khí biến hóa, nếm thử trưởng không khí, là vì tu hành đệ nhất cảnh, ngự khí. Nàng giờ phút này liền ở vào cảnh giới này, mà kia Hứa Bạch Lãng bên người đến từ Đế Kinh Lam Sam người tu hành, cũng là cảnh giới như thế. Hai vị người tu hành chỉ cần không tiếp tục cẩn giấu tự thân khí cơ, liếc nhìn nhau, liền nói chung có thể biết được đối phương nền tảng. Đương nhiên, ngự khí chi cảnh cũng có cao thấp. Dung tỷ nhìn về phía tính tọa áo xanh mù lòa, mắt hạnh trung lưu lộ có chút hồ nghi, ngay tại lúc trước, nàng phảng phất cảm giác được vị này mù lòa tiên sinh khí tức, to như biển cả, mênh mông như bực sâu. Nhưng giờ phút này lại nhìn, nhưng như cũng là thường thường không có gì lạ, bất quá là vị vừa mới nhập thật võ phu mà thôi. Ảo giác sao? Dung tỷ thì thảo, nàng một mực đối với mình cảm giác rất tự tin. Kia Lam Sam trung niên nhân bên hông đeo lấy một thanh tế kiếm, lông mày nhíu lên, gặp kia Dung tỷ giờ phút này chú ý điểm đúng là không phải hắn, trong lòng cũng không nhịn được có chút tức giận. Các hạ không khỏi quá xem qua bên trong không người nào. Lam Sam trung niên nhân nâng tay lên, tại bên hông tế kiếm bên trên nhẹ nhàng gỗ, trôi này mảnh khảnh tế kiếm, ông một tiếng, liền nhanh chóng ra khỏi vỏ thoát ra, lơ lửng tại Lam Sam trung niên nhân bên cạnh thân, nam tử năm ngón tay mở ra, cách không trường kiếm. Người tu hành chém giết, song phương đều phải cảnh giác lẫn nhau. Thôi không cẩn thận, liền sẽ chết bởi ngoài ý muốn, cùng là ngự khí, ngươi lại như thế. Xem thường ta. Kỳ quan động, hồ rộng. Cô nương, lại nhìn một chút. Tiếng rơi tất, Lam Sam trung niên nhân năm ngón tay một nắm, trôi này lơ lửng tế kiếm, liền hưu một tiếng thoát ra, tốc độ kia, nhanh đến khó mà bắt giữ, thậm chí trong không khí du tẩu đều chưa từng lưu ngấn. Buộc chặt tế kiếm trôi kiếm giá rẻ vài rách triển khai, hình như có sóng gió tại trên đó soạt cỏ rửa. Đã mất đi vài rách trói buộc làm trôi kiếm, kia tế kiếm, liền trở thành không trôi chi kiếm, gào thét lao vùng bụt, hóa thành xám nhạt lưu ảnh. Kiếm dấu vết mịt mờ. Dung tỷ lúc này mới là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thanh Lộc, bảo vệ cẩn thận ta. Dung tỷ nhẹ nói, dứt lời, thon dài trắng non xanh thẳm năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, trước người khí lưu hội tụ, phảng phất chớp mắt bị đông. Đinh. Hình như có tế kiếm va chạm cổ trung trầm đủ âm thanh rợn rợn, sóng nhỏ lượn lờ quét sạch. Đã thấy, kia giống như đông kết trong không khí, một thanh như thiểm điện cướp đến tế kiếm cao tốc xoay tròn lấy, đem ngưng kết không khí cho tạc ra một cái trống rỗng, muốn xuyên thủng mà qua. Tốc độ kia, quá nhanh. Hai vị người tu hành lần đầu va chạm, Thanh Lộc vị này nửa bước tông sư cấp bậc võ phu thậm chí chưa từng kịp phản ứng, chỗ cổ lông tơ đột nhiên dựng đứng, sợ không thôi. Ngự khí cảnh người tu hành tại đấu pháp sau khi, thân thể chính là nhược điểm của bọn hắn, một khi phân tâm bảo hộ thân thể, liền sẽ rơi một phần, liền tương bức rơi, cuối cùng ngã vào vực sâu, cho nên, mỗi một vị ngự khí người tu hành đấu pháp sau khi, bên người đều sẽ có một vị võ phu cao thủ bảo hộ, cho nên, ta không tại sau khi, nhất định phải bảo vệ tốt Dung tỷ. Thanh Lộc hai tay vung lên đại phủ, trong đầu không khỏi hiện ra huynh trưởng Thanh Dương tiếp tiêu rời đi thời khắc, đã từng nói với nàng qua lời nói, bảo vệ cẩn thận Dung tỷ. Thanh Lộc đôi mắt ngưng tụ, sát cơ lại thịnh, Dung tỷ tấp vương bên trong có ta, người nào tới giết người đó. Hứa Bạch Lãng tự nhiên cũng hiểu biết điều này, nhìn thấy Lam Sam trung niên nhân cùng Dung tỷ giao phong trong nháy mắt, gấm tay áo phật lên. Đem ngự khí cảnh giới người tu hành đấu pháp sau khi, nhục thân vì nhược điểm tin tức nói ra, hiệu lệnh Hà Lạc giang hồ rất nhiều các đại lao theo sát xuất thủ, phá Dung tỷ nhược điểm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, để rất nhiều giang hồ các đại lao đôi mắt đỏ ngầu. Dũng khí sinh ra, bản bị hủ lãnh tịch khí huyết, lại lần nữa ngưng tụ, hồn phong gào thét, như sơn nhạc ép xuống. Nhao nhao hướng phía ngăn tại Dung tỷ trước người, hai tay nắm búa mảnh mai thiếu nữ Thanh Lộc trùng sát mà đi. Một thân ảnh càng nhanh, thân mang bộ đầu trên lệ phục, thân thể khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, chính là Hà Lạc Hắc Nha Tam Đại Thần Bộ một trong cảnh sách, cầm nắm trường đao một thanh, cách thật xa liền một bước đạp địa, gầm thét lên tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, hai tay nắm trường đao, chân khí xen lẫn lưỡi đao, khiến cho trường đao phát ra sán lạn ông âm, liền muốn một đao thế không thể đỡ đánh xuống. Thanh Lộc biết môi, hai tay nắm búa, đối mặt phân tán ra đến, bốn phương tám hướng vây quanh trùng sát tới nhập chân vũ phu nhóm, cảm thụ khuấy động trong không khí rất nhiều chân khí, áp lực tỏa ra, lan tràn toàn thân. Phút chốc, một bộ áo xanh xuất hiện tại bên nàng mờ, từ từ nhắm hai mắt áo xanh mắt mù thiếu niên, chẳng biết lúc nào từ bàn bên cạnh đi tới nơi đây, cầm hoàng trúc trượng, nên hướng cảnh sách chui này thế không thể đỡ một đao. Chương 31, một trượng điểm sát thần bắt, lớn nhất lực lượng nhắm mắt Phương Triệt, có chút lệch bên cạnh đầu, hai khẽ nhúc nhích, lắng nghe không khí bị trường đao vùng chặt xé mở như vải vóc thanh âm. Hắn linh cảm khuếch tán, xen lẫn quanh thân tốc đồng, rõ ràng bắt được thần bộ cảnh sách vung chặt xuống một đao kia, thế đại lực trầm, như đại đao phá núi nhạc. Còn nhớ lại nửa tháng trước kia, tại Nam Chiếu Hồ Bờ, Bạch Ngọc Trường Đê bên trên, Phương Triệt cùng cảnh sách kinh hồng gặp mặt. Một lần kia, Phương Triệt đối mặt cảnh sách, linh cảm gặp áp bách, tại khí tức bên trên bị áp chế, trong lòng minh bạch rất khó là đối thủ, chỉ có thể ngồi cưới lao lư không xong chạy mau. Mặc dù hai chưa từng có giao phong va chạm, nhưng Phương Triệt rõ ràng chính mình muốn đấu thắng cảnh sách sợ là có chút khó. Mà bây giờ, lại lần nữa chạm mặt, lại là tại tình trạng như vậy dưới, tại như thế hoàn cảnh bên trong. Lâu các bên ngoài, bàng bạc mưa xuân gào thét như trụ, trong phòng nhập chân vũ phu khí kình quái động, rước lấy cuồng phong gào thét. Tường viên như đậu đèn đuốc chập chờn bất định, tỏa ra kia thế không thể đỡ lao quang, chói mắt vô cùng. Cảnh sách nhận ra Phương Triệt, hắn một đao này mục tiêu chính là thanh lộc, lại không ngờ cái này mù lòa sẽ đột ngột xuất hiện, lại ngăn tại dưới đao của hắn. Đôi mắt ngưng tụ, đao thế lại chưa từng xuất hiện nửa phần dao động, muốn đem trước mắt mù lòa cũng là lực chém thành hai nửa. Làm tam đại thần bộ một trong cảnh sách, chính là Hà Lạc Thành võ phu bên trong đỉnh lưu, mặc dù cũng là nhập thật nhất lưu võ phu, nhưng hắn tại Hắc Nha người hầu nhiều năm, những năm này động lộc đều đập vào rèn luyện thể phách bên trên, khí huyết cường thân, chân khí hùng hậu, cùng thanh lộc bực này khoảng cách tông sư nửa bước khoảng cách thiên tài không kém bao nhiêu. Một đao này như thế, cực kỳ đáng sợ, đao quang che lại như đầu đèn đuốc, giống như sau mây một đạo kinh lôi. Nhưng mà, đối mặt cảnh sách cái này kinh khủng y thế một đao, áo xanh mù lòa cầm hoàng trúc trượng, ngược lại là co lại chân, muốn hướng phía trước phóng ra một bước, giống như là muốn đem đầu đưa tới cho cảnh sách chém vào. Quỷ dị như vậy tư thái, khiến cảnh sách mày rậm nhíu lên, nhưng đao trong tay, nhưng cũng không có nương tay. Chỉ là, đương Vương Triệt kia co lại bản chân hóa thành kiên cố một bước, ngang nhiên đạp xuống lúc, thiếu niên này mù lòa trên người khí phách đột nhiên biến đổi, phóng ra một bước, giống như lên cao lâu mà nhìn trời địa. Mù lòa đúng là phút chốc liền sánh vai cao vọt lên hắn đều cao không ít giống như. Cảnh sách chỉ cảm thấy phảng phất có người ở sau lưng hung hăng đạp hắn một cước, để hắn toàn thân trải rộng kinh mạch chân khí khí cơ đều hỗn loạn, nguyên bản thế không thể đỡ một đao, tán đi vô song khí thế, trở nên mềm mại xuống tới. Đã thấy kia áo xanh mù lòa lại lần nữa liên tục dậm chân, một bước lại một bước, ngay cả bước ra ba bước, bộ pháp hơi có vẻ quỷ dị, lại cho người ta một loại mỗi một bước đặt xuống, khí phách đều càng đạp càng cao cảm giác, trên thân lưu chuyển khí cơ cũng là như sơn nhạc cất cao, leo núi đỉnh cao lầu mà quan sát. Đây là cái gì? Cảnh sách một đao, triệt để đánh mất khí phách, vọt lên thân thể rơi trên mặt đất, trong hai con ngươi tiêu tán ra có chút mờ mịt. Phương Triệt áo xanh phiêu đãng, đen nhánh tóc mai bay lên, hoàng trúc trượng đã giơ lên, điểm vào cảnh sách tim. Bộ pháp lên lầu. Phương Triệt nhắm mắt, bên cạnh Nhan nói nhỏ, giống như tại đáp lại cảnh sách. Hắn thi triển chính là mới vừa rồi tiếp thu pháp môn bát bộ đăng lâu, mặc dù vừa mới nắm giữ, nhưng Vương Triệt thi triển ra, nhưng cũng có chút ý thế, chuyên phá khí cơ. Phúc. Lời nói xong, chống đỡ tại cảnh sách tim hoàng trúc trượng trong nháy mắt bộc phát kinh lực, cảnh sách kia cứng cỏi vô cùng nhục thân màng ra phồng lên, thời khắc sinh tử, hắn kích phát toàn bộ ý chí, điều động chân khí, muốn ngăn trở Phương Triệt cái này như kinh lôi một đâm. Thế nhưng là, bây giờ Phương Triệt nửa tháng làm từng bước vẽ tranh góp nhặt nhiệt lưu, lại tu luyện thiên địa khí cùng trục phong thương, đã sớm đem trục phong thương độ ra tăng sự thuần thục đến ba thành. Uy lực không phải nửa tháng trước có thể so sánh, tăng thêm mới tiêu chí đạo đồ hội tụ mà thành, phản hồi bản thân bảng bạc vẽ tranh nhiệt lưu, Phương Triệt lấy trượng bị thương, điểm ra tốc độ, nhanh đến không thể ngăn cản. Thương ra trục gió, như nát phong lôi. Trúc trượng đấu thể, tuy không phong, lại tùy tiện đâm rách cảnh sách vẫn lấy làm kiêu ngạo mẳng ra, tại tim phía sau lưng, nổ lên một đại đoàn mông lung huyết vụ. Cảnh sách trong đôi mắt mở mịt chưa tán đi, liền có một vệ không cam tâm tựa như nhỏ ở trong ao gợn sóng khuyết tán ra tới. Thương tại bờ sông đi, sao có thể không dậy? Cảnh sách thân là Hà Lạc thần bộ, bắt qua quá nhiều tội phạm, nhưng lại cũng biết Hắc Nha bộ khoái chính là cao nguy chức nghiệp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mất mạng tại chỗ, cũng không từng muốn sẽ lấy như thế phương thức. Nửa tháng trước, cái này mù lòa gặp hắn như gặp ác quỷ, co cẳng chính là chạy, căn bản không dám phát sinh va chạm. Mà bây giờ, mù lòa cùng hắn đối bính, chỉ là một kích, liền bại hắn khí phách, một can liền điểm nát tâm mạch của hắn. Khi đó, cái này mù lòa đều là đang giả vờ sao? Cảnh sách thân thể bay tứ tung mà ra, té bị trên đất, trường đao vô lực rơi tại mặt đất, trong mắt không cam lòng cuối cùng là hóa thành điểm điểm bị thương. Nhưng Vương Triệt nhưng lại không có quá nhiều cảm khái, cầm nắm hoàng trúc trượng, bên mặt thời khắc, tóc đen bay lên. Sau lưng hắn, Kiêm đại phủ Thanh Lộc trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Tiên sinh, người trước ta về sau, các thủ một phương." "Được rồi." Ngắn gọn đối thoại, liền để nguyên bản tâm tư có chút nặng nề Thanh Lộc lập tức sinh động hẳn lên. "Có tiên sinh tương trợ, kia có lẽ còn có cơ hội, chỉ ít áp lực của nàng sẽ không lớn như vậy." Phương Triệt hít sâu một hơi, cầm nắm hoàng trúc trượng, linh cảm khuyết tán, cảm giác được sau lưng Dung tỷ cùng vị kia đến từ kỳ quang động lam sam trung niên nhân hộ rộng giao phong. Đây là thuộc về người tu hành giao phong, chính là Phương Triệt lần thứ nhất nhìn thấy, lớn tụ rung động. Chống giống trưởng ngự thiên địa chi khí, thậm chí lấy khí ngự kiếm, khiến kiếm khí cụ chuẩn bị sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng sát phạt, mắt thường cơ hồ khó mà cãi lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng sáng mịt mờ. Như thế công phạt, Phương Triệt nếu không phải linh cảm tăng cường không ít, thậm chí ngay cả cảm giác đều làm không được, nơi này chờ sát phạt ở dưới, chỉ có tử vong một đường. Bất quá, giờ phút này Phương Triệt cũng không đắm chìm trong sầu não tu buồn bên trong, người tu hành có người tu hành chiến đấu, võ phu thì có thuộc về võ phu giao phong. Phương Triệt một trượng điểm giết bộ đầu cảnh sách, thủ đoạn sắc bén, chiến tích lóa mắt, hù dọa không ít giang hồ đại lão, nhưng cũng để không ít giang hồ khách nhóm có loại cùng đường mặt lộ tuyệt vọng, đỏ mắt mắt, lóe ra sắc cơ. Trúc trượng thu về, kinh mạch bên trong, từng khỏa thiên địa khí dung hợp vẽ tranh nhiệt lưu biến thành khí hoàn tại lượn vòng lấy. Một vị lại một vị nhập chân vũ phu đánh tới, chân khí từ trong lỗ chân lông dâng lên quấy động, kinh lực bàng bạc, thế nhưng là Phương Triệt lấy linh cảm ngoại phóng, cảm giác mỗi một vị đánh tới võ phu độc tĩnh, sau đó lại lấy hoàng trúc trượng hời hợt quét ra, rút ra, điểm ra. Động tác đơn giản, thu hoạch lại cực kỳ hữu hiệu. Khí hoàn tại thời khắc này rực rỡ hào quang, để Phương Triệt cơ hồ có được trời sinh thần lực, từng bị nhập chân vũ phu bị đánh bay, bị trúc trượng rút chúng nơi nào liền vết thương chồng chất, hoặc là da chóc thịt bong, hoặc là nước xương gân băng. Phương Triệt từ từ nhắm hai mắt, thanh sam phân phật, mặc dù mắt không thể xem, nhưng rút ra hoàng trúc trượng tựa như sinh đôi mắt, mười phần tinh chuẩn. Hà Lạc Thành giang hồ các đại lão, vốn cho rằng hôm nay dắt đến từ đế đô mới thành chủ gia hồ, có thể nắm tuy xuân lâu, phân lấy một chút lợi ích, lại không ngờ, một ngày này, đúng là muốn lưu nhiều như vậy máu. Một bên khác, Thanh Lộc xuất thủ liền tàn nhẫn nhiều, cự phủ đúng đẩy, không chết cũng bị thương. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy quả đầu bị đánh mở, có chút tay gãy tản chi bị ném bay, máu tươi bay là tả, gây mùi hương vị xen lẫn trong lầu cát, bàn tung bay, chân tu tắt mãn điện. Hai người lưng tựa lưng mà đứng, giữ bước kia đứng ở trung ương dung thị, dung thị bên người thì có tung tích mịt mở kiếm khí bóng xám, thỉnh thoảng ông ngâm mà hiện, đâm vào phảng phất bị hung hăng đánh che kín vết dạn mặt băng trong không khí. Người tu hành đấu pháp, cùng người giang hồ huyết tinh chém giết, giống như là một bộ đen trắng tranh thủy mặc, giao hòa ở cùng nhau, tại lầu các bên trong nở rộ. Hứa Bạch Lam thân mang cẩm y liễu, gánh vác lấy tay, đứng ở lam sam trung niên nhân hồ rộng bên cạnh thân, nhìn qua hỗn loạn tương bừng lầu các, một trận thị yến, biến thành một trận làm người ta sinh chán ghét chém giết. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại chết đi thần bộ cảnh sách trên thân. Vị này danh chấn Hà Lạc Thành thần bộ, đúng là bị tiên Hứa Bạch Lãng không thèm để ý áo xanh mù lòa giết chết. Thậm chí lúc đầu bị hắn cổ động Hà Lạc giang hồ võ phu nhóm, cũng bởi vì mù lòa một cây ám sát cảnh sách mà bắt đầu lùi bước, khiến bản chiếm cứ hết thể chủ động hắn, dần dần bắt đầu bị động. Như thế mù lòa, Hứa Bạch Lãng gánh vác lấy tay, nhìn chằm chằm áo xanh mù lòa, đôi mắt bên trong có từng tia lưu chuyển sắc cơ. Vì sao? Vì sao hết thể cũng không bằng ta mong muốn? Tại ta thành công trên đường, luôn có đủ loại trở ngại, ta tại đế đô là như thế, bị giáng chức đến Hà Lạc Thành nhỏ, cũng là như thế, vì sao? Vì sao như thế bất công? Một cỗ lệ khí từ Hứa Bạch Lãng trong lòng chậm rãi sinh ra, nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống, hắn lắc đầu, vẫn như cũ hăng hái, tự tin hết thảy đều tại nắm chắc bên trong. Dù là có cái mù lòa làm rối, nhưng hôm nay, hết thảy đều vẫn là nên kết thúc. Hứa Bạch Lãng thanh âm mát lạnh, rủ xuống vảy đen nhánh tóc mai, có chút bay lên. Hắn hôm nay thiết hạ như thế chi cục, vì trưởng khống Hà Lạc Hành tiêu ti, chân chính át chủ bài không phải là đến từ kỳ quang động ngự khí người tu hành hồ rộng, cũng không phải là kia cô phụ hắn đầy ngập nhiệt tình phu tử Mạnh Tùy Châu, càng không phải là một đám người ô hợp Hà Lạc giang hồ võ phu. Mà là hắn tự thân bước ra một bước, cẩm y bay lên, ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại làm kiếm quyết hình dạng, nhẹ nhàng hướng phía dưới kéo một cái, giống như ở trong thiên địa kéo ra một đạo mịt mở bạch tuyến. Thoáng chốc, ngưng thực thiên địa chi khí từ sau người khuấy động hội tụ thành đạo đạo triển khai tấm lụa, giống như khổng tức khai bình, hóa thành một thanh lại một thanh hơi mở sắc bén khí mâu, lăng không lơ lửng, lít nha lít nhít. Vị thứ ba người tu hành, Hứa Bạch Lãng. Chương 32, ta vẽ lên toàn này hồ, liền vì hồ này chi chủ lầu các bên trong gào thét thiên địa chi khí, trở nên càng thêm hỗn tạp. Rất nhiều giang hồ võ phu nhóm động tác trong tay cũng phút chốc biến tĩnh, từng cái tất cả đều trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kia phóng ra một bước, liền khí thế đấu chuyển thành chủ Hứa Bạch Lãng. Vị này từ đế đô tới tuổi trẻ mới thành chủ, bọn hắn hiểu rõ không nhiều, chỉ biết lúc nào tới từ đế đô tôn quý thế gia Hứa gia, danh xưng ngàn năm thế gia, là bọn hắn những này thành nhỏ võ phu mong muốn không thể thành tồn tại, khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Vốn cho rằng vị thành chủ này ý trượng lớn nhất chính là bên người làm sam trung nhân nhân, một vị đến từ kỳ quang động người tu hành, lại không ngờ vị thành chủ này Hứa Bạch Lãng tự thân vậy mà cũng là một vị người tu hành. Từng cây lơ lửng, do thiên địa chi khí ngưng tụ mà thành khí mâu, giống như lục bình lơ lửng, lấy cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ đang chấn động, khiến cho không khí khí lưu đẩy ra tầng tầng bận sóng. Vị thứ ba người tu hành, Hứa Bạch Lãng. Đây cũng là Hứa Bạch Lãng lớn nhất lực lượng. Dù là phu tử Mạnh Tùy Châu thả hắn buộc câu, hắn cũng có thể có lực lượng ứng đối Hà Lạc Hành tiêu ti người phụ trách dung tỷ chính là một vị người tu hành sự thật. Đang tiến hành kịch liệt tu hành đấu pháp giao phong dung tỷ đại mi cao lại, mắt hạnh bên trong hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Lấy một đích hai, nàng đích sát sẽ phí sức không ít, cứ việc Hứa Bạch Lãng tựa hồ vừa đặt chân ngự khí cảnh không lâu, nhưng thêm ra một vị người tu hành đúng tay, tự nhiên là phi thường chuyện khó giải quyết. Chủ yếu nhất là, nếu là Hứa Bạch Lãng không đến cùng nàng này bính, kéo xuống thân là người tu hành tôn quý ngạo khí cùng mặt mũi, tự mình đi giết Thanh Lộc cùng Phương Triệt, đó mới là dễ dàng nhất cải biến chiến cuộc. Cho dù là lấy một địch hai, Dung Tỷ tự tin sẽ không dễ dàng rơi vào hạ phòng, dù sao đều là so đấu đối với thiên địa chi khí thao túng cùng nắm giữ, nhưng nếu là Hứa Bạch Lãng trước diệt đi hộ nàng lục thân võ phu, cái khắc giang hồ võ phu nhóm vây công mà tới, Dung Tỷ ứng đối, nhất định là muốn phân ra càng nhiều tiếng lòng, sợ là không thiếu được thiệt tỏi lớn. Người tu hành, mặc kệ ở nơi nào đều là tôn quý lại dễ bị trọng dụng, đế đô Hứa ra. Đúng là đem một vị trở thành người tu hành đệ tử, biếm ra đế đô, đưa ra quyền lợi vòng, ngươi đến cùng là làm cái gì người người đoán trách sự tình. Dung Tỷ mắt hạnh nhìn chằm chằm Hứa Bạch Lãng, trầm giọng nói. Hứa Bạch Lãng triệt để hiện ra ngự khí cảnh tu vi về sau, khuôn mặt bên trên lãnh ngạo không che giấu nữa, đối mọi người ở đây xem thường cùng kinh mạn, đều ở trong mắt hiện ra. Tại Hứa Bạch Lãng bực này con em thế gia trong mắt, Hà Lạc trong thị trấn nhỏ võ phu, cho dù là Thanh Lộc bực này nửa bước tông sư võ phu, đều là ti tiện. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết được, đưa ngươi trong tay hành tiêu ti quyền lợi tiếp độ tại ta, ngươi liền có thể sống, ta tất nhiên là có cơ hội quay về đế đô. Lại xuất hiện ta hoành đồ đại trí. Hứa Bạch Lãng một tay khép lại kiếm chỉ, thao túng khí mâu từng chiếc, như rừng rậm bụi lập, lãnh ngạo mở miệng. Dung tỷ xốp giòn bạch năm ngón tay một điểm, không khí ngưng kết một khối, gào thét bóng xám lưỡi kiếm chạm tại trên đó, vỡ vụn không khí, mạng nhện dày đặc. Ba cố cường hành khí cơ sen lẫn tại hoa lệ lầu các bên trong, va chạm ở giữa, như thời gian qua nhanh, nhanh đến ở đây võ phu cơ hồ khó mà phản ứng, nhấc lên khí lãng, dung chuyển khỏa khỏa như đầu anh đến. Hứa Bạch Lãng không tiếp tục để ý Dung tỷ, mục tiêu của hắn cũng không phải Dung tỷ, ánh mắt đảo qua, rơi vào kiên lưng tựa lưng đứng thẳng mù lòa cùng mảnh mai khiêng cự phụ thiếu nữ thanh lộc trên thân. Cuối cùng một khóa, ánh mắt khóa lại kia cầm nắm hoàng trúc trượng áo xanh mù lòa. Hứa Bạch Lãng tự biết tu vi so Dung tỷ phải kém hơn một chút, phối hợp thêm hồ rộng, tại tu hành phương diện giao phòng, chưa hẳn có thể cầm xuống Dung tỷ, cho nên giải quyết hết che chở Dung tỷ nhục thân võ phu, lại để cho Hà Lạc giang hồ võ phu nhóm lấy mệnh đi chồng, đi phân tán Dung tỷ tâm thần, một trận chiến này liền liền ổn. Nếu nói người tu hành là trời bên trên lưng, giang hồ võ phu liền vì trên mặt đất cầu thả chuột. Trừ phi đặt chân tông sư chi cảnh, có thể chịu được tự vệ, không phải tông sư võ phu, đối mặt muốn động thủ người tu hành, chỉ có một con đường chết. Hứa Bạch Lãng kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, từng chiếc khí mâu tự dựng đứng hóa bình bắn tư thái. Mục tiêu khóa chặt, hắn muốn cái này mù lòa chết trước. Dính áo không thúy, mịt mờ sương ngủ, chợt làm trên hồ mưa. Nho sam bay lên, lão nhân từ nhàn trong đình đi ra, nhàn đình dạo chơi, chưa từng cầm nắm ô giấy dầu, liền như vậy đụng vào màn mưa bên trong, đầy trời rớt xuống mưa gió, giống như là vải mảnh bị nhẹ nhàng kéo ra, mặc cho lấy lão nhân tiến lên. Mạnh Thủy Châu đến từ Bạch Lộc thư viện, chính là điển hình người tu hành nhiều năm, tu vi thâm hậu. Hắn gặp qua Dung Âm, thậm chí cùng nàng cộng đồng đánh cờ qua. Hắn cũng đã gặp qua Hứa Bạch Lãng, biết được Hứa Bạch Lãng thân là người tu hành bí mật, cũng biết kẻ này trong lòng có rộng lớn khát vọng, đầy cõi lòng lấy không cam tâm, muốn làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp, trở về đế kinh. So ra mà nói, Mạnh Thủy Châu vẫn là nguyện ý đứng tại Dung Âm con bé này một bên, chính như hắn cùng Hứa Bạch Lãng lời nói qua như vậy, hành tiêu ti mặc dù vàng trao lẫn lộn, nhưng lấy tiền làm việc, luôn dựa vào phổ một chút, cũng coi là cho bách tính mang đến có chút an ủi. Mà Hứa Bạch Lãng nếu là hợp nhất hành tiêu ti, tương lai đi hướng thật khó mà nói. Đương nhiên, Mạnh Thủy Châu bộ pháp tăng tốc, hắn cảm giác được lầu cắt ở giữa, đấu tranh càng thêm kịch liệt, cường đại linh thức lực lượng ngay tại khoái động phong thích. Hứa Bạch Lãng cũng chưa từng lại che giấu mình tu vi, cho nên Mạnh Tùy Châu phải đi khi cùng sự tình lão, thậm chí chủ yếu là đứng Dung Âm bên này, dù sao vị kia thần bí tiền bối vẫn là cho Mạnh Tùy Châu một loại áp lực to lớn trong lòng. Tại Hà Lạc gần cư nhiều năm như vậy, Mạnh Tùy Châu đã rất lâu không từng cảm nhận được như vậy áp lực, tự thân giống như biển cả một hạt túc nhỏ bé. Mạnh Tùy Châu phiêu nhiên mà qua, đầy trời hạt mưa chút xuống, không có một viên mưa dám rơi vào trên người hắn. Phiêu nhiên mà qua, thẳng vào lầu cát. Nho sam bay lên, tay áo quất nát một hạt mưa xuân, Mạnh Tùy Châu liền đã rơi vào bàn công chức làm bằng gỗ trên bậc thang. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì Mạnh Tùy Châu, tràn đầy cây giả vỏ cây khe danh tung hoành trên mặt, đột nhiên hiện ra một vòng vẻ kinh hãi muốn chết, kia chưa từng tỉnh ngủ mông lung đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Phương Triệt bị Hứa Bạch Lãng linh thức tỏa định trong đáy mắt, tự thân linh cảm giống như châm mang từ bốn phương tám hướng phi đâm mà tới. Thể nội kinh mạch ở giữa vận chuyển chân khí tựa hồ cũng ngưng trệ ở, may mà vẽ tranh đoạt được nhiệt lưu vận chuyển, xông phá phần này ngưng trệ cách trở, để Phương Triệt một lần nữa nắm giữ đối nhục thân trường khống. Phương Triệt đóng chặt lại đôi mắt, linh cảm cực hạn phong thích. Thế nhưng là Hứa Bạch Lãng giờ phút này cho hắn uy hiếp cảm giác quá lớn, giống như là một tòa núi cao, nguy nga áp bách, làm hắn khó mà thở dốc. Người tu hành, đây cũng là người tu hành. Đây là Phương Triệt lần thứ nhất tiếp xúc thậm chí cùng người tu hành phát sinh va chạm, không ngờ chênh lệch đúng là lớn như thế. Hắn bây giờ thế nhưng là đã nhập thật, trở thành chính thức nhất lưu võ phu, vẫn như trước có loại khó mà đối kháng ảo giác. Không, phải nói là trực giác, khó mà chống lại chính là sự thật. Đương linh cảm xem người tu hành xuất thủ, Phương Triệt liền biết võ phu cùng người tu hành ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Võ phu trưởng không chính là chân khí bản thân, mà người tu hành trưởng không chính là thiên địa chi khí. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió cơ hồ yếu ớt không thể nghe thấy, bởi vì khí mâu vốn là lấy thiên địa khí châu ngưng tụ. Hứa Bạch Lãng kiếm chỉ ép xuống, chỉ phía xa Phương Triệt, một tiếng hiệu lệnh, rất nhiều khí mâu liền phi tốc gào thét mà ra, hóa thành từng đạo phủ khe hở quang ảnh. Hô, Phương Triệt phun ra một hơi, đen nhánh tóc mai trong sóng gió có chút dơ lên, có lẽ lấy tự thân võ phu tu vi có thể chống đỡ cản cái này rất nhiều khí mâu, nhưng càng nhiều khả năng vẫn là vô ý thất thủ, bị tức mâu xuyên qua thân thể, đóng đinh tại lầu cắt ở giữa. Phương Triệt không muốn, cho nên lựa chọn một cái biện pháp khác. Hắn chưa hề thử qua biện pháp. Trong lòng bàn tay hiện hiện một phương lớn bằng ngón cái tiểu ấn, Phương Triệt lông mày cau lại, thoáng chốc tràn lan quanh mình linh cảm, lập tức điên cuồng tràn vào đến tiểu ấn bên trong. Mà hắn tâm thân lặng yên ở giữa đi tới hắc ám không thấy ánh sáng trong thiên địa. Có bức tranh chậm rãi triển khai, như vải lụa run run, chậm rãi hiện ra vừa mới vẽ Nam Chiếu Hồ. Tiêu chí đạo đồ Nam Chiếu Hồ, sơn hà sinh ấn trưởng nhân gian. Ta vẽ lên toàn này hồ, liền vì hồ này chi chủ. Phương Triệt lơ lửng tại trên bức họa không, quan sát thủy mặc mưa bụi Nam Chiếu Hồ. Linh cảm giờ phút này cực kỳ rõ ràng, thấy được trong lầu cát, hướng phía hắn xuất thủ Hứa Bạch Lãng. Cho dù là tu hành đệ nhất cảnh, ngự khí cảnh Hứa Bạch Lãng, tại thủy mặc dưới, dẫn dắt đi ra khí mâu cũng là trở nên cực độ chậm chạp, dường như tuế nguyệt thời gian tại trong bức họa đột nhiên chậm thả ngàn vạn lần, lưu chuyển thời gian, bấm tay như nát, chương chỉ có thể bắt. Phương Triệt lơ lửng đang vẽ cuốn lên không, lựa chọn vươn tay, điểm hướng về phía bức tranh đó bên trong thủy mặc Hứa Bạch Lãng. Tại đụng chạm đến trong bức họa thủy mặc nhân vật sát na, kia thủy mặc nhân vật tựa như bị đâm thủng thủy mặc bong bóng, ầm vang im ắng nước toa ra. Cùng lúc đó, Phương Triệt cảm giác linh cảm trong nháy mắt bị rút sạch, đầy người vẽ tranh nhiệt lưu cũng là bị cuốn cấp không còn, thể nội những ngày qua hấp thu tổn chữ thiên địa khí cũng là trong nháy mắt hút khô. Trời đất quay cuồng, ý thức trở về nhục thân, lại là đang không ngừng rung động, đột nhiên tiêu hao hết linh cảm cùng thân thể năng lượng, mang đến mãnh liệt choáng váng cảm giác lan tràn hắn toàn thân, làm hắn liên động ra tay chỉ khí lực cũng không có. Linh cảm tiêu hao hầu như không còn, không cách nào cảm giác bốn phía. Hai mắt không thể gặp qua mình, bóng tối vô tận thôn vệ Phương Triệt bốn phía cùng tâm thần. Bất quá, mắt không thể gặp người, hai tất nhiên là linh mẫn. Hắn nghe thấy được phong thanh tiếng mưa rơi tiếng chém giết đều trừ khử vô tung tại lầu các bên trong. Hắn nghe thấy được từng bị võ phu khẩn trương thậm chí hoảng sợ nuốt nước miếng lúc cổ họng nhấp nhô thanh âm. Hắn nghe thấy có nhân chi thân thể máu thịt bị xóa đi, như nước mực bọt biển bị đâm thủng nổ bể ra tới tiếng vang, vang vọng thật lâu. Chương 33, nhà này không có lao lư, sớm muộn đến tán chấp bút điểm mực vẽ thiên địa, Sơn Hà sinh ấn trong lòng bàn tay dấu. Phương Triệt giờ phút này mới là hiểu thêm lời này hàm kim lượng. Một câu mà thôi, lại cất giấu đại thần thông thủ đoạn. Đã nhưng vẽ thiên địa, cũng có thể bôi lên thiên địa, xóa bỏ vẽ ra giữa thiên địa hết thảy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tu vi cường đại trèo chống thủ đoạn như thế. Như thế cùng Phương Triệt nguyên bản dự đoán tình huống không kém bao nhiêu, khi đó, Phương Triệt vừa vẽ thành tiêu chí đạo đồ túy xuân lâu, có cô muốn nếm thử xúc động, khi đó liền có dự cảm suy đoán tiêu hao cố gắng sẽ cực lớn. Bây giờ mặc dù tiêu hao so trong tưởng tượng lớn hơn một chút, nhưng chung quy là cùng lúc trước phỏng đoán ăn khớp nhau. Giờ phút này, linh cảm đánh mất Phương Triệt, hai mắt không thể gặp, còn sót lại nhĩ lực nhưng nghe tứ phương, bóng đêm vô tận bao phủ, vẫn còn có chút tâm hoảng hoảng, tăng thêm tứ chi bất lực, nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn, lúc này, nếu là có lão lưu tại liền tốt, vậy liền có thể đầy đủ an tâm. Mưa bụi nghiêng, xe lạnh xuân hàn xen lẫn, Phật tới gió đều là băng lãnh. Lão lưu tại dưới cây liễu, dãy rủ phong đồn, tắm rửa mưa xuân, tẩy cái thoải mái mưa xuân tắm. Đương nhiên, lão lưu thai dài hơi động một chút, đôi mắt nhìn qua thiên cùng, kia mây xám đống triệt bầu trời, hình như có như mực đậm đang lan lộn. Ừ ngang một tiếng cao vút tê mình, lão lư bỗng nhiên tại mưa xuân bên trong chạy, con lửa móng trà đạp, tóe lên bạch trên đê góp nhặt cạn đố nổ lên sóng bạc bọt nước. Bàng bạc nước mưa nện trên người lão lư, như được lên một tầng sương trắng. Chạy đến trên bến tàu, lão lư bốn cái con lửa móng đạp một cái, lực lượng khổng lồ nổ tung, phản phất một đạo mũi tên bắn ra, xẹt qua đường vòng, tại bàng bạc mưa xuân đập dưới, đụng vào nam chiếu hồ bên trong. Nước hồ tạo nên bọt mép cùng bọt sóng, chìm vào trong hồ một lát lão lư bỗng nhiên toát ra con lửa đầu, bắt đầu ở trong hồ nhanh trượt du động. Nước hồ thanh bích như nước mùa xuân, lão lư bơi qua thương minh mở. Nhà này không có lao lư, sớm muộn đến tán. Con lửa ra đến vậy. Lầu các bên trong, chỉ có thể hạ phòng ngoài gió xuân đang phập phồng, phất động kia cả sảnh đường như đấu dưới ánh nến không ngớt. Nguyên bản phóng xuất ra cường đại khí huyết chân khí Hà Lạc Giang Hồ võ phu, đều trừng lớn mắt, trong đôi mắt xuất hiện nồng đậm đến như tiêu như mực không cách nào hóa tản ra tới màu đen. Bọn hắn vô cùng sợ hãi, hít một hơi thật sâu thời khắc, sợ hãi bên trong lại nổi lên có chút mờ mịt. Chỉ vì, bọn hắn Hà Lạc thành mới thành chủ, vị kia từ đế đô mà đến, xuất từ ngàn năm thế gia Hứa gia, càng là một vị ngự khí cảnh người tu hành Hứa Bạch Lãng. Liên phi thường đột nhiên, huyết nục nổ tung, giống như là nồng đậm đổ đầy một bát mực nước đột nhiên bị lật tung, như nổ tung màu đen bọt biển, tan thành mây khói, nhân gian. Bốc hơi. Thật là bốc hơi khỏi nhân gian. Mắt thường dính mò, trước mắt bao người, đột ngột nổ tung, đột ngột biến mất, giống như là tranh thủy mặc bên trong một bóng người, bị không duyên cớ xóa đi. Quỷ dị như vậy hình tượng, ai không sợ hãi? Rất nhiều võ phu tất cả đều mở mịt, tâm đều co lại thành một khối, người tu hành. Đều khủng bố như vậy sao? Vừa ra tay, thử vong như thế sạch sẽ. Trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Thi cốt đều vô tổn. Khó trách thế gian này người tu hành như thế cao cao ở trên, coi như bọn hắn võ phu vì chó rơm, quả nhiên là có đạo lý. Thủ đoạn như thế, đơn giản cùng tiên nhân không khác, không duyên cớ xóa bỏ, tan thành mây khói. Hà Lạc thành rất nhiều bang phái các đại lão, chậm rãi nâng lên ánh mắt run rẩy, sợ hãi như mạng nhện tại trong lòng của bọn hắn thu nạp lan tràn, cuối cùng đều tập trung tại kia người khoác màu đen tơ tầm sa y, ung dung hoa quý, khuôn mặt tuyệt diễm trên người nữ tử. Ở đây người tu hành, ngoại trừ chết đi Hứa Bạch Lãng, cùng kỳ quang động hồ Quảng Chi bên ngoài, liền chỉ còn lại có vị này thần bí hành tiêu ti trưởng khống người dung thị. Bởi vậy, giết chết Hứa Bạch Lãng cũng chỉ có thể là dung thị, bọn hắn có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có nàng này, nữ nhân này, giấu thật sâu a. Nhưng mà giờ phút này bởi vì hai vị người tu hành giao phong mà bị dẫn động như nước thủy triều thay nhau nổi lên thiên địa chi khí, đúng là chậm rãi bước lên, cũng không tiếp tục lên bất kỳ ba động. Dung thị cùng kỳ quang động hồ rộng đôi mắt thích chặt, hai người cơ hồ là đồng thời dừng lại trong tay động tác, không còn dám có bất kỳ gì động. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Hứa Bạch Lãng hóa thành một đoàn bắn nổ mực nước động, sau đó bước hơi khỏi nhân gian vị trí. Mơ mịt, nghi hoặc, kinh ngạc trùng điệp cảm xúc chảy xuôi, sau đó chính là rung động, kinh dị các loại cảm xúc, che lại nguyên bản cảm xúc, giống như thủy mặc cao cấp, một tầng chồng một tầng, chiếu rọi tại trên mặt của bọn hắn. Hứa Bạch Lãng, như thế nào chết? Hai người liền xem như hàng thật giá thật người tu hành, giờ phút này cũng chỉ còn lại kinh dị cùng mơ mịt. Trang diện bên trên thế cục, lập tức liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, nguyên bản bởi vì thêm ra một vị người tu hành, mà dẫn đến cục diện hung hiểm dung tỉ một phương, trực tiếp chậm lại áp lực lớn. Sau đó liền sáng suốt. Một phương võ phu là khiêng cự phụ sát phạt quả đoán thanh lộc, tăng thêm cái kia thần bí khó dò, một trượng liền có thể điểm sắt thần bắt cảnh sách bù lòa. Một phương khác võ phu thì là bị sợ mất mật một đám Hà Lạc giang hồ võ phu nhóm. Võ phu bằng dựa vào một viên đan, dũng khí suy yếu tất nhiên là chiến lực đều chống rông yếu hơn 3-4 phần, không có đấu trí, không cách nào cùng khí thế chính rộng lớn võ phu chống lại. Trước hết nhất tỉnh ngộ lại chính là khiêng cự phủ thanh lộc, tại vị thứ ba người tu hành Hứa Bạch Lãng bước hơi khỏi nhân gian thời điểm, toàn trường đều rơi vào tại hoảng sợ cùng ngốc trệ bên trong thời điểm. Nàng động, nàng càng thêm hưng phấn. Đại phủ rung lên, bàng bạc như sơn nhạc sụp đổ. Một vị Hà Lạc giang hồ đại lao trong nháy mắt bị vào đầu lực bổ ra đến, máu rải đầy địa, thi cốt bay tứ tung. Thiếu nữ thanh lộc trong mắt sát cơ cuồn cuộn, nàng lo liệu lấy minh trưởng lưu lại dạy bảo, muốn tổn thương dung tỷ người, đều phải chết. Trẻ dọc, quét ngang, vung chặt, huyết nục văng tung tóe, rú thảm vang vọng trong lầu các bên ngoài. Cơ hồ là một trận đương phương diện đổ sát. Một bên khác, Dung tỷ đôi mắt vẫn mang theo kinh dị, nàng linh thức quyết tán, quanh quẩn giữa thiên địa, muốn tìm tòi nghiên cứu Hứa Bạch Lãng bỏ mình chi mê, thế nhưng là căn bản tìm kiếm không đến mảy may, không có di lưu thiên địa chi khí bị điều động ba động, cũng không có cường giả di lưu hạ dư yên khí tức. Không có cái gì, Hứa Bạch Lãng vị này mới vào ngự khí người tu hành, tựa như là trống không tan biến mất. Nhưng, em đẹp làm sao lại trống không tan biến mất đâu? Thời khắc cuối cùng, Hứa Bạch Lãng trưởng không thiên địa chi khí, lấy ngự khí thủ đoạn ngưng tụ khí mâu, muốn xuyên thủng đánh giết phương triệt. Hả? Dung tỷ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia trống hoàng trúc trượng, đứng thẳng như pho tượng áo xanh mù lòa. Thanh lộc tại đại khai sát giới, kia mù lòa lại là đứng lặng bất động, một phái thâm trầm. Tính tức bình thường giấu cỏ cây, động lúc khoảnh khắc lượn cả khôn. Động cung tĩnh, tại thời khắc này đúng là kết hợp ra một loại dị dạng đẹp. Nhưng là, xuất thủ sẽ là áo xanh mù lòa sao? Dung tỷ rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném ra não hải, bởi vì không có khả năng, nếu thật là mù lòa gây nên, vậy liền quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên nàng linh thức bởi vì cùng hồ quảng giao phong, một mực duy trì lấy cao tốc vận chuyển, nếu là mù lòa thật xuất thủ, trên thân tất nhiên sẽ không có cách nào ức chế linh thức ba động phong thích. Tiếp theo, mù lòa quá trẻ tuổi, nàng cũng tính là nhìn xem mù lòa trưởng thành, từ nửa tháng trước nhị lưu võ phu tiêu chuẩn, cho tới bây giờ nhất lưu võ phu thực lực, trưởng thành mặc dù nhanh, nhưng còn không có khả năng đạt tới để một vị ngự khí cảnh người tu hành chống không tan biến mất trình độ. Nhưng là, Dung tỷ đại mi cao lại, mắt hạnh ngưng tụ lại, Hứa Bạch Lãng bỏ mình thời điểm, nổ thành một đoàn mực nước động tiêu tán nhân gian. Mực nước động. Dung tỷ vẫn là theo bản năng nhìn về phía thẳng đứng lặng áo xanh mù lòa. Ở đây chơi mực, tựa hồ liền chỉ có vị này mù lòa hòa sĩ. Hứa Bạch Lãng sở dĩ bỏ mình, cũng là bởi vì muốn dẫn thiên địa chi khí thao túng khí mâu giết mù lòa. Mù lòa lúc trước vẽ tranh thủy mặc xuân hồ, cho nên tiêu vong Hứa Bạch Lãng chi mực. Phải chăng cùng mù lòa có quan hệ? Dung tỷ tâm hồ phút chốc nổi lên gợn sóng, vòng vòng điểm điểm, khó mà lắng lại. Lầu các bên trong, đệ tử kỳ quang động làm sam trung niên nhân hồ rộng một trường sắc mặt sớm đã trong thời gian thật ngắn biến hóa mấy chục lần. Hứa gia cùng kỳ quang động có rất sâu nguồn gốc, còn hắn thì được mời tới bảo hộ Hứa Bạch Lãng, lại không ngờ Hứa Bạch Lãng bây giờ đúng là lấy quỷ dị như vậy phương thức chết đi. Chớ có nói bảo vệ, hiện tại Lam Sam trung niên nhân thậm chí cảm thấy được bản thân muốn tự vệ cũng khó khăn. Hồ Dọng nhìn về phía Dung tỷ, ánh mắt lấp lóe, có chút rời, không thể nào là thủ đoạn của nữ nhân này, tùy tiện xóa bỏ Hứa Bạch Lãng, khiến cho bước hơi khỏi nhân gian, tan thành mây khói. Chí ít đều vì ba cảnh đi lên người tu hành tiêu chuẩn. Cho nên Hồ Dọng bây giờ nghĩ không phải là cho Hứa Bạch Lãng báo thù, cũng không có chút nào báo thù ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Mùi chân khinh địa, quanh thân thiên địa chi khí phất động nâng lên thân. Dung tỷ tất nhiên là cảm thấy dị trạng, mắt hạnh bên trong quăng tới ánh mắt. Phút chốc, chuôi này trong hư không huy ảnh mịt mờ tế kiếm bỗng nhiên trở về, bị vải rách trói buộc chuôi kiếm, uy về Hồ Dọng bên hông bảo kiếm. Hồ Dọng lam sam bay lên, động tác mau lẹ ở giữa, chính là chân đạp chìm nổi khí lãng, hướng phía lầu các bên ngoài bỏ chạy. Dung tỷ bình tĩnh nhìn hắn trốn chạy bóng lưng rời đi, mắt hạnh bên trong hiện lên một vòng lạnh ý, nàng liền lại nặng nặng nhìn thoáng qua đứng thẳng tắp như cây gậy trúc mù lòa, mấp máy nở nang môi đỏ, cũng là ngự lên thiên địa chi khí, truy đuổi Hồ Dọng mà đi. Hai người đụng vào bàng bạc mưa xuân bên trong. Vô số thiên địa khí lưu xen lẫn, khiến cho từng hạt cao vạn trượng không rớt xuống hạt mưa nhao nhao nổ tung thành bột nước, hình thành mông lung hơi nước, che đậy hai người thân hình. Mà lầu các bên trong, Hà Lạc Thành rất nhiều giang hồ thế lực các đại lao, từ lâu đánh mất chém giết tâm tư, bị thanh lọc huyết tinh chém chết mấy người về sau, liền hống tản ra đến, xông vào màn mưa bên trong, mỗi người tự chạy. Bất quá, cùng bọn hắn đào mệnh tương phản chính là, ra bên ngoài sóng chiều trong dòng người, lại có một đầu rớt xuống lao lư, nện bước ưu nhã bộ pháp, lắc lắc vui sướng phong độn, từng bước một hướng phía lầu các đi tới. Đương thanh lọc ngừng đại phủ, chống lạnh thở hổn hển thời điểm, liền thấy được xoay người nằm sấp trên người lão lư, một tay nằm nhuốm máu ba tấc hoàng trúc cán, một tay chống ra ô giấy dầu mù loạn tiên sinh. Tiên sinh, thanh lộc thì thảo, sự tình đã xong, khắp nơi trên đất thi hải, huyết tinh đầy lâu, ta không thích, mưa xuân bằng bạc, hàn ý sẽ lạnh, phương mộ phải trở về ấm bầu rượu chậm rãi uống. Về phần đi tiêu chi tiêu kim, lại cùng dung tỷ nói, phương mộ ngày khác đi lấy. Thiếu niên nhắm mắt, thẳng tắp ngồi tại lão lư trên lưng, bung rủ đối thanh lộc ôn hòa cười một tiếng. Thanh lộc không dám nói lời nào, ngốc ngốc gật đầu. Mưa bụi đầy lâu núi thỉnh thoảng, con lửa võ đạp biến xuân ngoại ô lục. Liên gặp kia mù lòa tiên sinh cưới lao lư, tiếng chân ẩn ẩn, dần dần biến mất tại mông lung mưa bụi bên trong. Chỉ bất quá, thanh lộc làm sao đều cảm thấy, tiên sinh giống như rời đi lúc có phần mang theo mấy phần bội vàng. Chương 34, lưu lại họa ra lầu cát, đục vào bảng bạc mưa xuân bên trong. To như hạt đậu hạt mưa đánh vào ô giấy dầu bên trên, to lớn lực đạo, để giờ phút này cực kỳ suy yếu Phương Triệt suýt nữa không cách nào nắm chặt dù che mưa. Mới họa quên cầm. Phương Triệt khuôn mặt suy yếu, bị mưa rơi thân nghiêng lắc lư, giống như tùy thời muốn từ trên lưng lừa rớt xuống giống như. Không hề nghĩ tới, vận dụng sơn hà đạo ấn lực lượng, tiêu hao đúng là to lớn như thế, linh cảm, chân khí, vẽ tranh nhiệt lưu chờ một chút Phương Triệt cậy vào, đều bị hút sạch sẽ, thậm chí còn không đủ, đem Phương Triệt toàn thân bên trong thể lực đều cho rút đi. Phương Triệt vốn định chuyện về sau, thu thập bức tranh trở lại, kết quả, ngay cả dương sách cũng không kịp cầm, liền để lão Lưu trở đi hắn rời đi kia là không phải chi địa. Hắn lo lắng cho mình thi triển thủ đoạn sẽ chọc cho đến cường giả nhìn trộm, chính như kia nhàn trong đỉnh pha trà lão nhân, tại Phương Triệt hoàn thành nam chiếu hồ bức tranh thời điểm, cảm giác được lão nhân kia khí cơ mạnh, so dung tỷ cùng kỳ quang động làm sang người tu hành đều cường đại hơn. Thôi, quên liền quên. Bản thảo không sao, đạo đồ vẽ thành, sớm đã giấu tại tâm ta, vấn đề không lớn. Lão Lư, mau trở về, tốc độ. Phương Triệt hữu khí vô lực nói chỉ là chút lời nói, liền cảm giác tụ lên khí lực lại hao hết. Hắn vội vàng đè thấp thân thể, ghé vào lão Lư trên lưng, mới là hơi có chút chậm lại choáng váng cảm giác, không đến mức từ trên lưng lửa xoay người rơi xuống. Giờ phút này, hai con ngươi triệt để lâm vào hắc ám, linh cảm cũng lâm vào tĩnh mịch, không cách nào điều động, không cách nào cảm giác hết thảy. Tại mưa to bên trong, nhĩ lực càng là đánh mất năng lực, lọt vào tai đều là ầm ầm hạt mưa rơi đập nhân gian sau vỡ nát âm thanh, trong lòng yên lặng có chút sợ hãi cùng nôn nóng. Chỉ có dựa vào gần lão Lư cái này bằng hữu quen thuộc, mới có thể cảm giác được có chút cảm giác an toàn. Lão Lư lỗ tai có chút động, phóng đãng không bị trói buộc đôi mắt lập tức nghiêm túc, lão Phương lần này là đến thật à, giống như đặc biệt hương. Ừ ngang. Lão Lư sắc mặt ngưng trọng đáp lại một tiếng, dưới chân con lửa móng tốc độ càng thêm nhanh chóng, ầm vang đụng nát mưa to, bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhanh như điện chớp, hạt mưa đập mặt phát ra đau nhức. Phương Triệt dứt khoát từ bỏ bung dù, vứt ra ô giấy dầu, dù rơi trên mặt đất quyển hoa rơi, mặc cho tràn ngập sinh cơ mưa xuân cọ rửa ở trên người, thấm ướt tóc mai, xối thấu thanh sam, lạnh buốt quét sạch, lại có loại thiên địa mặc cho tiêu dao thoải mái. Hắn túi người dán tại lão Lư trên lưng, giống như cưỡi rồng giữa thiên địa, lão Lư như một đạo thẳng tắp rời dây cung mũi tên xông vào nam chiếu hồ bên trên. Ấn ngang nhanh lên, càng nhanh một chút, bọt nước đoá đoá, lướt sóng mà bút đầu. Chỉ cần lão Lư tốc độ rất nhanh, rơi nước tốc độ liền đuổi không kịp nó. Lầu các bên ngoài, một bộ nho sam phiêu đã mà đến, tay áo sừng quất nát không khí, rơi vào trôi đầy tinh hồng huyết dịch dê nhung trên mặt thảm, mặc dù là từ trong mưa gió đến, nhưng nho sam phía trên lại chưa từng nhiễm phiến hạt giọt mưa. Lão nhân râu tóc bay lên, chính là tại nhàn trong đỉnh pha trà phu tử Mạnh Tùy Châu. Giờ phút này, Mạnh Tùy Châu đi đến trong lầu cát, nhìn thấy cũng đã là kết thúc cục diện, thi thể đầy đất đang nằm, tàn mát huyết đục xốc xếch ngầm tại trong máu. Trong núi thây biển máu, khiêng cự phủ thiếu nữ an tĩnh đứng lặng, lặng lặng nhìn qua hắn. Mạnh Tùy Châu đùi mũi thở dài một hơi. Hắn tự biết được hôm nay nhất định phải đổ máu, lại không ngờ, cục diện vậy mà lại hỏng bét đến tận đây, tử thương nhiều như thế. Nhưng đây cũng là giang hồ, Mạnh Tùy Châu đã biết rất sớm, cố gắng lúc tuổi còn trẻ hắn sẽ vì ít tăng tội nghiệp, mà ra tay cản trở, mở miệng lấy một phái chi, hồ, giả khuyên căn người chớ có đi giết chóc sự tình. Thế nhưng là, kinh lịch nhiều, Mạnh Tùy Châu chính là biết được, giang hồ ở giữa, giết cùng bị giết, rất là bình thường. Thậm chí tại người tu hành ở giữa, như thế tình huống càng sâu. Lúc trước cái loại cảm giác này, phản phất toàn bộ nam chiếu hồ nước hồ đều sôi trào lên, như châu hoàng nhảy lên không ngớt, tích tác, nổ đầy hồ, giống như là tiên thần tức giận, liền gặp gắn đầy mây đen thiên khung phía trên. Có mơ hồ màu mực ngưng tụ, giống như hóa thành một ngón tay điểm rơi. Tại Mạnh Tùy Châu vô cùng cường đại nguyên thần cảm giác bên trong, toàn bộ nam chiếu hồ dường như là tút đảo ngược, kinh khủng đến cực điểm. Đợi ngày khác nguyên thần thanh minh tới, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Mưa xuân vẫn tại dưới, trên hồ sương mù như cũ mông lung. Mạnh Tùy Châu giày vải giơ lên, giẫm lên ở mức lộc huyết thủy, từng bước một đi tới lầu các bên trong. Thanh Lộc nhìn qua một bộ nho sam lão phu tử, có mấy phần bức dứt thu hồi đại phủ, như muốn giấu tại sau lưng, nhưng đại phủ quả thực quá lớn, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể căn bản giấu không được. Phu tử Thanh Lộc nhếch môi, trên trán tóc mai kia rủ xuống, mang theo thô ráp trên mặt nhiễm lấy chưa khô vết máu cùng huyết châu. Bọn hắn muốn giết Dung tỷ, cho nên ta liền giết bọn hắn. Thanh Lộc đang giải thích, nàng nhận ra vị lão nhân trước mắt này chính là Hà Lạc thư viện nhất là đức cao vọng trọng viện trưởng, Dung tỷ đã từng bái phòng qua, còn tới chơi cờ qua. Dung tỷ nói qua, đây là một vị lao tiền bối, rất cường đại, chẳng bất tử. Dung tỷ đều nói là tiền bối, kia Thanh Lộc tất nhiên là không dám vung ra lưới búa. Mạnh Tùy Châu nhìn Thanh Lộc một chút, ôn hòa cười một tiếng, thân là võ phu, ngươi bảo hộ Dung Âm vị này ngự khí người tu hành, chính là lo liệu tự thân chức trách, thiên kinh địa nghĩa, không cần lo lắng người đi trách cứ người, lại có ai sẽ đi trách cứ người. Trấn an Thanh Lộc về sau, Mạnh Tùy Châu nê hoàn cung trong, cường đại lực lượng nguyên thần càn quét mà ra, cả gian phòng hết thảy đều tại hắn nguyên thần cảm giác hạ không chỗ che thân. Hải cốt không còn. Tán đi nguyên thần, Mạnh Tùy Châu đôi mắt bên trong vẻ phức tạp nồng đậm đến cực điểm. Quá thảm rồi. Hứa Bạch Lãng, vị này đế kinh hứa ra tử đệ, thân là người tu hành, đúng là rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Lắc đầu, chỉ có thể nói Hứa Bạch Lãng người này tâm quá lớn, vận khí cũng quá chênh lệch, trêu chọc Dung Âm, đúng là rước lấy cường giả hạ chẳng, tức giận phía dưới, triệt để xóa bỏ. Giơ tay lên, nho sam bay lên, lão nhân nhắm mắt lại, kia tràn đầy khe danh bàn tay trong không khí phát động. Hứa Thiên Địa chi khí như vải vóc bung dậy, nổi lên tầng tầng sóng trùng điệp. Đột nhiên sóng trùng điệp tan đi, lão nhân mở mắt, liền chỉ cảm thấy trên lòng bàn tay một điểm nhỏ bé không thể nhận ra mực nước động. Lão nhân sắc mặt động dung, đúng là ngay cả linh thức ba động đều tiêu tán triệt để. Chân chính bước hơi khỏi nhân gian. Vị cao nhân này tỉnh, quả thực bá liệt, không biết là phúc là họa. Hành tiêu thi, lại còn có như thế tồn tại a. Một người một đao chấn diệt một tòa yêu quốc ti chủ, ẩn nút 3 năm kiếm lên trạm quân địch đem thủ hiệp nghĩa huyền tiêu, bây giờ lại có rơi chỉ rời sông lấp biển, khiến người tu hành hôi phi yên diệt thần bí tồn tại. Không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm qua, vương triều hủy diệt mà ta bất diệt Hành Tiêu Ti, coi như bây giờ tại Đại Yên, Hành Tiêu Ti bước đi liên tục khó khăn, tình thế gian nan, vẫn như trước không thể khinh thường. Lão nhân lắc đầu, xúc động ngàn vạn. Đứng chắc tay, trong không khí huyết tinh vị đạo càng thêm nồng đậm, nhưng lại bắt giữ không đến Hứa Bạch Lãng hương vị của máu. Tu hành, từng bước đều hung hiểm, một bước vô ý, đến cùng công dã chẳng. Bùi Ngùi thở dài một hơi, lão nhân không muốn lại xem đầy đất thi hải, liền muốn quay người rời đi. Đột nhiên, lão nhân phát giác được cái gì, thân thể hơi chấn động một chút, liền là đi lại biến hóa, dấp vẽ lên huyết dịch phiêu tán rơi rụng, từng bước một đi tới kia một tòa yên tĩnh trưng bày công văn chỗ. Cùng lầu các bên trong lộn xộn không đống, công văn tĩnh rơi, chưa từng bởi vì giao phong mà di động mảy may. Bên trái bờ mặc dù tản mát chân tu, nhưng lại bày ra chỉnh tề. Phía bên phải bờ lặng lặng trưng bày sạch sẽ mà chỉnh tề dương sách bên trong cũng có thành tiểu trói giấy tuyên. Mà công văn phía trên bày ra lấy một chương sinh tuyên, trên giấy có thủy mặc choáng nhuộm thành bức tranh, chỉ là nhìn một chút, Mạnh Thủy Châu ánh mắt liền na bất hai. Chương 35, lấy họa nhập đạo, phu tử muốn biết mụ lòa họa sĩ mưa xuân giống dùng cái sàng si qua, vừa bị lại mật hạ cái không ngừng. Tại lầu các bên ngoài, tích tác bệnh lấy màn che đậy khung trời cùng hồ lớn, chỉ còn lại một làn mưa bụi mông lung. Mạnh Thủy Châu ánh mắt rơi vào bức kia còn sót lại tại bàn bên trên bức tranh, một bức thủy mặc sơn thủy, vẽ là một mảnh hồ lớn, tại Nam Chiếu Hồ ẩn cư lâu như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra vẽ lên màu mực phong cảnh, chính là thân ở chi hồ. Mưa bụi mông lung, mái con vểnh lên sừng lộng lẫy trong lầu các, đèn đuốc như đậu. Rất có vài phần tiêu sái cảm giác, vậy mực vừa đúng, đem nước trên giấy thấm vào, thôn phệ màu mực sau choáng nghiệm ra nắm bắt thời cơ hết sức chính xác, giang nam trên hồ mưa bụi biểu hiện ra ngoài, lại thêm lấy lưu bạch, họa một thuyền lá lên đen, lại họa nửa tòa hòn đảo, ở trên đảo lầu các lấy Phật đỏ nhũ kim loại thuốc màu tô điểm ra đèn đuốc. Tinh tế tỉ mỉ, đây là Mạnh Thủy Châu cảm giác đầu tiên, họa sĩ có thường nhân không có tinh tế tỉ mỉ, giống như là mánh hổ mảnh người tường bi, đem Nam Chiếu Hồ bên trên một chút chi tiết biểu hiện mà ra, nhìn qua là thoải mái sơn thủy, vậy mực làm chủ, tiêu sái phiêu giật lại buông thả. Nhưng là cẩn thận chỗ, nhưng cũng có lối vẽ tỉ mỉ phát họa mưa xuân tẩy lễ hạ sen bao, cũng có chìm nổi mưa rơi lá sen, thuyền cô độc bên trên vân gốt đều cẩn thận nhận ra, càng chớ có nói lộng lấy lầu các mái con bệnh lên sừng đường con phát họa, xem xét liền mười phần bức vàng. Làm Bạch Lộc thư viện đi ra nho môn người tu hành, nhưng sách nhưng họa, tất nhiên là đều có thuộc về mình nắm hiểu, Mạnh Thủy Châu ngày thường cũng yêu vẽ tranh người tất nhiên là biết họa. Bức họa này sư họa pháp, cùng người thường có khác biệt, quan sát điểm khác biệt, đặt bút điểm khác biệt, liền phản phất. Là lấy thần thức cảm giác và tượng, liền trên giấy vẩy mực. Mạnh Thủy Châu bước dâu, mặc kệ lầu các bên ngoài tiếng mưa gió, mặc kệ khắp phòng nồng hát huyết mùi tanh đạo, ánh mắt rơi vào bức tranh phía trên, bắt đầu tinh tế phân tích cùng đánh giá. Đột nhiên, Mạnh Thủy Châu nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, giơ tay lên, điểm vào mi tâm nghe mà cùng. Thoáng chốc, một vòng thần thức từ trong đó toán loạn mà ra, khắp vào trong bức tranh, cả trương bức tranh dường như xuống tới, mưa xuân lập xuân hồ, tí tách thanh âm, len ken thanh âm, thuyền trạo đập dòng nước thanh âm, sen lẫn lọt vào tai, liên miên bất tuyệt. Mạnh Thủy Châu chỉ cảm thấy mình giống như thật xuyên qua đến họa bên trong, giống như thân ở cảnh đẹp trong tranh. Đương thần thức rút ra thời điểm, Mạnh Thủy Châu sắc mặt có chút đỏ lên, chỉ cảm thấy một trận kinh hỉ. Tốt họa ha ha ha. Họa chi ý tượng mới là tinh túy, giống như tòa này họa bên trong Nam Chiếu Hồ thật xuống tới, thậm chí có một loại trưởng không trong hồ hết thảy quỷ dị ý cảnh. Nếu là tìm được cơ duyên, thậm chí có khả năng lấy họa nhập đạo. Có ý tứ. Mạnh Thủy Châu đuốt râu cười to, đối với một vị yêu thích tranh người mà nói, quan sát đến một bức có chút đến tâm ý bức tranh, đơn giản từ hãn hải bên trong vớt đến một khối chân kim thông khoái. Thanh Lộc nha đầu, bức họa này là vì ai làm? Mạnh Thủy Châu không khỏi hỏi Khiêng đại phủ, chống lạnh một bộ chém người chặt mệt mỏi Thanh Lộc. A, ngươi nói bức họa này a, là Mù Lòa tiên sinh vẽ. Thanh Lộc nhìn thấy Mạnh Thủy Châu cùng nàng tra hỏi, hơi cảm giác kinh dị, vội vàng đáp lại. Mù Lòa tiên sinh, Mù Lòa vẽ tranh. Có ý tứ. Mạnh Thủy Châu thận trọng đem này tấm xuân hồ đồ cho thu nạp lên, khuôn mặt mang lên mấy phần hiếu kỳ. Như thế họa sĩ, tất nhiên là đương tìm một cơ hội quen biết một chút. Uống trà, vẽ tranh, phẩm họa, mới là nhân gian thống khoái sự tình. Mạnh Thủy Châu nở nụ cười, sau đó cất bước, thiên địa chi khí chìm nổi mà lên, nắm nâng thân thể của hắn, phiêu nhiên mà ra, xé mở mưa bụi màn che, biến mất tại trong mưa to. Đối với Mạnh Thủy Châu mà nói, giang hồ chém giết mà thôi, sớm đã gặp sâu. Hứa Bạch Lãng nguyên nhân cái chết, Mạnh Thủy Châu tìm một trận chưa từng tìm được, liền không còn đi tìm. Về phần chết đi Hứa Bạch Lãng, chỉ có thể nói tiếc nuối. Mà tu hành sự tình, vốn là có rất nhiều tiếc nuối, Hứa Bạch Lãng vừa lúc đụng phải phần này tiếc nuối. Mùa xuân mưa, như kia như có như không băng gạc, nhẹ nhàng, thật mỏng, phản phất chưa hề đều không có âm thanh. Im lặng bắt đầu dưới, cũng là im ắng, liền ngừng lại. Phương Triệt ghé vào lão Lư trên lưng, bị mưa một trận ra sức đánh về sau, ngủ say xưa tới, lão Lư thậm chí chi kỷ vì hắn điều chỉnh phần lưng sóc này trình độ. Đưa Phương Triệt bị lão Lư đưa về phòng nhỏ thời điểm, còn mang theo băng lãnh xe lạnh mưa xuân liền lặng yên không tiếng động ngừng lại. Trên mặt đất tích đầy nước mưa, Phương Triệt bị lão Lư một cái bung nông, để tại cây hoa đào dưới, chấn động rất xuống hoa đào cảnh cây bên trên treo như lưu ly nước mưa ba lượng hạt. Băng lánh nước mưa đánh vào sợi tóc của hắn bên trên, mang đến băng hàn, để Phương Triệt khoan thai tỉnh lại. Đập vào mắt là bóng tối vô tận, muốn phóng thích linh cảm, thế nhưng là nguyên bản có thể tùy ý khuyết trương linh cảm lại giống như bị phong vây ở thân thể cái này lồng giam bên trong, không cách nào khuyết trương đến bốn phía. Phương Triệt thở ra một hơi, vận dụng đạo ấn giết người, trả ra đại giới có chút lớn, lại không dễ khống chế, tiền hứa Bạch Lãng, sợ là hài cốt không còn đi. Cầm nắm hoàng trúc trượng, Phương Triệt chậm rãi đứng dậy, lão Lư ở một bên mở lớn lỗ mũi, thở hổn hển lấy nhiệt khí, một trận này chạy, nhưng làm lão Lư cho mệt nhọc, đêm nay đến thêm đồ ăn. Phương Triệt cười buông tay, lão Lư thuận theo đem đầu đưa tới trong tay của hắn, nhẹ nhàng sờ lên, Phương Triệt lợi dụng trúc trượng gõ nhẹ, rất quen lục lọi về tới trong phòng. Đổi sạch sẽ y phục về sau, Phương Triệt nằm ở trên giường bắt đầu ngủ say, cái này mở giấc, thẳng ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Một đêm chỉnh đốn, để Phương Triệt trạng thái khôi phục rất nhiều, mặc dù linh cảm chưa khôi phục ngoại phóng trình độ, nhưng tinh thần tốt bên trên không ít. Tìm vòi đi phòng bếp, tìm được nguyên liệu nấu ăn, đơn giản hạ hai bát mì, riêng phần mình tăng thêm một trái trứng, một người một con lửa liền ở dưới cây đào thở hổn hển bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm xong, liền ôm Hoàng Trúc Cán, an tĩnh ngồi ở dưới cây hoa đào, lặng lặng lắng nghe phong thanh, cảm thụ gió xuân phất qua nhánh đào nhà, lá non sinh ra, hoa đào ngậm nụ thanh âm rất nhỏ. Mắt không thể gặp, hai nhưng nghe nhỏ bé. Cũng không đi Túy Xuân lâu vẽ tranh bắt đầu làm việc, linh cảm chưa từng khôi phục, Phương Triệt vẽ tranh tương đối phí sức, tăng thêm hắn bây giờ thực lực trống rỗng, nếu là trêu chọc phiền phức, khả năng bất lực chống đỡ, đến tìm lão Lư đại hắn không xong chạy mau, còn không bằng ở lại trong nhà, yên lặng chờ khôi phục. Đương nhiên, Phương Triệt cũng lo lắng giết chết Hứa Bạch Lãng sự tình bại lộ, sẽ chọc cho đến phiền phức quân thân. Mặc dù hắn tin tưởng Dung Tỷ sẽ giúp hắn giải quyết, nhưng này Hứa Bạch Lãng dù sao đến từ Đế Đô, nghe đồn vẫn là cái gì ngàn năm thế gia tử đệ, luôn luôn muốn để phòng vạn nhất. Bất quá, ta lấy Sơn Hà ấn giết kia Hứa Bạch Lãng, hẳn là chưa từng bị người phát giác. Phương Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bại, con ngươi không ánh sáng, liền là hai mắt nhắm nghiền. Hai gò má đón gió xuân, phất động tóc mai nhẹ nhàng bay lên, thanh sam phần phật, hắn nhẹ giọng nỉ non. Nói chung bên trên hẳn là không người phát giác, cho dù có suy đoán, đều hôi phi yên diệt, hẳn là cũng không có chứng cứ. Phương Triệt tại cũ nát trong phòng nghỉ ngơi 5 ngày thời gian. Hai ngày trước, Phương Triệt linh cảm chưa từng có động tĩnh, như cũ không cách nào đột phá thân thể hạn chế, hắn cũng không nóng nảy, như thường lệ vẽ tranh, mặc dù không có linh cảm, vẽ tranh có chút phí sức, nhưng đơn giản luyện viết văn lại không tính vấn đề, lúc trước hắn chính là như thế tới. Mỗi ngày vẽ tranh, nhưng phải thần bí vẽ tranh nhiệt lưu phun trào, để bởi vì gặp mưa mà cảm thấy gió rét Phương Triệt, lập tức xua tán đi phong hàn chứng bệnh, nhưng một chút nhiệt lưu rất nhanh như thạch chìm đáy biển, không dậy nổi gợn sóng. Ngày thứ ba, Phương Triệt linh cảm rốt cục khôi phục, có thể phá xuất thân thể, miễn cưỡng quan sát bốn phía. Ngày thứ tư, thể nội rốt cục có khí lưu vận chuyển phát động, hắn cũng có thể vận chuyển thiên địa khí, bắt giữ thiên địa mặt trời mới mọc từ khí, cùng mộ chìm thời gian đan hạ khí. Ngày thứ năm, vẽ tranh đoạt được nhiệt lưu chậm rãi khôi phục, nhập thật thật khí từ đan điển sinh ra, lan tràn toàn thân, để tứ chi có khí lực. Ngày càng dài, xuân còn sớm. Đầu tương nửa lộ đỏ ngạt nhánh, ao bờ mới trải lục mầm cỏ. Cây hoa đào bên trên, chồi non càng thêm nhiều hơn, phút chốc, có gió táp phất động mà qua, cán ảnh trung điệp, giống như một đầu xuất thủy tiềm long, gào thét, ngang nhiên ngừng lại, nổ không khí giống như phát lên gợn sóng. Trong sân, Phương Triệt trạng thái khôi phục 78, chính nắm nắm hoàng trúc trượng, tại tu luyện lấy trục phong thương. Năm ngày ngừng, trục phong thương độ thuần thục cũng không tăng trưởng, vẫn như cũng là ban hành, cái này khiến Phương Triệt cảm thấy thoáng có chút ăn thiệt thòi, trả giá đắt khá lớn, về sau thời gian, không phải đến bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng Sơn Hà ấn lực lượng. Thu nắm cây gậy trúc, Phương Triệt đứng yên mặt đất, trung quanh bởi vì thương múa mà động, cuốn lên sóng gió chìm chìm nổi nổi. Cùng lúc đó, Phương Triệt chỗ tiểu viện chật chội chật hẹp hẹp nhỏ bên ngoài phố dài. Bánh xe nghiền nát phong trần, chậm rãi đứng im, một cỗ lộc lây xe ngựa, chậm rãi ngừng. Thanh Lộc ngồi tại càng xe, lôi kéo dây cương, nương theo lấy hí luật thanh âm, móng ngựa dần dần nghỉ. Vài mảnh xốc lên, hai thân ảnh từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra. Một người thân mang nho sam, một đầu thương phát trong gió bay lên, một người khác thì ung dung hoa quý, người khoác tơ tằm hắc sa, vẽ lấy đơn giản đạm trang. Chính là tại Túy Xuân lâu đợi năm ngày, đều không gặp Phương Triệt phu tử Mạnh Tùy Châu cùng Dung Thị. Mạnh Tùy Châu trong ngực bưng lấy một vò rượu, một tay nắm bước quyền hoa, hắn đem bưng lấy rượu đặt ở viên bên trên, dùng tay a hà hơi, liền là chi kỷ vớt lên trên thân nho sam bên trên nếp bốn. Phản phất là lần thứ nhất ra mắt thời điểm thận trọng nhặt xử trí chính mình. Thế nào? Dung nha đầu, ta bộ dáng này sẽ không lôi thôi a. Đi gặp tiên sinh, tới luận hòa, tất nhiên là vừa vặn mặt chút. Chương 36, giúp ngươi gõ mở cánh cửa tu hành. Dung tỷ nhìn xem sửa sang lấy nho sang Mạnh Tùy Châu, không khỏi có chút không nói gì, lắc đầu, khẽ cười nói, Mạnh phu tử, lấy tu vi của ngươi, gặp một chút Phương tiên sinh, không cần trịnh trọng như vậy a. Vị này Bạch Lộc thư viện đi ra phu tử, tại Hà Lạc thư viện truyền bá giáo dục mấy chục năm, có thể nói là đức cao vọng trọng hạng người. Dung tỷ cảm thấy đối phương tư thái có chút quá nhiệt tình. Mạnh Tùy Châu lườm Dung tỷ một chút, Dung nha đầu, ngươi đây liền không hiểu đi. Người tu hành tự có người tu hành vòng tròn, ta bây giờ là lấy họa sĩ thân phận tới gặp tiên sinh, xem họa vừa ý tượng, đang vẽ chi nhất đạo, ta chưa hẳn so tiên sinh dài bao nhiêu, cho nên ta là lo liệu lấy người trong đồng đạo ý nghĩ đến cùng tiên sinh giao lưu luận đạo. Nhập đức tất tử kính bắt đầu, cho nên dung mạo tất cũng vậy, ngôn ngữ tất cần. Đã là đến luận đạo, lại như thế nào có thể không trang trọng chút đâu. Mạnh Tùy Châu nho nhã cười một tiếng, liền cầm lên bảy tại viên bên trên rượu ngon, kẹp tại eo bên cạnh bờ, thẳng sống lưng, chỉnh trọng cất bước, quanh thân khí độ bước lên khí lưu, từng bước giống như sinh sen, hướng phía chật trội chật hẹp ngõ hẻm làm bước đi. Dung tỷ nghe vậy ngơ ngác một lát, liền là nghiêm nghị, đi theo Mạnh Tùy Châu sau lưng. Ngõ hẻm trong tường cao có non nớt cành cây nô ra, thưởng thụ lấy ngày xuân gió nhẹ cùng nắng ấm. Thuận chật trội ngõ hẻm lấy đi một lát, đi tới một gian tiểu viện môn hộ trước đó, môn hộ cũ kỹ, bị nước mưa cọ rửa trắng bệch lão mục hiện đầy dấu vết tháng năm. Mạnh Tùy Châu cũng không bởi vì đơn sơ hoàn cảnh mà biểu lộ ra dị sắc, giơ tay lên, gõ vang lên cánh cửa. Trong sân, Thu Cắn mà đứng Phương Triệt đã sớm nghe được ngõ hẻm làm bên trong vang vọng tiếng bước chân. mở ra cánh cửa, Mạnh Tùy Châu rốt cục gặp được Tâm Tâm Niệm Niệm, tại đảo giữa hồ bên trên vẽ tranh mới hồ họa sĩ. Phương Triệt bộ dáng so lão nhân trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhưng Mạnh Tùy Châu lại chỉ là cười cười, ép lấy đàn rượu ngon, ôm quyền thở dài. Tại Hạ Hà Lạc thư viện phu tử Mạnh Tùy Châu, ngẫu tại đảo giữa hồ lên lầu các bàn bên trên nhìn thấy tiên sinh họa tác, vì tiên sinh họa bên trong kỹ pháp, hào khí, ý tưởng sở kinh, chỉ cảm thấy kinh vị thiên nhân, lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn cùng tiên sinh đàm luận họa tác, nhưng tại Túy Xuân lâu chờ năm ngày, đều không gặp tiên sinh, quả thực chờ không ở, tùy tiện tới chơi, tiên sinh chớ trách. Lão nhân nho nhã cười một tiếng, nói: "Phương Triệt nghe vậy lập tức khẽ giật mình, mắt mặc dù không thể gặp, nhưng linh cảm ngoại phóng, tất nhiên là cảm giác được lão nhân trịnh trọng, đội vàng ôm quyền thở dài mà đáp lễ. Mấy ngày trước đây tại đảo giữa hồ bên trên, bị người tu hành khí cơ trấn nhiếp, thân thể ôm việc gì, nghỉ ngơi chút thời gian, chưa từng tiến về Túy Xuân lâu, để phu tử lợi không, là tại hạ chi tội. Lễ còn tất nhiên là muốn vãng lai." Đối phương khuôn mặt tươi cười đón lấy, Phương Triệt đương nhiên sẽ không mặt đen mà đối đãi. "Người kính ta kính người, thiên kinh địa nghĩa." Dung tỷ cũng hợp thời xuất hiện, mở miệng hòa giải. Nàng cũng là giật mình, khó trách Phương Triệt những ngày qua chưa từng đến Túy Xuân lâu, quả nhiên là thụ chút tổn thương, nghĩ tới lúc trước trực diện Hứa Bạch Lãng tu hành khí cơ, hẳn là chân khí hỗn loạn, đả thương nội phủ. Tiên sinh nên đến Túy Xuân lâu, thiếp thân tất nhiên là có chữa thương chi dược, có thể tăng tốc tiên sinh thương thế khôi phục. Người tu hành khí cơ gây thương tích, có thể lớn có thể nhỏ, tiên sinh lần sau không được không xem ra gì." Dung tỷ nói. Phương Triệt nhẹ gật đầu, nghiêng người để ba người nhập viện. Viện tử không lớn, ba người vừa vào, liền lộ ra có mấy phần chen chúc. Phương Triệt vào bụng trong, lấy ra bàn lớn ghế dựa, xếp đặt ở dưới cây hoa đào. Mạnh Tùy Châu đem kia một vò rượu ngon bày ra, liền cùng Phương Triệt nói chuyện tiếm. Đương nhiên phần lớn đều là liên quan tới vẽ tranh kỹ nghệ tâm đắc loại hình, hai người càng trò chuyện càng thoải mái. Mạnh Tùy Châu cũng là lấy ra tấm kia xuân hồ đồ, cường điệu biểu đạt liên quan tới ý tưởng bên trên thưởng thức. Hai người càng là trò chuyện, đúng là mơ hồ có gặp nhau hận muộn cảm giác. Dung tỷ cùng Thanh Lộc ngồi ở một bên, cũng là chưa từng xen vào nói cái gì, chỉ là trên mặt mang cười. Dung tỷ ngồi tại tiểu trúc trên ghế, tú cái cổ hơi đổi, đánh giá tiểu viện, cây hoa đào cũng ghé vào cây hoa đào hạ ngáy lao lư. Đừng nói, viện tử tuy nhỏ, lại thu thập mười phần chỉnh tề, làm cho lòng người ý có chút yên tĩnh, nghĩ đến mù lòa tiên sinh cũng là một vị dạng cứu người. Dung tỷ cầm bước lên thô ráp chén sành, nhìn qua trong chén mát lạnh rượu dịch, mí môi cười một tiếng, thiện ẩm một ngụm. Thanh Lộc ở một bên, hiếu kỳ trừng mắt nhìn lao lư, dường như đối lao lư có chút cảm thấy hứng thú. Lao lư tiếng ngáy dần dần ngừng, cảnh giác mở mắt ra, bờ mông cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị con lửa vó đập ra, bắn ra tốc độ mà chạy, dù là lúc ngủ phân, lão lư cũng là duy trì một đầu con lửa nên có thật ổn. Sau đó phát hiện nhìn thấy mình chỉ là cái hoàng bao nha đầu, lập tức liền không sợ, về trường trở về. Thanh Lộc phát giác cái này con lửa thế mà trừng nàng, lập tức trừng ra sức hơn. Lão lư liếc mắt, xoay người một cái, phong đồn nhắm ngay Thanh Lộc, tiếp tục ngủ say. Phương Triệt cùng Mạnh Tùy Châu một bên uống rượu một bên luận họa, Mạnh Tùy Châu họa nghệ tiêu chuẩn không thấp, hiển nhiên cũng thấm vào quá nhiều năm, cùng Phương Triệt trò chuyện vui vẻ, chạm cốc đối ẩm. Phương Triệt nhắm mắt mỉm cười, trong lòng cũng rất là thoải mái. Một bên Dung tỷ, thấy hai người tạm nghỉ, liền lấy ra ba cái yến cùng bảo tiền, giá trị 300 lượng, chính là Phương Triệt tiêu kim. "Tiên sinh, tiêu thành kim kết, đây là nguyên nên được tiêu kim." Dung tỷ vừa cười vừa nói. Phương Triệt thản nhiên thu hồi, sau đó nghĩ, lại nói: "Dung tỷ, ta tại kia ở trên đảo giết bộ đầu cảnh sát, không biết sẽ hay không bị quan phủ trô nhớ thương." Một bên Mạnh Tùy Châu vuốt râu mà nói: "Phương tiểu hữu yên tâm, giang hồ báo thủ, quan phủ vốn không đến nhúng tay, tam đại thần bộ liền cảnh sát xuất thủ, bởi vì hắn muốn lấy lòng tại Hứa Bạch Lãng, muốn bỏ cao hơn, mới có trận này họa sát thân. Hắn nếu không sinh tham nghiệm, tất nhiên là sẽ không chết. Quan phủ sẽ không quản chuyện này, ngược lại là Hứa Bạch Lãng sự tình, hơi có vẻ phiền phức, nguyên nhân cái chết tạm không thể tra, mà dù sao là mới thành chủ, vừa mới nhậm chức liền chết đi, triều đình cũng sẽ không bỏ mặc kệ, nguyên nhân cái chết nhất định là sẽ tra cái thấu triệt, nhưng đến lúc đó, có người đến tra, lão phu cùng hắn nói một chút là được." Mạnh Tùy Châu mở miệng cười, cho Phương Triệt ăn một viên thuốc an thần. Phương Triệt nhắm mắt, khóe môi bĩu một cái, "Vậy liền đa tạ Mạnh lão ca." "Ha ha ha, ngươi gọi ta một tiếng lão ca, ta tất nhiên là cai quản ngươi sự tình, yên tâm đi, hết thể có lão phu." Tiểu hữu mặt mũi hiền lành, không được tu hành, chỉ là nhập chân vũ phu, tay không tròi yêu chi lực, lại bị Hứa Bạch Lãng ngự khí cảnh khí cơ gây thương tích, lại như thế nào có thể làm ra đem Hứa Bạch Lãng nghiền xương thành cho bực này hung tàn tiến hành đâu. Mạnh Tùy Châu đuốt râu cười to. "Phương Triệt, ngài nói có đạo lý, ta Phương Triệt mặt mũi hiền lành, lại như thế nào sẽ đem người nghiền xương thành cho. Không nói việc này, nói về tu hành, Phương Triệt đông nhiên hứng thú, đã từng hắn không có cơ hội cùng con đường hiểu rõ, bây giờ có, tất nhiên là phải thật tốt nghe ngóng một phen. Tiểu hữu dự định hiểu rõ tu hành." Mạnh Tùy Châu cười nhẹ nhàng, có nhiều thâm ý nhìn về phía Phương Triệt. Phương Triệt thản nhiên gật đầu. "Đúng là bình thường, thế gian võ phu đối với tu hành có nhiều hướng tới có người thừa kiếm lập nao đầu, ngự thiên kiếm vạn kiếm mà ra biển, hướng tới có người bạch bảo râu tóc bay lên đưa tay trích tình, hướng tới có người đứng lặng biển mây lấy đám mây vẩy mực, có người như tiên thần triệu du lịch Bắc Hải mộ thương nô, có người khí thôn sơn hà một người có thể phá vạn quân, có người rút lên đại giang liền vì một đao. Tu hành thế giới nhiều đặc sắc, có Phật môn cao tăng nhặt hoa thương khung lập đại Phật, kim thân cao vạn trượng, có đạo nhân chắp tay thương thiên thụ lục, sơn hải nát chìm nổi, có nho môn thánh nhân ngôn xuất phát thủy, há mồm phun ra cái giải vạn trượng sông. Tu hành thế giới quá mỹ diệu, tự có làm lòng người chỉ hướng về gió lớn lưu, đại tiêu giao." Mạnh Tùy Châu lười biếng bên cạnh ngồi, nắm chặt chén sành, nói cùng một phen rung động đến tâm can, liền hớp một cái lưu hương rượu ngon. tiểu hữu đã hướng tới, vậy lão phu liền trợ lực tiểu hữu, lại gõ mở cái này phiến tu hành chi môn. Chương 37, một điểm tạo ra chân pháp tính, hai nghi luyện liền xuất trần tiên tiểu viện hành lang xuân vắng vẻ, tám phủ bay lộ muộn ung dung. Chật trội ngõ hẻm làm bên trong, ánh nắng bung bãi, mùi rượu phiêu đãng, lão nhân phóng đãng không bị trói buộc mà bên cạnh ngồi, râu tóc màu trắng bay lên, cười nhẹ nhàng mở miệng, nói rõ điều hai. Trợ tiểu hữu gõ mở tu hành chi môn. Thanh âm quanh quẩn tại thấp bé nhỏ tường vờn quanh trong tiểu viện, trung ương cây hoa đào có chút chập chờn, chồi non giống bị vô hình gió nhẹ chô gợi lên lắc lư. Dung tỷ nắm nuốt chén sành uống rượu, nghe nói Mạnh Thủy Châu lời nói, mắt hạnh bên trong không khỏi toát ra một vòng dị sắc. Phương Triệt nghe nói, chỉ cảm thấy bên thai đinh thai nhức óc, cái eo không khỏi thẳng tắp, hoàng trúc trượng bày tại hai đầu gối ở giữa, nghiêm mặt ôm quyền, phương mô, rửa thai lắng nghe. Mạnh Thủy Châu vuốt râu cười to, đợi đến tiếng cười dần dần tắt, cũng là ngồi thẳng thân thể, phủi phủi nho sang bên trên phiến hứa lá rụng. Thế này chi tu hành, xuất hiện với nguyệt không thể ngược dòng tìm hiểu, có lẽ vạn năm trước, có lẽ vạn năm, nhưng tu hành ban đầu xuất hiện, chỉ là thế nhân vì tại hỗn loạn man hoang bên trong vô tận thiên thai yêu họa bên trong sống tạm xuống dưới, là lấy nhân lực kháng thiên địa bắt đầu, điện tịch chỗ nhớ, có thánh nhân xuất thế, thiên địa khí dẫn sinh hoa, dạy bảo thế nhân trưởng khống thiên địa chi khí, học được tu hành, là lấy tu hành sáng lạ, cho đến bây giờ. Phu huyền đạo người, có được hồ bên trong, thủ chi người bên ngoài, dùng người thần, quyên chi người khí, đây là vì nghĩ đạo chi yếu nói. Mạnh Tùy Châu điểm cái khúc dạo đầu, trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là sớm biết tu hành dũng tỷ, cũng là chăm chú lắng nghe. Nhìn chằm chằm lão Lư Phong đồn trừng mắt thanh lộc cũng là nghiêng tai lắng nghe. Phương Triệt ngồi nghiêm chỉnh, trương khai nhãn mâu, hôi bại con ngươi không có chút nào quan trạch, hắn cũng là tại chăm chú lắng nghe. Mạnh Tùy Châu bước dâu, uống miệng rượu ngon, tiếp tục nói, đã nói tu hành, vậy liền lại giải thích dễ hiểu một chút tu hành cảnh giới. Yêu có yêu chi phương pháp tu luyện, hút thiên địa tinh khí, tắm rửa nhật nguyệt tinh hoa là vì yêu pháp, nuốt huyết thực cũng là tu hành, người có nhân chi tu hành pháp, lại là càng thêm phức tạp chói lọi, bàn môn tà đạo vô số kể, nhưng hôm nay thiên hạ, các đại tu đi thế lực chỗ thừa nhận chính thống phương pháp tu hành, cảnh giới phân chia đại thể vì tam đại cảnh. Phương Triệt hô hấp có chút nặng nề, xin hỏi ra sao tam đại cảnh? Mạnh Tùy Châu cười một tiếng, tu hành bắt đầu, mới nhìn qua thiên địa, lớn mạnh bản thân, là vì trong nhân thế, đợi đến minh bạch tu hành chi chân lý, liền là cảm ngộ thiên ý, bao trùm tự nhiên, nắm nâng đại đạo, là vì dưỡng sinh chủ, cuối cùng thực hiện vô câu vô thúc, nhảy ra tam giới không tại ngũ hành chi đại tiêu giao, là vì tiêu giao du. Thanh âm rơi tất, toàn bộ tiểu viện hình như có dư âm quanh quẩn, nhánh đào diệp bị chấn động gì rào run run. Gió nhẹ phất động, Phương Triệt thanh sam tay áo bay lên, đôi mắt bên trong cũng là toát ra có chút hướng tới chi sắc, tự lo thì thảo. Trong nhân thế, dưỡng sinh chủ, tiêu giao du. Phương Triệt cảm giác mi tâm nghe hoàn cung tại khẽ chấn động, kia lấp lóe quang trạch thần bút dường như bắn ra vô số quang trạch. Trang tử sao? Phương Triệt mấp máy môi, mơ hồ cảm thấy cái này ba cái lớn cảnh phân chia có chút quen thuộc, nhưng quen thuộc bên trong lại rất lạ lẫm, hốt hoảng như một giấc chiêm bao hoàng lương. Phương Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục lắng nghe phu tử nói tu hành. Mạnh Tùy Châu bước dâu, uống miếng rượu, nhìn giống như đang trầm tư cái gì Phương Triệt một chút, tiếp tục nói, tam đại cảnh phía dưới lại phân bốn cái nhỏ cảnh, chú ý là thập nhị trọng lâu. Trong nhân thế lớn cảnh phía dưới, lần đầu trải qua tu hành là vì ngự khí, trưởng ngự thiên địa chi khí, võ phu tu luyện ra chân khí, trên thực tế cũng có thể tính ngự khí tu luyện, bất quá nắm giữ chính là tự thân chi khí, cùng ngự khí người tu hành so, chính là hẹp hỏi, đây cũng là vì sao nói, giang hồ võ phu không vào tông sư, đối mặt người tu hành ngay cả chạy trốn mệnh cũng khó khăn. Chỉ vì tông sư chân khí tích lũy đầy đủ hùng hậu, lại đối chân khí nắm giữ, miễn cưỡng có thể đạt tới cùng người tu hành quản lý ngự thiên địa chi khí chỗ chống lại, dù là hơi yếu hạ phòng, chí ít có thể thoát thân mà chạy. Phương Triệt nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói như vậy, võ phu kỳ thật cũng tính là người tu hành. Mạnh Tùy Châu cười nói, cũng là đúng là đạo lý này. Một chút giang hồ võ phu, không có người tu hành thiên phú, liền kiên trì đi võ phu con đường, tu tới tông sư, cô đọc một thân chân khí, chuyển hóa làm chân nguyên, được xưng là đại tông sư, cũng là có thể tại ngự khí bên trong tung hoành vô địch, có thể xưng người tu hành. Bởi vì ngự khí ban đầu, ngự chính là thiên địa linh khí, tiên hứa Bạch Lãng chính là như thế cảnh giới, phía sau ngự khí càng thêm rất quen về sau, liền giống như rút kén lột kia, từ thiên địa linh khí bên trong bóc ra tiên thiên nguyên khí một thành, liền coi như đi đến ngự khí chi cảnh đầu, kỳ quang động kia hồ rộng chính là này cảnh. Phía sau, lợi dụng nguyên khí tụ tập đan điền, ngưng tụ thành một viên tiên tiên nguyên pháp, nhân thể sinh ngọc thô, là vì trong nhân thế hai cảnh, cũng là đệ nhị trọng lâu, nguyên pháp cảnh. Cảnh giới như thế, nguyên khí đầu ngón tay quấn, võ phu bên trong đại tông sư đối đầu, bấm tay có thể giết. Mạnh Tùy Châu cười nhạt một tiếng. Phương Triệt hít sâu một hơi, hắn không biết võ phu đại tông sư ra sao cảnh giới, nhưng ít ra tuyệt không phải hắn hôm nay có khả năng ứng đối. Dù sao, hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng giết nhất lưu võ phu mà thôi. Nguyên pháp về sau, là vì ôn thần, cái gì gọi là ôn thần? Cổ tịch có nói, ôn thần lấy tính, hình đem từ chính, lúc này cảnh giới, đan điền nguyên pháp lấy thần điều tạc ra hình người, như chân thần ngồi ngay ngắn thân thể, người tu hành linh thức lộ sắc thành thần thức, sinh ra nguyên thần, vì người tu hành lần thứ nhất bay vọt, cực kỳ trọng yếu, tục ngữ nói, ôm thần hung hiểm quan, vong xương trăm vạn. Có quá nhiều người tu hành vẫn tại ôm thần một cảnh, chỉ vì bóp méo nguyên pháp chi hình, liền sẽ phấn xương vỡ thân, thân tử đạo tiêu. Mạnh Tùy Châu nói về này cảnh, không khỏi bùi mùi mai thôi, lắc đầu, nâng ly một ngụm tại xe lạnh xuân hàng dưới, dần dần lạnh thấu rượu ngon. Ôm thần chi về sau, liền vì trong nhân thế cuối cùng một cảnh, là vì quy chân, phản pháp quy chân, không thiếu sót không để loạn, nhập thể chi nguyên khí, đều số có thể vì đó trưởng khống mà không bỏ sót không theo thất khiếu chẳng chạy, giơ tay nhấc chân liền có không tầm thường uy năng, đã là trong nhân thế cực hạn. Võ phu nếu là muốn so sánh quy chân người tu hành, liền chỉ có đạt tới võ đạo truyền thuyết chi cảnh, ngưng ra một viên chân vũ bất diệt tâm, mới có thể cùng quy chân người tu hành chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Kia đã là lên trời khó mà đạp lâm cảnh giới, so người tu hành tu tới quy chân càng khó. Mạnh Tùy Châu vẫn như cũ lắc đầu, chỉ nói tu hành khó. Phương Triệt chậm rãi nhắm mắt, thể bị lấy lao nhân nói tới trong nhân thế tứ trọng lâu. Một lát sau, Mạnh Tùy Châu ánh mắt có chút đóng mở, thiên địa hào quang tựa hồ cũng tối nghĩa mở tối mấy phần. Trong nhân thế về sau, liền vì dưỡng sinh chủ, chính là lấy thiên địa tự nhiên chi vô cực, lấy môi tự thân tinh túy, đồng dạng phân bốn nhỏ cảnh, tứ trọng lâu. Là vì nhận ý, đốt thần, thấu suốt, nâng nói. Cái gì gọi là nhận ý? Cổ ngôn nói, kia ý tự nhiên, cho nên nhận mà dùng, thì phu vạn vật các toàn ta, vừa vào nhận ý, gánh chịu thiên địa chân ý, như dung thiên địa, dù là thiên địa bao la đều là nhưng cảm giác, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Thậm chí vạn trượng khoảng cách chi sâu kiến truyền ăn, đều khả quan chi trong sạch, đây là một cái siêu nhiên chi cảnh. Về phần phía sau đốt thần, thấu suốt, nâng nói. Một bước một siêu nhiên, nếu có thể đốt lửa, liền đã nhưng trèo lên lâm nam thiên tiến cảnh, đứng hàng tiên ban. Mạnh Tùy Châu nói đến phần sau, liền bắt đầu lập lờ nước đôi. Phương Tiểu Hữu, không phải là lão phu không nói nói, con đường tu hành, một bước một cước ấn, không được mơ tưởng xa vời, sáng tỏ con đường liền có thể nhìn qua xa, cũng không phải chuyện tốt. Sau cùng tam đại cảnh chi tiêu giao du, dù là lão phu cũng biết giải rác. Mỗi một vị đến chứng tiêu giao du người, đều là giữa thiên địa nhất đẳng đại tu người đi đường, thọ nguyên từ từ, vạn năm bất diệt, ngàn thế trường tồn, thế nhân cũng quan chi lấy tiêu giao trường sinh khách, chính là nhất giáo chi chủ, dù là trèo lên lâm nam thiên tiên cảnh, tiên nhân cũng là túi đầu cung kính, chính là xa xa không thể thành chi cảnh. Lời nói đến tận đây, tu hành chi cảnh đều số nói về hoàn tất, giống như mưa to ngừng, thiên địa quy về tĩnh mịch. Toàn bộ trong tiểu viện, chỉ còn gió nhẹ chầm chậm thanh âm. Mạnh Tùy Châu bắt đầu uống rượu, tinh tế phẩm vị rượu ngon nhuận hầu tư vị, cũng là cho Phương Triệt một chút thời gian tiêu hóa. Hồi lâu, Phương Triệt hô hấp mới là dần dần chậm dần. Hắn đứng người lên, ôm quyền thở dài, đa tạ lão ca giải hoặc, Phương Mỗ nghe vậy, thể hồ quán đỉnh, đối với tu hành cũng rốt cục không còn là lập lờ nước đôi, càng thêm hướng tới tu hành. Mạnh Tùy Châu cười nhẹ gật đầu, thương phát bay lên, hướng tới tu hành, nhân chi thường tình, nhưng tu hành một đường bạc trắng xương, vì tu hành mà bỏ mình người, rất rất nhiều. Kia hứa bạch lãng, liền có thể xem như nhau. Nhưng xem tiểu hữu ý chí kiên định, nghĩ đến trên con đường tu hành thi cốt từng đống, nhất định là không cách nào dọa lùi ngươi, đã như vậy, vậy lão phu liền thành nhân chi đẹp, truyền cho ngươi một tiên ngự khí nhập môn pháp, cả gan làm ngươi tu hành người dẫn đường, đến một lần bình chắc ngươi là có hay không có tu hành thiên phú, thứ hai cũng làm cho ngươi nhưng khuy môn kính, không đến mức tại tu hành trước cửa bồi hồi mà vào không được, trong lòng đến cái minh bạch. Lời nói xong, Mạnh Tùy Châu giơ tay lên, hai chỉ khép lại, điểm vào Phương Triệt mi tâm, thiên địa gió bắt đầu thổi, có khí trầm luân, hào quang dần rơi, chậm rãi mới là tiêu tán là giả không. Thiên chi đạo, diệu dụng bất hư truyền, một điểm tạo ra chân pháp tính, hai nghi luyện liền xuất trở tiên. Tiểu Hữu, lại nhập trận này trong nhân thế. Mạnh Tùy Châu cười khẽ, điểm tại Phương Triệt mi tâm hai chỉ, nhẹ nhàng lấy mở. Mà Phương Triệt chỉ cảm thấy bên thai bành mình, có một thiên kinh văn, tại sóng gió nghẹn nào ở giữa, như hồng trung đại tác, chậm rãi sôi nổi lọt vào tai. DS, đề cử hiệu quả giải rác, cầu một chút đoàn người truy qua, còn có giữ gốc nguyện phiếu ủng hộ một đợt lao lý bái tặng. Chương 38, Thái Huyền Ngự Khí, Tết Nguyên Đán Quái Hoạt, cầu truy đọc, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, theo chi không, cho nên ngày dễ, dễ vô hình, dễ biến mà vì một, biến đổi mà vì bảy, thất biến mà vì chín, cửu biến người, cứu vậy. Chính là biến phức mà vì một. Một, biến hình bắt đầu vậy. Thanh kinh giả bên trên là trời, cho kẻ nặng hạ vì địa, xung hỏa khí người làm người, cho nên tiên địa ngập tinh, vạn vật hóa sinh. Phương Triệt ngồi ngay ngắn ở trong tiểu viện, gió mát nhẹ nhẹ từ gương mặt bên cạnh quét mà qua. Một thiên kinh văn giống như là có vô số tiếng người tại tụ niệm, vang vọng bên thai màng bên trong, đinh hai nhức óc, khi thì gần, khi thì xa, mười phần mở mịt vô thường. Thiên địa chi khí, giống như đun sôi chi thủy, sôi trào cuộn cuộn, có lộc cộc thanh âm lan tràn xen lẫn. Hồi lâu, Phương Triệt chậm rãi mở mắt ra, sám trắng con ngươi phía dưới, hình như có một sợi quang trạch lấp lóe mà qua. Thật dày trùng điệp mây đen chiếm cứ tại thiên không, trời chiều chỉ có thể thuận điểm điểm khẽ hở, bắn ra tơ lụa dáng sắc hà thải, tựa như nặng nề trong biển rộng cá bơi, ngẫu nhiên lăn mình một cái, nổi lên kim sắc vảy ánh sáng. Toàn bộ tiểu viện bao phủ tại trạm vạng tối trong yên tĩnh, bóng cây bóng người đều số lay động. Trong sân, Mạnh Tùy Châu vẫn còn đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn cây đào dưới, cùng với dáng chiều gió nhẹ, lật xem một quyển sách bằng tịch. Tiểu Hữu tỉnh lại. Mạnh Tùy Châu cười một tiếng, này thiên chính là Thái Huyền Ngự Khí sơ thiên, xem như tất cả người tu hành nhập môn tu hành pháp thiên, ôm đồn ngự khí tổng tương, nếu là có thể hiểu rõ, ngự khí cảnh liền coi như có thành tựu. Bất quá chân chính nguyên pháp cảnh phương pháp tu hành lại chính là các nhà các thế lực bí mật bất truyền, lão phu xuất thân Bạch Lộc thư viện, bây giờ mặc dù ẩn lui, nhưng cũng không được tự tiện chuyển pháp ngươi, duy chỉ có bản này Thái Huyền Ngự Khí sơ thiên không tại phạm chủ bên trong. Mới nhìn qua Thái Huyền Ngự Khí, cần 3 ngày cảm giác khí, liên tục ngày dẫn khí, cuối cùng 3 ngày ngự khí, là vì cửu biến như khó mà ngự khí, vậy liền nói rõ tiểu hữu tu hành thiên phú có thiếu, tu hành đường tất nhiên tràn đầy gặp đèn, đề nghị đổi con đường đi. Mạnh Tùy Châu thu về thư quyển, nhẹ nói. Phương Triệt nghe vậy, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Cảm giác khí, dẫn khí cùng ngự khí, chớ có cưỡng cầu, giảng cứu thuận theo tự nhiên, có thể thành tự nhiên, có thể thành, nóng đội ngược lại ảnh hưởng công thành, nhớ lấy. Mạnh Tùy Châu lại dặn dò Phương Triệt một chút chi tiết. liền là từ cây đào hạ đứng dậy, duỗi lưng một cái, sắc trời đã tối, Phương tiểu hữu, lão phu liền trước rời đi, ngày khác lại đến nhà bái phỏng, hay là tiểu hữu nhưng đến đảo giữa hồ bên trên cùng lão hủ cùng nhau trò chuyện họa, hòa đạo nhập mặc dù dễ dàng, muốn tinh lại khó, khó được có tiểu hữu tới giao lưu, may mắn quá thay. Phương Triệt nghe vậy, thở dài đáp lễ, Phương mẫu ngày khác tự sẽ nhập Nam Chiếu hồ bái phỏng Mạnh lão ca. Dung nha đầu, lão hủ liền về trước ở trên đảo, không thừa người kia đi nhờ xe. Mạnh Tùy Châu cười một tiếng, nho sam bay lên, tay áo dấu gió phồng lên mà phiêu diêu, sải bước đi ra tiểu viện, chật chội ngõ hẻm làm bên trong lập tức vang dội lão nhân phóng đãng không bị trói buộc tiếng bước chân. Phương Triệt nghe âm phân biệt lão nhân rời đi, ôn hòa cười một tiếng, trở lại nhìn về phía đúng là vẫn như cũ ngồi ngay ngắn Dung tỷ. Dung tỷ cũng đang đọc sách, giờ phút này cũng là khép sách lại tịch. Dung tỷ, nhưng vẫn là có việc. Phương Triệt hỏi. Dung tỷ chờ lâu như vậy, tất nhiên là có chuyện tìm hắn. Dung tỷ môi đỏ nhấp nhẹ, thiếp thân lưu lại tất nhiên là có hai chuyện muốn cùng tiên sinh nói chuyện. Một bên ghé vào cây hoa đào hạ lão lư, giơ lên con lửa đầu, lầm bầm ừng ngang một tiếng. Ý là lão lư đói bụng, Phương Triệt nhanh đi nấu cơm. Phương Triệt cười cười, sắp trời dần dần muộn, Dung tỷ đã có sự tình trò chuyện với nhau, vừa vặn đến giờ cơm, vậy liền vừa ăn vừa nói chuyện đi. Dung tỷ kinh ngạc một lát, sau đó mắt hạnh con cong, kia thiếp thân liền nếm thử tiên sinh tay nghề đi. Phương Triệt nói câu chờ một lát, liền quay người vào phòng bếp, hạ bốn bát mì, sắp bốn cái trứng trần nước sôi, một bát một cái. Mặt hương hỗn hợp có trứng tráng mùi thơm, từ trong phòng bếp phiêu đắng ra, cơm nước mặc dù đơn giản, lại phá lệ dẫn động vị giác. Đơn giản như vậy đồ ăn, Dung tỷ thật đúng là rất ít ăn, đừng nói, Phương Triệt hạ mặt cũng thực không tồi. Lão Lư cùng Thanh Lộc ngồi xổm ở một bên, rất là đồng bộ thở hổn hển cắn quét, đừng nhìn Thanh Lộc mảnh mai, khẩu vị lại không nhỏ, hai ba miếng một tô mì liền xuống bụng, sau đó nghiêng mắt, nhìn chằm chằm lão Lư trong chén mặt thẳng loại ánh sáng. Lão Lư cảnh giác lên, con lừa miệng đại trường, ra tốc xử lý trong chén mặt. Tại một người một con lừa đấu ăn thời khắc, Dung tỷ một bên ăn mì, một bên cùng Phương Triệt nói tới sự tình. Dung tỷ, có thể hay không muốn tới khóa tỏi? Phương Triệt hỏi. Dung tỷ không nói gì, khoát tay cự tuyệt, tiên sinh, thiếp thân muốn cùng ngươi nói hai chuyện, một kiện xem như mới bị thắp đi, một kiện khác thì là liên quan tới để tiên sinh chính thức gia nhập hành tiêu ti sự tình. Hả? Phương Triệt lấp một bụng tỏi, ngoại một bụng mặt, nghe nói Dung tỷ lời nói, không khỏi khẽ giật mình. Chính thức gia nhập hành tiêu ti? Ta hiện tại không tính a. Phương Triệt nghi hoặc, hắn đều tiếp nhận một lần tiêu làm. Dung tỷ buông đũa xuống, cười nói, tiên sinh chỉ là đi khiến đồng tiêu, không tính chính thức hành tiêu ti đi tiêu người. Kỳ thật tiên sinh có thể đem hành tiêu ti hiểu thành cùng loại tu hành tông môn thế lực, mặc dù có chút hứa khác biệt, nhưng cơ bản giống nhau. Chính thức đi tiêu người thì cùng loại với tông môn nội môn đệ tử, cần kinh nghiệm một chút khảo hạch. Thông qua khảo hạch về sau, tiên sinh mỗi tháng đều có thể hưởng thụ hành tiêu ti phúc lợi. Dung tỷ lời nói này thông thấu, Phương Triệt một điểm liền thông, lập tức liền minh bạch, liền cùng công chức bên trong hợp đồng lao động cùng biên chế là một cái đạo lý. Thanh Dương, Thanh Lộc còn có Xuân Hy bọn hắn đều thuộc về chính thức đi tiêu người. Dung tỷ ôn hòa nói ra, tiên sinh nếu là không muốn nhập, cũng là có thể cự tuyệt. Dung tỷ, có thể hỏi thăm hạ phúc lợi đều có nào sao? Có thể có liên quan đến phương pháp tu hành. Phương Triệt hỏi. Dung tỷ nghe vậy, cười nói, chính thức đi tiêu người chia làm đồng tiêu, ngân tiêu, kim tiêu cùng huyền tiêu, riêng phần mình phúc lợi đều có khác biệt. Lấy tiên sinh vũ lực, có thể kiểm tra hạch ngân tiêu, đến ngân tiêu phúc lợi, ngân tiêu người, mỗi tháng nhưng phải một viên yến cùng bảo tiền, có hành tiêu ti đặc hữu nội bộ mua sắm con đường, giá cả vẹn vẹn ngoại bộ bảy thành giá, một chút khan hiếm dược liệu loại hình đều có thể mua sắm. Mặt khác, còn có thể xin hành tiêu ti kho vũ khí điện tịch quan sát. Phương Triệt hít sâu một hơi, kém chút bị mặt cho bị nẹn. Hơn một cái nước về sau, lại lần nữa hỏi, Dung tỷ, không biết cái này hành tiêu ti kho vũ khí, nhưng có liên quan đến tu hành điện tịch. Đó chính là tu hành bảo khố chuyện, Hà Lạc thành hành tiêu ti không có, đến quận thành cấp bậc hành tiêu ti mới có tu hành bảo khố. Bất quá, tu hành bảo khố mở ra, tiên sinh trước tiên cần phải thành người tu hành, tiếp nhận 3 lần ngân tiêu lệnh, lại đều hoàn thành hậu phương nhưng. Dung tỷ không có vì để Phương Triệt gia nhập mà giấu giếm bất kỳ tin tức gì, nói rất thẳng thắn. Lại để tiên sinh tham gia ngân tiêu khảo hạch, cũng có một cái mục đích, chính là hành tiêu ti tổng bộ lại phái phụ trách khảo hạch kim tiêu mà tới. Có kim tiêu tòa chấn, Hứa Bạch Lãng bỏ mình về sau, đế phái kinh kịch tới điều tra quan biên, cũng sẽ không thái quá làm cản. Mặc dù Hứa Bạch Lãng bỏ mình nói chung, cùng tiên sinh không quan hệ, nhưng đến phòng ngừa triều đình những quan viên kia vì kết án, tùy ý kéo cái kẻ chết hay, như thế sự tình, triều đình quan viên làm không ít. Phương Triệt minh bạch, hắn hai ba miếng đem trong chén mặt cho ăn xong, thuận tiếp theo nước bọn, lau khô xóa chỉ toàn, sắc mặt trịnh trọng lên. Còn có chuyện như thế? Phương Triệt tao mày nói. Quá bình thường sự tình, tập mãi thành thói quen chính là, cái nào triều đại đều lại có chuyện như vậy. Dung tỷ lắc đầu. Đại Yên còn coi là tốt, đương kim lão hoàng đế, thương cảm dân gian khó khăn, thậm chí tự mình trồng trọt coi là làm gương mẫu, chú định kinh tế, chú trọng làm nông. Trước đây ít năm ngược lại là có chút hiệu quả, ngũ cốc phong đăng, được thu hoạch tốt. Nhưng hai năm này, lão hoàng đế cao tuổi bệnh nặng, tăng thêm thiên tai đại hạn, yêu họa liên tiếp phát sinh, cùng ngoại địch góp quan, Đại Yên hoàn cảnh liền không có tốt như vậy. Lão hoàng đế bệnh nặng, có lẽ tại trước khi chết, muốn lại vì Đại Yên thiên hạ làm chút sự tình, liền muốn có ý đồ với hành tiêu thi, muốn hợp nhất đặt vào trấn yêu thi, lấy trấn yêu họa. Cho nên, tiên sinh nếu chỉ là đi khiến đồng tiêu thân phận, đế kinh tới điều tra quan biên, thật là có khả năng làm ra cái này việc chuyện xấu xa tới. Dung tỷ, để Phương Triệt minh bạch. Đã như vậy, cái này ngân tiêu khảo hạch, Phương mỗ tiếp. Phương Triệt cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp đáp lại xuống tới. Đầu tiên là phong phú phúc lợi, tiếp theo là ứng đối đế kinh tới điều tra quan biên, hai bút cùng vẽ. Phương Triệt bây giờ luyện võ, tất nhiên là cần tiền bạc, mua thối mạch tán cũng không phải số lượng nhỏ. Dung tỷ cũng không ra ngoài ý định, dù sao trở thành ngân tiêu, đối Phương Triệt mà nói, trăm lợi mà không có một hại, Hành Tiêu Ti lại không hạn chế Phương Triệt hành động. Đạt được Phương Triệt đáp lại, Dung tỷ ngược lại nghiêm mặt. Tiên sinh, kế tiếp là chuyện thứ hai. Phương Triệt linh cảm giác được Dung tỷ nghiêm mặt, nghe vậy, cũng là thẳng tắp cái eo, rửa tai lắng nghe. Tiên sinh, chuyện thứ hai chính là một phần ngân tiêu bị thác. Muốn mời tiên sinh hộ tống một vị quý nhân, bình an tiến vào Hà Lạc Thành. Phương Triệt nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, quý nhân. Dung tỷ mí môi, ánh mắt phức tạp gật đầu. Tại ta mà nói, cao quý không tả nổi. Đợt, chúc đoàn người chúc mừng năm mới, tuần này thử nghiệm đầy hiệu quả quá mức bé nhỏ, một tuần mới đã đến, cầu đoàn người chớ có nuôi sách, điểm đến một trang cuối cùng, hiện tại điểm xuất phát, truy đọc chính là hết thảy, cầu hạ trang non giữ gốc nguyện phiếu sông bảng chuyển mới, lại đọ sức một lần. Lao lý bái tạ. Chương 39, 9 ngày cảm giác khí Dung tỷ thần sắc rất là phức tạp, trong lời nói mang theo một cô ý kính nể. Loại thái độ này xuất hiện tại Dung tỷ trên thân, Phương Triệt còn là lần đầu tiên cảm giác, có chút kinh ngạc, nghĩ đến lần này muốn hộ tống người, hoàn toàn chính xác cao quý không tả nổi. Người hoàng tộc. Phương Triệt nhíu mày, hỏi: "Xem như, nhưng cũng không tính là." Dung tỷ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Hiện tại không thể nói, đây là ngân tiêu tiêu khiến ủy thác, vốn là muốn để Thanh Dương tiếp, hắn có tông sư tu vi, phối hợp theo đội xe người tu hành bình an hộ tống quý nhân nhập Hà Lạc Thành, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là Thanh Dương tiếp mặt khác nhiệm vụ, cho nên bây giờ Hà Lạc Hành tiêu ti bên trong, thiếp thân coi là mời tiền sinh xuất thủ tất nhiên là tốt nhất." Phương Triệt nghe vậy, dần dần lâm vào trong trầm tư, tự hỏi đón lấy chuyến tiêu này có được hay không. Lần này nhiệm vụ tiêu kim, 10 cái yến cùng bảo tiền, ngoài ra còn có ngoài định mức tôi mạch đan một viên. Dung tỷ lên tiếng lần nữa: "Tôi mạch đan?" Phương Triệt nghe vậy, lệnh bên cạnh xuống đầu, nghi hoặc hỏi: "Cùng thối mạch tán đồng dạng sao?" Dung tỷ một lần nữa cầm lấy búa, kẹp hai, ba cây mảnh mặt, cười nói: "Không thể so tính, một vị đan dược, một vị ngâm thân thể tán thuốc, đan dược chính là luyện đan sư luyện, tôi đi dược liệu bên trong độc tính, tinh luyện dược tính, hiệu quả trên cơ bản mấy lần tại tán thuốc. Cổ tịch có mây, vạn đạo đều có thể thành đạo, chính như họa có thể đi họa đạo, kiếm có thể đi kiếm đạo, đao có thể đi đao đạo, luyện đan cũng là một đạo, đồng dạng thâm ảo khó hiểu, nhập môn cũng không dễ dàng, nghe nói đến tại ngự khí chi cảnh, bóc ra thiên địa linh khí bên trong hỏa khí, tụ hỏa khí tại thân thể, mới có thể thành tựu luyện đan sư. Cho nên, đan dược có chút đáng ngưỡng mộ, tôi mạch đan tuy là đơn giản nhất tu hành đan dược, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, tuyệt không phải thối mạch tán có khả năng bằng được." Dung tỷ, để Phương Triệt hít sâu một hơi. Nếu là vẽ tranh nhiệt lưu phối hợp thêm tôi mạch đan, cố gắng sẽ để cho nhục thân của mình được tăng lên nhiều đi. Tại chưa từng xác định mình có thể trở thành người tu hành điều kiện tiên quyết, Phương Triệt khẳng định là muốn cực điểm hết thảy tăng lên thực lực bản thân. Hú hồ, Phương Triệt cảm thấy, dù là có thể trở thành người tu hành, cũng không thể từ bỏ đối nhục thân rèn luyện, nhục thân cường đại, đối với tu hành có ích lợi cực lớn. Cứ việc, Hành Tiêu Ti cho ra tiêu kim việc nhiều, mang ý nghĩa nhiệm vụ càng nguy hiểm, nhưng là Phương Triệt cảm thấy mình vẫn là có thể liều một phen, chí ít mang lên lão lư, thật gặp được không thể đối kháng nguy hiểm, đào mệnh có thừa, bất tử liền đầy đủ. Được, Dung tỷ, đã như vậy, cái này ngân tiêu ủy thác, ta tiếp. Phương Triệt không tiếp tục do dự, lựa chọn tiếp nhận xuống tới. Cùng lắm thì chính là cái áp tiêu thất bại, ảnh hưởng dưới danh tiếng mà thôi. Dung tỷ dùng đũa lại tấp nập kẹp mấy cây Phương Triệt hạ mặt, dùng nở nang môi đỏ nhất đoạn, đừng nói, hương vị vẫn rất tốt. Bất quá, ta có nghi hoặc hỏi, đã vị này quý nhân thân phận tôn quý, vì sao không cho cường đại hơn người tu hành đi hộ tống? Như thế cũng có thể vạn vô nhất thất. Phương Mỗ mặc dù có thể giết nhất lưu, nhưng bây giờ chúng quy là một giới võ phu mà thôi. Chỉ vì thân phận của quý nhân mất cảm. Nguyên nhân cụ thể, đợi ngươi tiếp tiêu khiến về sau, tự sẽ biết được. Dung tỷ nhẹ nói, không có giải thích quá nhiều. Đi tiêu người áp tiêu, rất nhiều tiêu lệnh tín hơi thở không được tiết lộ, đây là phẩm đức nghề nghiệp. Phương Triệt không còn hỏi thăm cái gì, lau lau miệng, nắm nắm chúc trượng đứng dậy, lau lư, rửa chén. Dung tỷ trong miệng ngậm lấy dễ mì sợi, sửng sốt, con lửa còn có thể rửa chén. Lão lư cũng đã là ngang ngược đem thanh lộc mặt bát cùng mình kia phần bát dùng miệng khẽ cắn, hất lên, vướng vướng vàng vàng rơi vào trên đầu, hai thai kẹp lấy, liền khiến cho bát không dao không hoảng hốt. Lão lư nện bước ưu nhã bộ pháp đi tới Dung tỷ bên người, liếc mắt nhìn lướt qua vẹn vẹn ăn mấy cái mặt bát, lỗ mũi phóng đại, ân ngang một tiếng. Còn ăn không? Không ăn thu a, Dung tỷ khẽ môi rút dưới, nàng vậy mà nghe hiểu cái này con lửa ngữ. Do dự một chút, Dung tỷ vẫn là để lão lư thu bát, lão lư lập tức hưng phấn lên, một ngụm liền đem trong chén mặt ăn sạch sẽ, sau đó đỉnh lấy bát vui sướng đi phòng bếp rửa chén đi. Dung tỷ cùng Thanh Lộc thấy thế, liền cũng không tiếp tục làm nhiều lưu lại, đứng dậy cáo tử. Phương Triệt đưa đến cổng, liền trở lại trong tiểu viện, xếp bằng ở cây hoa đào dưới, nghiên cứu một hồi Mạnh Thủy Châu truyền lại Thái Huyền Ngự Khí sơ thiên, cũng không như tiểu thuyết thoại bản bên trong nhân vật chính như vậy, chớp mắt hoàn thành cảm giác khí. Phương Triệt cũng không nhục trí, nhóm lửa đến đèn, tắm rửa dưới ánh sao, bắt đầu bày giấy vẽ tranh, hoàn thành mỗi ngày vẽ tranh, rút ra vẽ tranh nhiệt lưu. Nhiệt lưu lan tràn kinh mạch, ấm áp, quét đi màn đêm sắc hạ xe lạnh hàn ý về phần tu hành cảm giác khí. Phương Triệt cũng là như Mạnh Thủy Châu lời nói, cũng không bắt buộc, thuận theo tự nhiên. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Xuân ý ấm dần, cành cây bên trên lá non trở nên càng thêm xanh ngắt, sinh cơ tươi tốt đến gần như muốn như mặt nước tràn ra. Phương Triệt nắm lão lư từ chật hẹp chật trội ngõ hẻm làm bên trong chậm rãi đi ra, trúc trượng nhẹ nhàng gõ mặt đất phát ra cộc cộc giòn âm thanh, ánh nắng từ cao vạn trượng không dương vậy mà xuống, khoác lên người, mười phần ấm áp. Ba ngày thời gian, như cũng chưa từng hoàn thành cảm giác khí. Phương Triệt lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối, nhưng hôi bại trong con mắt, ngược lại là không có bao nhiêu thất lạc. Dựa theo Mạnh Tùy Châu thuyết pháp, nếu là có thể tại trong vòng 3 ngày cảm giác tức thành công, liền thuộc về tu hành thiên phú khá cao một loại, trong vòng 6 ngày cảm giác tức thành công, thiên phú cũng còn có thể qua đi. Nếu là trong vòng 9 ngày cảm giác khí, còn có thể con đường tu hành bên trên đi một chút. Nhưng vượt qua 9 ngày, khuyên đủ đổi nghề. Phương Triệt lắc đầu, xoay người bên trên con lửa, chậm rãi hướng phía Nam Chiếu Hồ phương hướng mà đi, cái này 3 ngày, ban ngày thời gian, Phương Triệt đều sẽ cưỡi lên lão lưu tiến về Nam Chiếu Hồ, cùng Mạnh Tùy Châu nói chuyện phiếm đàm họa, thuận tiện vẽ tranh đánh giá. Vừa vặn, không thể nhạt đồng thời, lại có thể thỏa mãn mỗi ngày vẽ tranh nhiệt lưu hấp thu. Bởi vì Nam Chiếu Hồ chỗ này tiêu chí đạo đồ vẽ tranh thành công, mới tiêu chí đạo đồ tạm thời chưa từng đổi mới, cho nên Phương Triệt cũng không nóng nảy đi tìm mới tiêu chí đạo đồ. Về phần Dung Tỷ nói tới ngân tiêu ủy thác, Dung Tỷ tạm thời chưa thông chi, mang ý nghĩa ngân tiêu ủy thác tạm chưa bắt đầu, Phương Triệt cũng không nóng nảy. Cái này 3 ngày, trong lòng bình khí cùng cảm giác khí đồng thời, Phương Triệt thì là dùng kiếm lấy 300 lượng tiêu kim mua thối mạch tán dược liệu, nấu chín thành bùn đen, tiến tới ngâm thân thể, rèn luyện thể phách. Đừng nói, phối hợp thêm vẽ tranh nhiệt lưu, hiệu quả vẫn rất tốt. Phương Triệt kia bởi vì vận dụng đạo ấn mà đình trệ xuống tới thiên địa khí cùng trục phong thương độ thuần thục ngược lại là chậm rãi có tăng lên, đều là tăng lên chừng một thành, hiển nhiên là Nam Chiếu Hồ một trận chiến dư vị bắt đầu quyết tán. Phá ấm gió nhẹ, làm tinh hơi mưa, muốn không còn có. Phương Triệt cưới lão lưu đi tới Nam Chiếu Hồ Bạch Ngọc Trường Đê bến tàu, đã từng quý nhân mới có thể lên đảo quy củ, tại hắn chỗ này sớm đã mất đi hiệu lực. Hà Lạc Giang Hồ thế lực như cỏ dại gió xuân thổi, cắt một gốc dạ liền lại đổi mới rồi một gốc dạ. Phương Triệt một đường từ phố dài mà đến, nhìn thấy không ít giang hồ thế lực tại sống mái với nhau, tiến hành các loại địa bàn tranh đoạt. Phương Triệt chưa từng loạn xen vào chuyện bao đồng, giống như gió xuân hiu hiu, tâm hồ bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng, cưỡi lửa mà qua. Trên bến tàu, có một tuổi trẻ non nớt thư đồng, mặc rộng lượng nho sam, đã đang đợi. Chính là Mạnh Tùy Châu tiếp thân thư đồng, tên là Vạn Khai Bình. Tiên sinh, mời lên thuyền. Tiểu thư đồng Vạn Khai Bình ôm quyền thở dài, sắc mặt hết sức trịnh trọng. Tiểu Vạn A, ngươi lại sớm như vậy tại chỗ này đợi, về sau liền lưu một chiếc thuyền nhỏ, ta cùng lão lưu đến về sau, một mình trưởng thuyền liền có thể nhập đạo. Phương Triệt nhắm mắt, đón gió nhẹ, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu thư đồng nghe vậy, sắc mặt phút chốc đỏ lên, đội vàng quát tay, tiên sinh đây là nói nhỏ lời gì? Lão sư để cho ta tại bậc này tiên sinh, vậy ta tự nhiên phải đợi tiên sinh. Đây là vinh hạnh của ta. Phương Triệt cười cười, 3 ngày tiếp xúc, tiểu thư đồng kia Vạn Khai Bình tính cách cảnh trực, tâm tính thuần khiết, để hắn rất có hảo cảm, ngược lại là chưa từng làm nhiều làm khó dễ. Theo ý hắn, theo hắn đi, chính như hắn lời nói, hắn thân ở lúc này, liền có nhiệm vụ này vụ, không cần cưỡng cầu. Thuyền chậm tiến, trình độ lưu. Một thân trúc cao loại bỏ đồ thuyền, hai bức thanh màn che đồ thuyền. Trên hồ xuân sương mù lờ lờ, sương mù mở, nhìn thấy xanh đúng tươi tốt hòn đảo, ở trên đảo lầu các nhà đình, tự nhiên hào phóng. Phương Triệt vào nhà đình, liền cùng chờ đã lâu Mạnh Tùy Châu bàn về họa tới. Hôm qua Mạnh Tùy Châu lại vẽ lên một bức họa, hai người lại luận bút pháp, vậy mực thủ pháp, lưu bạch ý cảnh vân vân. Phương Triệt họa kỹ cũng là tại như vậy đàm luận bên trong có chỗ tăng trưởng. Lại qua 3 ngày, ngân tiêu ủy thác như cũng không có tin tức. Phương Triệt cảm giác khí vẫn như cũ chưa thành. Thiếu niên mù lòa cưỡi lửa nhập đảo ra đảo, tâm bình khí hòa, lại không gấp. Tiếp qua 3 ngày, 9 ngày đã tới. Trong tiểu viện, hoa đảo cành lá phủ phong mà dập dờn. Dưới cây, áo xanh dính rơi một mảnh diệp. Cảm giác khí vẫn chưa thành. Phương Triệt yên tĩnh 9 ngày tâm hồ, gợn sóng được khởi. DS, thứ 2, cầu truy đọc ủng hộ, cầu nguyện phiếu ủng hộ a.